Chương 01, Đại Sâm Lâm công ty mới thợ đốn tuổi chương 01, Đại Sâm Lâm công ty mới thợ đốn tuổi thiếu niên, đầu óc ngươi bị lửa đá sao? Chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có làm thợ đốn tuổi. Một chiếc xe tải chạy tại chỗ rừng sâu, hướng phía trước chính là mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Lao Thang một cái cánh tay gác ở cửa sổ xe, trong tay bóp lấy thuốc, một cái tay khác nắm lấy vô lăng, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước lồi lõm mặt đường. Hắn là Đại Sâm Lâm công ty chuyên dụng tài xế, chuyên môn phụ trách đem rừng sâu núi thảm vật liệu gỗ chuyển đi ra. Khoảng thời gian này nhà gỗ bên kia lại tích trữ một nhóm gỗ, vừa bạn công ty còn lên đảm nhiệm một cái mới thợ đốn tuổi, liền cùng một chỗ tiện đường đưa qua. Nghĩ tới đây, Lão Thang nhìn hướng tay lái phụ, một cái 25-26 tả hữu nam nhân đang nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cây cối. Hắn kêu Lâm Hạ, mới tới thợ đốn tuổi. Vì tiền a, một tháng 3 vạn, liền xem như tại đỉnh lễ vợ dẹp chặt cây ta cũng làm. Thanh âm của nam nhân có chút khàn khàn, Lão Thang nguyên bản tưởng rằng hắn là cái dân hút thuốc, nhưng cho hắn thuốc lá lại nói không hút. Người nói xem có lạ không, không hút thuốc mà giọng lại khàn như người hút thuốc vậy. Muốn tiền không muốn mạng a. Lão Thang cười cười, biết ta lần này vì cái gì lên núi sao? Không phải đi chuyển gỗ sao? Lâm Hạ nhìn lại, đây chẳng qua là trong đó một nguyên nhân. Lão Thang hút ăn đầu thuốc lá. Bên trên một cái thợ đốn tuổi đã một tháng không có liên hệ, công ty hoài nghi hắn đã chết, ta đi qua một nguyên nhân khác chính là đi đem thi thể của hắn chuyển đi ra. Xác định như vậy, Lão Thang cười lạnh một tiếng, đều là tổng kết ra kinh nghiệm, cái kia mảnh cánh rừng đã chết mười mấy cái thợ đốn tuổi, chỉ cần trong một tháng không có liên hệ trên cơ bản đều là chết rồi. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, đến thời điểm Lý lão bản cũng không có nói với hắn những chuyện này sự tình. Tình huống như thế nào? Hắn lạnh giọng hỏi. Có quỷ thôi, cái kia mảnh cánh rừng cũng không phải đồng dạng cánh rừng, ta xa xa thấy được đều sợ hãi. Lão Thang cười, có chút ác thú vị. Hắn liền thích dọa một cái những này mới tới. Bất quá hắn nói cũng không phải lời nói dối, cái kia mảnh cánh rừng đích thật là có chút dọa người, hắn lần thứ nhất đi thời điểm sau lưng đều lên một lưng mồ hôi lạnh. Nếu không phải công ty cho hắn mở 3 vạn tiền lương, còn có cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn cũng đã sớm chạy trốn không làm. Tới nhưng liền không có đường rút lui. Lão Thang nhắc nhở, ngươi hợp đồng đều ký, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 1000 vạn a. Ân. Lâm Hạ khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hắn hình như cũng không có cái gì lựa chọn, vốn chính là vì cho hai cái muội muội kiếm học phí cùng tiền sinh hoạt. Không có công việc này, hai cái muội muội liền phải cùng hắn ăn đất. Nếu là phụ mẫu vẫn còn, khẳng định muốn mang chết chính mình. Huống chi cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn cũng cho không nổi, làm liền làm. Hắn cũng không tin trên đời này thật đúng là có thể có quỷ, thật làm hiện đại khoa học không tồn tại a. Nhiều lắm là cũng chính là âm trầm một điểm. Lâm Hạ an ủi mình. Lão Thang cười cười, không có lại nói tiếp, bóp thuốc, dẫm lớn một chút chân ga. Thời gian cực nhanh, mặt trời từ phương đông đã lên đến đỉnh đầu, xe tải cái này mới chậm lại tốc độ. Lại hướng phía trước chính là một tòa nhà gỗ, nhà phía trước chất đống một chút bị cắt thành khối nhỏ gỗ, còn có một chiếc tiểu mới xe nâng hàng. Đến. Lão Thang đem xe tải dừng ở nhà gỗ phía trước trên đất trống, mở cửa xe nhảy xuống. Lâm Hạ cũng nhảy xuống tới, duỗi lưng một cái. Ngồi hai ngày xe tải, cuối cùng đến, không thể không nói nơi này là thật vắng vẻ, cũng không biết chặt cây vì cái gì muốn tại cái này sao sâu địa phương. Bất quá nơi này hoàn cảnh rất không tệ, ba mặt núi vây quanh, chỉ có đi vào đường nhỏ bên kia tương đối bằng phẳng. Phu cận cây cối phần lớn là mỹ nhân tùng, từng cái dáng dấp cao lớn thẳng tắp, thoạt nhìn phần lớn đều là trăm năm cất bước. Tới, cùng ta vào nhà gỗ nhìn. Lão Thang từ trên xe kéo xuống đến hai cái súng săn, ném cho Lâm Hạ một cái. Vào loại này địa phương, khẳng định muốn mang súng tùy thân, tránh cho gặp gỡ dã thú. Cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong dã thú cũng không phải trong vườn thú những phế vật kia, mà là thật sự rõ ràng có thể đòi mạng ngươi. Trước khi đến công ty huấn luyện súng sử dụng giáo trình, Lâm Hạ cũng là không lạnh nhạt. Hai người một trước một sau hướng về nhà gỗ đi đến. Còn không có vào cửa, Lâm Hạ liền nghe được một cỗ mùi thối. Thiên sư nó, chết thật. Lão Thang che mũi, đột nhiên một chân đá tung cửa. Hai người hướng trong phòng nhìn, chỉ thấy một thân ảnh túi đầu quỳ trên mặt đất, đầu gần như chạm đất, hai tay cũng nằm rạp trên mặt đất. Tại dưới thân hắn, một đầu đã khô cạn tơ máu một mực kéo dài đến cửa. Xem ra đã chết rất lâu. Hắn quỳ xuống phương hướng là góc tường một tấm bàn bông, phía trên bày biện một đoạn màu đen gỗ, phía trước trong bắt còn cắm vào đoạn hương. Có điểm giống ngũ thể đầu địa của Phật giáo. Lâm Hạ cao mày nói, ngươi còn biết cái này? Lão Thang sửng sốt một chút, nói mỏ. Lão Thang im lặng cười, hắn xách theo thương đi vào, dùng thương thọc người kia. Một giây sau, người kia liền triệt để co quắp trên mặt đất, giống một đám ở mức đất dẻo cao su. Lâm Hạ cao mày cùng lên đến, mặc dù không phải rất sợ, nhưng mùi vị này là thật sông. Hắn phía trước tại đài hỏa táng làm qua, nơi đó thi thể đồng dạng đều là xử lý qua, không thối, cái này ngược lại là dị thường thối, hơn nữa còn là có thể khiến người ta sinh ra mãnh liệt sinh lý khó chịu thối. Ừm. Cùng bên trên một cái một dạng, nơi này quả nhiên có quỷ. Bên trên một cái cũng là như thế chết. Ân, kế tiếp đoán chừng cũng thế. Nói xong, Lão Thang hướng về Lâm Hạ cười cười. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ân, là sợ ăn đòn. Đi thôi, đi lấy vải liệp thi, đem hắn đưa trở về. Lão Thang quay người rời đi, Lâm Hạ đuổi theo. Nơi này thoạt nhìn thật đúng là có điểm tạm môn, dù cho hắn vì tiền làm qua vác sắt trong nhà hỏa táng, thử ngủ trong nhà ma, hoàng hà bất thi. Các loại một hệ liệt nguy hiểm công tác, hắn hiện tại hay là cả người nổi da gà lên. Hai người cầm vải liệp thi, đem nam nhân bao hết lên, cho hắn xoay người thời điểm mới nhìn đến vết thương. Tại trên cổ có cái lỗ hổng lớn, giống như là bị một loại nào đó răng lợi không tốt dã thú cho tươi sống xé rách ra. Lúc ấy hắn có lẽ còn chưa chết, vừa dây rủa đến nhà gỗ nơi này, sau đó cho cái này đoạn gỗ dập đầu. Lâm Hạ có chút không nghĩ ra. không ngay lập tức hướng công ty cầu cứu, mà là hướng cái này đoạn gỗ cầu cứu, hắn cho rằng cái này đoạn gỗ càng có khả năng cứu chính mình sao? Cái này đoạn gỗ lại là cái gì đồ vật? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm Hạ cùng Lao Thang đem nam nhân chuyển tới xe tải buồng xe nơi hẻo lánh bên trong, đem những này gỗ xếp lên xe. Lao Thang chỉ huy nói, ta đi bên cạnh rút tí hơi khói, dần cả người. Lao Thang chạy đến đầu xe ngồi xuống, điểm thuốc lá chậm rãi ngồi tại bãi cỏ ngoại ô bên trên. Lâm Hạ thì đi lái xe nâng, đem gỗ toàn bộ đều chuyển lên xe. Những này gỗ không phải nơi này phổ biến mỹ nhân tùng, mà là một loại da đen vàng tơ gỗ, độ cùng trong phòng bảy biện dùng để cung phụng gỗ khác biệt, trong phòng đó là da đen hắc tâm. Đây là cái gì cây? Chứa xong xe, Lâm Hạ hỏi Lao Thang. Hắc lê hoa. Lao Thang bóp tắt đầu thuốc lá, đứng lên, chỉ sâu trong núi lớn. Bên kia liền có loại này cây, công ty chỉ cần loại này, mỗi tháng chỉ cần chém 10 cây liền tính đạt tiêu chuẩn. Lâm Hạ khẽ gật đầu, coi như đơn giản. Lao Thang cười lạnh một tiếng, cũng không muốn lại hù dọa Lâm Hạ, nhanh như chớp lên xe. Đi thiếu niên, chính mình một người bảo trọng, có nguy hiểm liền liên hệ công ty người một tháng sau tới cho người thu thi thể. Xe tải tiếng động cơ từ từ đi xa, Lâm Hạ hình như hiểu được bên trên một cái thợ đốn tuổi vì cái gì sắp chết thời điểm làm ra lựa chọn như vậy. Chờ tới công ty, hắn sớm tối. Nhưng bãi cái kia là gỗ, cũng rất hoang đường. Chương 02, bị nốt mai sừng tấm chương 02, bị nốt mai sừng tấm giữa núi rừng hoang vu, nơi nào đó. Hai cái cầm đao người áo đen một người đứng, một người nằm lấy, đều nhìn qua trước mắt rừng rậm. Đứng kêu mang tiên, toàn thân khí thế phảng phất muốn ăn người, nằm kêu tứ thủy, máu me khắp người, bên hông có một cái bị xuyên thủng lỗ máu. Đội trưởng, đại đà hướng chỗ sâu đi, ta không có ngăn lại. Tứ thủy đỡ eo ở giữa lỗ máu, miệng lớn thở hổn hển. Mang tiên khẽ gật đầu, năm ngón tay nắm đao, đầu ngón tay khớp nối đều phát xanh. Đại đà giết ta một chấn, thủ dạ nhân không sớm thì muộn muốn nó đem thủ này trả trở về. Hiện tại, ta trước dẫn ngươi trở về. Mang tiên thanh đao đeo ở hông, đem tứ thủy bế lên, hai người hướng bên ngoài rừng rậm đi đến. Vậy mà còn có tủ lạnh. Trong nhà gỗ, Lâm Hạ mở ra trong phòng khách tủ lạnh, bên trong còn có một chút đồ ăn, thịt trứng sữa, đủ hắn ăn một tháng. Hắn tại nhà gỗ phụ cận dạo qua một vòng, đơn giản giải một chút nơi này sinh hoạt tình huống. Nhà gỗ sinh hoạt thiết bị cũng coi như hoàn thiện, có nồi có tủ lạnh, thậm chí trong viện còn có một cái giếng. Nhà gỗ phía sau trong kho hàng còn có một chút đốn tuổi thiết bị, nhưng chỉ là mấy cái phổ thông tiểu mới cơ điện, còn có mấy cái cơ điện đứt xích, cùng mấy thùng xăng gần như chưa dùng đến. Trên đỉnh nhà gỗ còn có năng lượng mặt trời phát điện trang bị, để trong này sinh hoạt không đến mức rơi đến nguyên thủy thời đại. Cũng không tệ lắm. Lâm Hạ cảm khái một câu. Điều kiện nơi này không có hắn nghĩ như vậy gian khổ, thậm chí đến nói là tương đối không tệ. Vấn đề duy nhất chính là tương đối cô độc, một người ở tại trong rừng sâu núi thẳm này, liền cái nói chuyện đều không có. Bất quá suy nghĩ một chút một tháng 3 vạn tiền lương, Lâm Hạ cảm thấy điểm này cô độc hoàn toàn có thể nhịn. Đóng lại nhà gỗ cửa, hắn mang theo súng săn vào núi. Hắn tính toán trước đi nhìn cái kia mảnh rừng hoa hắc lê, thuận tiện thanh lý một chút phụ cận dã thú. Bên trên một cái thợ đốn tuổi hẳn là bị một loại nào đó dã thú cắn chết. Bình thường mà nói, bọn họ có súng săn là không e ngại những này dã thú. Cái chết kia của hắn tỷ lệ lớn là vì nhận lấy đánh lén, cho nên Lâm Hạ tính toán trước tiên đem nút trong bóng tối dã thú thăm dò, tốt nhất là trực tiếp thanh lý hết, để tránh chính mình bước hắn gót chân. Dọc theo nhà gỗ bên cạnh một đầu đường nhỏ, Lâm Hạ khiêng súng săn hướng trên núi đi đến. Trong rừng rậm khắp nơi đều là động vật âm thanh, tiếng chim hót, tiếng ve kêu không dứt bên hai. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ động vật, con sóc, thỏ, gà rừng, hầu tử. Nhưng chúng nó đều không có thương tổn tới mình năng lực, Lâm Hạ cũng không có săn giết bọn họ. Một đường tiếp tục đi lên phía trước, Lâm Hạ dừng bước lại, trong tay súng săn nắm chặt một điểm. Phía trước bên con đường nhỏ có một ít bị đụng gãy cây giống đứt gãy còn rất tươi mới, mặt cắt bên trên còn có mới mẹ chất lỏng tại ra bên ngoài thấm. Loại này lực va đập độ, tuyệt đối không phải tiểu động vật. Lâm Hạ nắm chặt súng săn, mở ra bảo hiểm, lần theo vết tích đi theo. Cây giống bị đụng gãy phương hướng một đường kéo dài đến cánh rừng chỗ sâu, ven đường còn có một chút bị giẫm hỏng bụi cây cùng rải rác vỏ cây. Trên mặt đất có rất sâu dấu móng, nhìn lớn nhỏ, đây tuyệt đối là cái đại gia hỏa, không phải là gấu a. Lâm Hạ nói thầm trong lòng. Bất quá nhìn dấu móng hình dạng, hẳn không phải là gấu, hắn nhìn chú gấu bù nhỉ bên trong gấu dấu chân cũng không phải dạng này. Đi không bao xa, Lâm Hạ liền nghe đến âm thanh, không phải gầm rú, mà là nặng nề tiếng thở dốc, còn có cây cối bị va chạm phát ra tiếng tạch tạch. Lâm Hạ thả nhẹ bước chân, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước thò đầu nhìn. Đó là một con mai sừng tấm. Hình thể của nó to đến có chút không hợp tối thường, vai cao 3 thước nhiều, thân dài càng là vượt qua 6 mét, xem toàn thể đứng lên tựa như là một chiếc cỡ nhỏ xe tải. Cái này to lớn mai sừng tấm ngay tại điên cuồng dãy rủa, sừng của nó bị hai cây hắc lê hoa thụ một mực kẹt lại. Hai cây bị nó đâm đến lung la lung lay, vỏ cây đều bị cọ rơi một khối lớn, lộ ra bên trong màu vàng bằng gỗ. Mai sừng tấm trong mắt che kín tia máu, trong trắng mắt gần như nhìn không thấy, chỉ còn lại màu đỏ mạch máu cùng xung huyết ánh mắt. Trong miệng của nó phun bọt mép, bốn đầu tráng kiện chân tại trên mặt đất đào ra thật sâu hố, xung quanh đất đều bị lật lên. Thoạt nhìn nó đã dãy rủa rất lâu rồi, trên thân lông đều bị mồ hôi thấm ướt, một cỗ nồng đậm thú vị bay tới. Bị nốt mai sừng tấm Lâm Hạ ngừng thở, áp sát vào phía sau cây. Cái này lớn nhỏ không đúng sao? Lâm Hạ trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhớ tới mai sừng tấm không có như thế lớn a. Do dự một chút, Lâm Hạ chọn rời đi. Mai sừng tấm đồng dạng không có tính công kích, nhưng cái này không giống. Nó hiện tại ở vào nên kích trạng thái, vạn nhất dãy rủa đi ra rất có thể công kích mình, như thế lớn hình thể, bị đụng một cái đoán chừng trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Mà còn, Lâm Hạ không xác định trong tay mình súng săn có thể hay không đánh xuyên cái đồ chơi này ra. Cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất, nếu là nó chết tại cái này hai cây bên trên, cái kia tốt nhất, còn có thể nếm thử vị. Đào thoát, kia đối chính mình cũng không có ảnh hưởng. Lâm Hạ lui về sau, tận lực không phát ra âm thanh, ra cánh rừng sau tiếp tục hướng thâm sơn đi. Địa phương này đã thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắc lê hoa, nhưng số lượng hay là quá ít, chính mình chặt cây làm việc cánh rừng có lẽ còn tại càng sâu xa. Nhưng mà liền tại Lâm Hạ rời đi về sau, cái kia mai sừng tấm đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Nó dãy rủa lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia sung huyết con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạ rời đi phương hướng. Bên kia, Lâm Hạ lại đi sau 10 phút, cuối cùng đến rừng hoa hắc lê. Vỏ cây là màu đen, lá cây là đỏ bừng, giống mùa thu lá phong. Ánh mặt trời từ tán cây ở giữa rơi xuống dưới, những cái kia lá cây màu đỏ bị chiếu lên trong suốt, giống như là từng mảnh thật mỏng màu đỏ thủy tinh. Rất xinh đẹp. Lâm Hạ ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh rơi xuống lá đỏ cẩn thận quan sát. Lá cây đường vân rất rõ ràng, sờ tới sờ lui có chút giòn, hơi dùng sức liền vỡ thành mấy mảnh. Lá cây vỡ vụn về sau, Lâm Hạ ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, chín mọc lên hương. Hắc lê hoa. Thật đúng là đủ chuẩn xác. Lâm Hạ đem nát lá cây ném đi, phủi tay, nắm chặt súng săn hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến. Hắn cần thật tốt thăm dò một chút mảnh này cánh rừng, dù sao về sau một tháng công tác đều muốn tại chỗ này tiến hành. Trong rừng kia sáng so bên ngoài tối không ít, những cái kia màu đỏ lá cây mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng che chắn đại bộ phận ánh mặt trời, trên mặt đất phủ lên thật dày lá rụng, dẫm lên phát ra sàn sạt âm thanh. Lâm Hạ trong rừng dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì động vật hoang dã. Kỳ quái, theo lý mà nói như thế lớn cánh rừng làm sao tới nói đều có lẽ có chút động vật hoang dã, nhưng Lâm Hạ thậm chí liền dấu chân cùng phân đều không có phát hiện, trên cây cũng liền cái ổ chim non đều không có. Xem ra bên trên một cái thợ đốn tuổi khả năng là tại địa phương khác gặp phải dã thú, mảnh này cánh rừng tạm thời coi như an toàn. Lâm Hạ tại mấy cây tráng kiện hắc lê hoa thụ bên trên dùng đao khắc ký hiệu, chuẩn bị ngày mai liền khởi công, dù sao mỗi tháng chỉ cần chém 10 cây, hoàn toàn không khó, thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm. Làm xong tiêu ký, Lâm Hạ chuẩn bị đi trở về. Sắp trời còn sớm, nhưng hắn nghĩ sớm một chút về nhà gỗ chuẩn bị cơm tối, thuận tiện làm quen một chút những cái kia đốn tuổi thiết bị, tiện thể còn có thể nhìn một chút cái kia mai sừng tấm còn ở đó hay không. Chương 03, mai sừng tấm trả thù chương 03, mai sừng tấm trả thù trở lại mai sừng tấm thụ cốn địa phương lúc, nó còn vây ở nơi đó. Chỉ là lúc này nó đã không dãy rủa nữa, đầu dán tại trên cây phun bọt mép, hiển nhiên cách cái chết không xa. Từ góc độ này nhìn, Lâm Hạ mới chú ý tới mai sừng tấm chỗ cổ lại có một đạo rất sâu vết thương, giống như là bị cắt đi ra, bất quá đã ngừng lại máu. Bất quá cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng không có đao, có lẽ là bị một số sắc bén nham thạch cắt ra đến, sau đó một hoảng sợ điên cuồng tán loạn kẹt ở hắc lê hoa thụ bên trên. Đang lúc Lâm Hạ chuẩn bị rời đi lúc, mai sừng tấm đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Mặc dù con mắt là đỏ tươi, nhưng Lâm Hạ đại khái có thể đọc hiểu nó ý tứ. Nó tại hướng chính mình cầu cứu. Nhưng Lâm Hạ cũng không muốn mạo hiểm, hắn chỉ muốn đàng hoàng cho muội muội kiếm tiền tiêu. Lại nói, loại này động vật chết thì chết, chính mình còn có thể nếm thử mai sừng tấm là mùi vị gì. Động vật hoang dã chết sống, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn không bổ hai phát trước thời hạn ăn thịt đều là thiện tâm đại phát. Lâm Hạ quay người rời đi, lưu lại lại lần nữa điên cuồng rằng con mai sừng tấm. Chờ trở lại nhà gỗ thời điểm, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, chân trời xuất hiện một vệt màu gò quýt giáng chiều. Trong phòng sát thối vị còn không có tán sạch sẽ, Lâm Hạ mở ra tất cả cửa sổ thông gió, sau đó đi trong giếng đánh một thùng nước, đem trên mặt đất lưu lại vết máu cẩn thận lau sạch. Bận rộn xong những này, sắc trời mới tối xuống. Trong rừng rậm ban đêm tới rất nhanh, mặt trời vừa rơi xuống núi, xung quanh liền nhanh chóng tối xuống, may mà trong nhà gỗ có đèn điện, Lâm Hạ mở đèn lên, trong phòng nháy mắt sáng rỡ. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một chút đồ ăn đơn giản làm cơm tối. Lúc ăn cơm, Lâm Hạ ánh mắt không tự chủ được rơi vào góc tường tấm kia bàn vuông bên trên. Lâm Hạ nuốt xuống trong miệng cơm, thả xuống bát đũa, đi đến cái bàn kia phía trước, cầm lên cái kia đoạn hắc mục. Gỗ có chừng dài một thước, toàn thân đen nhánh, giống như là bôi một tầng nước sơn đen. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này màu đen là từ gỗ nội bộ lộ ra đến, không phải mặt ngoài sơn phủ. Cầu thân bái Phật, không bằng cầu chính mình. Lâm Hạ đem gỗ thả trở về, quay người trở lại bên cạnh bàn tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, hắn đơn giản thu thập một chút, kiểm tra cửa sổ cùng súng săn, xác nhận cũng không có vấn đề gì về sau, mới nằm dài trên giường. Giường coi như sạch sẽ, đệm chăn là hắn từ trong ngăn tủ cầm một bộ mới, hẳn là công ty định kỳ đưa tới. Súng săn liền đặt ở bên gối, đưa tay liền có thể đến địa phương. Ban đêm rừng rậm nguyên thủy không yên tĩnh, bên ngoài khắp nơi đều là dã thú gọi tiếng, quỷ khóc sói gào đồng dạng. Dần dần, Lâm Hạ hô hấp thay đổi đến thong thả, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà liền tại hắn sắp ngủ thời điểm, giường đột nhiên khẽ chấn động một chút, rất nhỏ, giống như là có người ở phía xa giẫm một chân. Lâm Hạ mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, tưởng rằng ảo giác của mình. Nhưng ngay sau đó, lại là một chút chấn động nhẹ nhẹ. Lâm Hạ buồn ngủ nháy mắt biến mất, cả người cảnh giác lên. Hắn nhíu mày, xoay người đem lỗ tai dán tại trên giường. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa truyền đến, giống như là cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tới gần, mà còn âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đây không phải là heo rừng hoặc là sói, loại này chấn động cường độ, tuyệt đối là loại cỡ càng lớn hơn động vật. Mà còn, thanh âm này ngay tại dần dần tới gần nhà gỗ phương hướng. Lâm Hạ đống nhiên ngồi dậy, bắt lấy bên gối súng săn. Kim loại xúc cảm để hắn hơi yên tâm một chút, hắn cấp tốc kiểm tra một chút hộp đạn, đầy 6 phát đạn. Đông, đông, đông. Âm thanh càng ngày càng gần, Lâm Hạ đã có thể nghe thấy phía ngoài tiếng bước chân. Vật kia chính hướng về nhà gỗ thẳng tắp đi tới, sau đó dừng ở cửa sổ trước mặt. Bên ngoài yên tĩnh lại, Lâm Hạ hắn ngừng thở, nắm chặt súng săn, con mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ cửa sổ. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tại trên mặt nền ném xuống một mảnh màu bạc trắng quần sáng, trong đó nửa phần dưới bị một cái bóng đen to lớn che kín. Bóng đen này trên đầu đỉnh lấy sừng, cái bóng lộn xộn, giống như là từng cái đưa ra quỷ thủ. Lâm Hạ trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhớ tới ban ngày cái kia bị vây ở cây ở giữa mai sừng tấm, nhớ tới nó cặp kia sung huyết con mắt, nhớ tới nó tại chính mình rời đi lúc điên cuồng dãy rủa bộ dạng. Không thể nào, không phải là nó a? Làm sao có thể? Sau một khắc, cửa sổ kính xoạt một tiếng vỡ vụn. Một khỏa to lớn đầu từ cửa sổ cứ thế mà chen lấn đi vào, mảnh thủy tinh vỡ văng từ phía, có vài miếng gạch qua Lâm Hạ gò má, lưu lại nhỏ xíu như kim châm. Vậy đối với dính đầy bùn đất cùng vết máu cự giác gần như muốn đem toàn bộ khung cửa sổ đều nứt vỡ, cửa gỗ không phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Là ban ngày cái kia mai sừng tấm, nó vậy mà tránh phát ra. Mai sừng tấm đầu gần như chiếm cứ toàn bộ cửa sổ, đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường Lâm Hạ. Miệng mở lớn, lộ ra bên trong răng cùng lưỡi. Trong miệng bọt mép hỗn hợp có huyết dịch không ngừng hướng xuống dọn, rơi vào trên giường phát ra tí tách âm thanh, nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Mẹ nó. Lâm Hạ không hề nghĩ ngợi, nâng lên súng săn bắn một phát. Ầm. Tiếng súng tại trong nhà gỗ nổ vang, chấn động đến Lâm Hạ lỗ tai vang lên ong ong. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào mai sừng tấm trên mặt, bên trái gò má nháy mắt nổ tung một cái lỗ máu. Mai sừng tấm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, toàn bộ đầu điên cuồng vùng vẫy đứng lên, cự giác đụng chạm lấy khung cửa sổ, phát ra phanh 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 tiếng vang. Nó điên cuồng muốn đem đầu chui vào, sau đó dùng cặp kia sắc bén sừng đem Lâm Hạ đâm chết. Cửa gỗ không phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, gỗ vụn mảnh vàng từ phía, toàn bộ cửa sổ lung lay sắp đổ. Nó chân trước đã đắp lên trên bệ cửa sổ, toàn bộ thân thể đang liều mạng hướng bên trong chen. May mà vậy đối với cự giác gắt gao kẹt tại khung cửa sổ bên trên, thành nó tiến lên lớn nhất ngăn cản. Lâm Hạ kéo hào thương cái chốt, đưa tay lại là một thương. Ầm. Lần này đánh trúng mai sừng tấm mắt phải phụ cận, máu tươi hỗn hợp có không rõ chất lỏng phun tung tóe đi ra. Mai sừng tấm tiếng kêu thảm thiết càng thêm bén nhọn, toàn bộ nhà gỗ đều tại chấn động, treo trên tường những công cụ đó rầm rầm rơi xuống. Lâm Hạ lui về sau một bước, liên tục kéo cái chốt. Ầm. Lại là một thương, đánh vào mai sừng tấm trên mũi. Mai sừng tấm cả khuôn mặt đã máu thịt bé bét, nhưng cặp kia đỏ tươi con mắt ý nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạ, tràn ngập sự không cam lòng. Nó cuối cùng ý thức được chính mình vào không được, hoặc là nói, nó ý thức được lại tiếp tục như vậy, chính mình sẽ trước mất máu quá nhiều mà chết. Mai sừng tấm phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm rú, đột nhiên rút về đầu. Cự giác từ khung cửa sổ bên trên rút ra nháy mắt, toàn bộ cửa sổ triệt để sụp đổ, gỗ cùng cục gạch rầm rầm rơi xuống. Mai sừng tấm hướng về phía Lâm Hạ gào thét một tiếng, quay người hướng hắc ám bên trong bỏ chạy. Lâm Hạ thừa cơ vọt tới bên cửa sổ, đối với nó quay người chạy trốn bóng lưng liền bắn mấy phát. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng ở trong trời đêm quen quần, tiếng vọng trong rừng rậm vừa đi vừa về chấn động. Nhưng mai sừng tấm còn đang chạy, mặc dù lảo đảo, mặc dù trên thân khắp nơi đều là tổn thương, nhưng nó còn tại liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy. Chờ rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của nó, chỉ có thể nghe đến càng ngày càng xa tiếng bước chân, Lâm Hạ mới để xuống. Hắn thở mạnh khí, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chương 04, vì lệ mai sừng tấm chương 04, vì lệ mai sừng tấm tiên sư nó, không phải nói dựng nước về sau không cho phép thành tinh sao? Lâm Hạ xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng càng nghĩ càng sợ. Ban ngày hắn không có cứu nó, buổi tối nó liền đến báo thù. Cái này mai sừng tấm chỉ số IQ cũng quá cao điểm. Nếu không phải sừng của nó bị khung cửa sổ kẹt lại, chính mình hiện tại đoán chừng đã bị đóng đinh ở trên giường. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Súc sinh này tất nhiên mang thủ, về sau khẳng định còn sẽ tới chính mình tìm phiền toái. Vừa rồi đánh ít nhất 7-8 thương, súc sinh kia trên thân khắp nơi đều là tổn thương, mất máu lượng khẳng định không nhỏ. Không thể chờ. Lâm Hạ hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này mai sừng tấm tụ thương, thừa dịp nó mất máu quá nhiều sức chiến đấu hạ xuống, chủ động xuất kích đem nó triệt để giết chết. Bằng không về sau mỗi lúc trời tối đều muốn nơm nớp lo sợ, nói không chừng ngày nào ngủ rồi liền bị nó đánh lén chết rồi. Cùng hắn bị động phòng thủ, không bằng chủ động tiến công. Lâm Hạ đi đến bên cạnh bàn, mở ra ngăn kéo, lấy ra tất cả dự bị đạn dược tràn đầy túi, sau đó quay người đẩy ra nhà gỗ cửa. Mặt trăng treo ở trên bầu trời, vừa lớn vừa tròn, giống một cái con mắt thật to tại nhìn xuống đại địa. Mặt trăng rất sáng, cơ hồ đem toàn bộ cánh rừng đều chiếu lên rõ ràng, cái này để hắn không cần mang đèn. Ánh đèn sẽ bại lộ vị trí của mình, dưới loại tình huống này ngược lại để chính mình càng thêm bị động. Bốn phía tiếng thú gào liên tục không ngừng, nhưng Lâm Hạ hiện tại không để ý tới mặt khác. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia mai sừng tấm, tối nay liền giải quyết nó. Hoặc là nó chết, hoặc là chính mình chết. Không có lựa chọn thứ ba. Lâm Hạ hít sâu một hơi, nắm chặt súng săn, theo trên mặt đất vết máu đi lên phía trước. Vết máu rất rõ ràng, ở dưới ánh trăng hiện ra màu đen, một đường uốn lượn hướng chỗ rừng sâu. Xem ra nó bị thương không nhẹ. Đây là chuyện tốt. Lâm Hạ bước nhanh hơn, giày dẫm tại lá rụng bên trên phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc, hắn tận khả năng lựa chọn dẫm tại trên bùn đất, tránh đi những cái kia khô khan cảnh. Đi đại khái mười mấy phút, Lâm Hạ dừng bước lại. Hắn nghe đến mai sừng tấm âm thanh, rất nặng nề thở dốc. Lâm Hạ ngừng thở, rón rén đi lên phía trước. Xuyên qua một mảnh lùm cây, nhìn về phía trước đi. Phía trước cách đó không xa trên đất trống, cái kia to lớn mai sừng tấm chính quỳ gối tại một khỏa hắc lê hoa thụ bên dưới. Đầu của nó sát mặt đất, chân trước nằm rạp trên mặt đất, chân sau quỳ. Chính là cái kia đầu rạp xuống đất tư thế. Cùng bên trên một cái thợ đốn tuổi trước khi chết tư thế giống nhau như lúc. Lâm Hạ trốn tại phía sau cây, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý xúc sinh này, làm sao cùng người đồng dạng. Ánh trăng vẩy vào nai sừng tấm trên thân, có thể thấy rõ trên người nó rậm rạp chẳng chịt vết thương. Trên mặt hai cái huyết động, trên cổ một đạo to lớn vết nứt, cong lên, trên chân khắp nơi đều là vết đạn. Máu tươi theo thân thể của nó chảy xuống, tại trên mặt đất tích một vũng lớn, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị màu đỏ thẫm. Theo lý thuyết chảy nhiều như thế máu, nó sớm đang chết. Nhưng nó còn sống, còn tại hô hấp. Nó cứ như vậy quỷ, không nhúc nhích, đối với cây kia hắc lê hoa thụ. Lâm Hạ hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình trấn định, sau đó chậm rãi giơ súng lên, từ phía sau cây lộ ra thân thể. Hắn ngắm chuẩn mai sừng tấm đầu, ngón tay đặt ở trên cò súng. Ầm. Tiếng súng tại yên tĩnh trong rừng rậm nổ vang, xung quanh chim bị kinh hãi bay, vụt vụt bay về phía bầu trời đêm. Viên đạn tinh chuẩn trúng mai sừng tấm đầu, tại xương sọ của nó bên trên nổ tung một cái lỗ máu. Mai sừng tấm thân thể kịch liệt run lên, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, vết thương trên cổ bị triệt để xé rách, máu tươi phun ra ngoài. Cặp kia đỏ tươi con mắt cũng nháy mắt khóa chặt Lâm Hạ ẩn thân vị trí. Cho dù trên đầu nhiều một cái lỗ máu, nó vẫn không có chết, ngược lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Cỏ. Lâm Hạ nhìn xem một màn này, tê cả da đầu. Xuất sinh này mệnh cũng quá cứng rắn. Mai sừng tấm đứng vững thân thể, cúi đầu xuống, dùng vậy đối với dính đầy vết máu cự giác nhắm ngay Lâm Hạ phương hướng. Nó chân sau tại trên mặt đất đào động, tóe lên một mảnh bùn đất. Một giây sau, mai sừng tấm hướng về Lâm Hạ phương hướng băng băng mà tới. Tốc độ của nó so Lâm Hạ tưởng tượng nhanh hơn, cho dù trên thân thủng trăm ngàn lỗ, cho dù không ngừng chảy máu, nó y nguyên bạo phát ra tốc độ kinh người. Đại địa tại chấn động, dọc đường cây nhỏ bị nó đục gãy, phát ra răng rắc tiếng vang. Lâm Hạ ạ đệ liền nháy mắt tăng gọn, hắn đông nhiên hít sâu một hơi, giơ lên súng săn, thần tốc nắm chuẩn. Ầm. Một thương đánh vào mai sừng tấm trên đầu. Mai sừng tấm thân thể nhoáng một cái, nhưng không có dừng lại. Răng rắc, kéo cái chốt. Ầm. Lại một thương, lại đánh vào trên đầu của nó. Hay là không dừng lại. Khoảng cách càng ngày càng gần. 10 mét. Lâm Hạ có thể thấy rõ mai sừng tấm trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Răng rắc, kéo cái chốt. Ầm. Hay là đánh vào trên đầu của nó, mai sừng tấm lảo đảo một chút, nhưng còn tại sông. 5 mét. Mai sừng tấm mũi chân gần như muốn đụng phải Lâm Hạ. Răng rắc. Ầm. Một thương này vẫn như cũng là đánh vào trên đầu. Cuối cùng, mai sừng tấm thân thể bỗng nhiên dừng lại, vọt tới trước tình thế đột nhiên dừng. Nó chân trước đột nhiên mất đi lực lượng, thân thể khổng lồ bắt đầu mất khống chế. Nó lảo đảo, tính toán dùng sau cùng khí lực đâm về Lâm Hạ. Nhưng cuối cùng, nó ngã xuống. Thân thể cao lớn tại quán tính bên dưới hướng phía trước trượt hơn 1 mét, cuối cùng ầm vang đổ vào Lâm Hạ trước mặt. Ấm áp huyết dịch nhào Lâm Hạ một mặt, thanh hôi sền sệt. Mà vậy đối với cự giác rừng ở khoảng cách Lâm Hạ bắp chân không đến nửa mét địa phương, nếu như lại hướng phía trước một điểm, Lâm Hạ chân liền sẽ bị đâm xuyên. Tiểu tà, tiểu túy, đại tà, đại túy. Lâm Hạ trong đầu đột nhiên hiện lên 4 cái từ ngữ, nhưng hắn lúc này căn bản liền không quan tâm, chỉ coi là ảo giác. Hơn nửa ngày, hắn mới kịp phản ứng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất. Hô, hô. Lâm Hạ miệng lớn thở hổn hển, cảm giác phổi đều muốn nổ. Tim đập nhanh đến mức giống như là muốn nhảy ra lồng ngực, đông 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 âm thanh ở bên tai vang vọng. Nhìn xem trước mặt mai sừng tấm thi thể, tay của hắn còn tại run nhẹ nhẹ. Ai có thể nghĩ tới, một con mai sừng tấm vậy mà còn biết mang thủ. Mà hắn cũng thiếu chút bước bên trên một cái công nhân gót chân. Lâm Hạ không phải sợ chứng, hắn vì cho các muội muội kiếm học phí cùng tiền sinh hoạt, làm qua rất nhiều kinh khủng công tác. Nhưng những cái kia công tác phần lớn chỉ là dọa người, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bởi vì trên đời này không có quỷ, chỉ là tâm lý tại quái phá. Nhưng lần này, Lâm Hạ là thật sợ hãi. Nơi này động vật thành tinh, nhất là dưới ánh trăng mai sừng tấm quỷ lệ hắc lê hoa tràn diện, hiện tại nhớ tới hắn bắp chân đều run lên. Hắn rất muốn trở về liên hệ công ty không làm, nhưng nghĩ tới cái kia 1.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Lâm Hạ lại rất là bất lực. Cỏ. Lâm Hạ một quyền nện ở trên bùn đất, nhìn thoáng qua mai sừng tấm thi thể, sau đó xách theo thương quay người rời đi. Chương 05, nhà vệ sinh ghi chép chương 05, nhà vệ sinh ghi chép trở lại nhà gỗ lúc, trời vẫn đen. Lâm Hạ đem súng săn đặt lên bàn, toàn thân cảm giác giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Từ trong ngăn tủ lật ra điện thoại vệ tinh, Lâm Hạ bấm Lý Lao Bản dãy số. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị kết nối, bên kia truyền đến Lý Lao Bản mang theo rời giường khí âm thanh, "Uy, ai vậy? Hơn nửa đêm." "Lý Lao Bản, ta là Lâm Hạ." "A, Tiểu Lâm a." Lý Lao Bản âm thanh thanh tỉnh một chút, "Đêm hôm khuya khoắt, chuyện gì?" Lâm Hạ hít sâu một hơi, "Tối nay ta kém chút chết rồi." Hắn đem mai sừng tấm sự tình ngắn gọn nói một lần, bao gồm hình thể của nó hành động trả thù, còn có nó quỷ lệ hắc lê hoa quỷ dị tình cảnh. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. "Tiểu Lâm a, chớ khẩn trương." Lý Lao Bản âm thanh thay đổi đến ôn hòa đứng lên, "Loại này cỡ lớn động vật chỉ số IQ là tương đối cao, khả năng là mô phỏng theo nhân loại học biết những cái kia động tác, ngươi nói quỷ lệ, có lẽ chỉ là trùng hợp." "Trùng hợp?" Lâm Hạ cười lạnh một tiếng, "Lý Lao Bản, trước khi đến ngươi làm sao không nói cho ta cái này chết mười mấy cái thợ đốn tuổi?" Lý Lao Bản cười khan một tiếng, "Tiểu Lâm à, tiền lương 3 vạn công tác ở bên ngoài cơ bản tìm cũng được, nếu là thuận buồm xuôi gió ta làm sao có thể mở cao như vậy? Tiền lương 3 vạn ngươi liền nghĩ mua mệnh của ta? Ta hiểu cảm thụ của ngươi." Lý Lao Bản thở dài, "Như vậy đi, cân nhắc đến ngươi gặp phải tình huống tương đối đặc thù, ta mỗi tháng nhiều cho ngươi 1 vạn, 1 tháng 4 vạn, thế nào? 4 vạn điểm xấu, lại thêm 2 vạn. Tốt, cho ngươi 6 vạn, cứ như vậy, làm tốt vào, công ty sẽ không bạc đãi ngươi." Tút tút tút, điện thoại bị giật máy. Lâm Hạ cầm điện thoại vệ tinh, sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. 6 vạn hình như muốn ít, có lẽ nhiều muốn một điểm. Hợp đồng đều ký, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 1.000 vạn, hắn hiện tại chỉ có thể tận khả năng vì chính mình tranh thủ lợi ích, nhiều kiếm một chút tiền để lại cho các muội muội. Nữ hài tử không có tiền, rất dễ dàng đi lên con đường sai trái, mặc dù hắn hai cái muội muội là trong mắt hắn lớn lên, không khả năng sẽ có loại này ý nghĩ, nhưng Lâm Hạ cũng không muốn nhìn thấy các nàng đi theo chính mình chịu khổ. Chỉ hy vọng chính mình chết rồi, công ty có thể nhiều bồi một điểm. Lâm Hạ để điện thoại xuống, quay người nhìn hướng bị đâm cháy cửa sổ. Toàn bộ khung cửa sổ đều lệch ra, miếng thủy tinh đầy đất, ngày mùa hè gió mát từ bên ngoài thổi vào, thổi đến trong phòng lạnh lẽo. Ngày mai phải tìm tấm ván gỗ sửa một cái. Hắn lẩm bẩm một câu, từ trên giường nhấc lên một cái gối, quay người hướng đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất nhỏ, nhưng giờ phút này cái này không gian thu hẹp ngược lại cho Lâm Hạ một loại không hiểu cảm giác an toàn. Không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, chỉ cần cân nhắc khóa lại, ít nhất không cần lo lắng thứ gì đột nhiên phá cửa sổ mà vào, tối đa cũng chính là phá cửa mà vào. Ngạch, hình như không sai biệt lắm. Lâm Hạ ngồi tại nắp buồn cầu bên trên, ôm cái gối dựa vào vách tường, chuẩn bị tại chỗ này tạm tạm một đêm. Hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa giết cái kia mai sừng tấm lúc trong đầu nhảy ra bốn cái từ ngữ. Hình như kêu tiểu cái gì, đại cái gì. Hắn đã có chút quên, cũng không biết vì sao trong đầu sẽ xuất hiện những vật này. Nghe tới giống như là một loại đẳng cấp. Suy nghĩ ở giữa, Lâm Hạ ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua khung cửa nhà vệ sinh. Khung cửa bên trên xuôi theo, lộ ra một cái góc sách. Bụi bẩn, giống như là bị quên lãng thật lâu. Lâm Hạ sửng sốt một chút, đứng lên, nhón chân lên đem vật kia đủ rồi xuống. Là một cái bản bút ký. Trang địa bên trên tích thật dày cho bụi, thoạt nhìn có lẽ đặt ở phía trên này rất lâu rồi. Đoán chừng là mai sừng tấm va chạm cửa sổ thời điểm, đem nó từ trên khung cửa rung ra đến. Lâm Hạ dùng tay xoa xoa, lộ ra phía dưới màu lam đậm vỏ cứng trang địa. Lật ra bản bút ký, trang thứ nhất bên trên viết mấy chữ, thủ dạ nhân, Đoan Mục. Chữ viết hơi ngoài nó, nhưng coi như rõ ràng. Lâm Hạ nhìn xuống đi. Ngày đầu tiên thành công chui vào Đại Sâm Lâm công ty, trở thành thợ đốn tuổi. Vì điều tra công ty này phía sau bí mật, ta nhất định phải thâm nhập nội bộ. Hôm nay tài xế đưa ta đến nhà gỗ, hoàn cảnh nơi này so trong tưởng tượng còn muốn vắng vẻ, nhưng cơ sở ngược lại là đầy đủ. Lao thang nói lên một cái thợ đốn tuổi chết rồi, để ta cẩn thận. Ta cảm thấy nơi này có vấn đề. Ngày thứ ba xác nhận, nơi này là quỷ vực. Trong cơ thể ta quyến thuộc bị hoàn toàn áp chế, không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực, tựa như một người bình thường. Loại này cảm giác rất tồi tệ, từ trước đến nay đến nơi đây lúc ta liền thành một người bình thường. Có thể tạo thành quỷ vực dị thường, ít nhất là diệt thành cấp, Đại Sâm Lâm công ty đến cùng đang dở trò quỷ gì. Ngày thứ bảy bắt đầu chặt cây hắc lê hoa. Loại này cây rất kỳ quái, vỏ cây là đen, lá cây là đỏ, có nhàn nhạt lên hương. Công ty chỉ cần loại này cây, nhất định có chỗ đặc biệt, nhưng ta còn không rõ ràng lắm đặc biệt tại nơi nào. Ngày thứ 10 hôm nay tại cánh rừng chỗ sâu phát hiện một đầu sắp chết heo rừng, nó tại một khỏa hắc lê hoa thụ phía trước quỳ. Chân trước cong, đầu kề sát đất, cùng nhân loại đầu giảm xuống đất giống nhau như lúc. Nó có trí tuệ, nó là dị thường, rất hiển nhiên nó tại tế bái cây này. Heo rừng rời đi về sau, ta cắt ra viên này hắc lê hoa vỏ cây, bên trong vậy mà là màu đen. Ta cắt đứt một khối màu đen gỗ mang theo trở về, thử nghiệm mô phỏng theo dị thường tế bái nó, nhưng cũng không có phát hiện gì. Ngày thứ 15 mảnh này trong rừng tất cả dị thường động vật đều sẽ tại sắp chết thời điểm đi hắc tấm hắc lê hoa trước cây quỳ lạy. Ta không biết bọn họ tại bài cái gì, nhưng loại này hành động hiển nhiên không phải bản năng, càng giống là một loại nào đó nghi thức. Ta sơ bộ phỏng đoán, nơi này quỷ vực khả năng chính là từ những này hắc tâm hắc lê hoa tạo thành. Hoặc là nói, những này cây bản thân chính là cái nào đó cường đại dị thường một bộ phận. Ngày thứ 20 ta phải chết. Hôm nay trong rừng gặp một đầu dị thường gấu, hình thể to đến không hợp tối thường, vai cao ít nhất 4 mét. Nó công kích ta, chân của ta bị cắn bị thương, mất máu rất nghiêm trọng. Ta dùng súng săn đánh trúng con mắt của nó trốn, nhưng ta biết nó sẽ còn trở về. Ta lại lần nữa thử nghiệm tế bái hắc tâm hắc lê hoa, lần này ta tựa hồ cảm nhận được, nhưng ta nói không ra. Nếu có người phát hiện cái này ghi chép, xin mang về thành thị, giao đến trong tay chính phủ. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu, Đại Sâm Lâm công ty tựa hồ có một cái vô cùng nguy hiểm kế hoạch, nhất thiết phải thanh lý bọn họ. Ghi chép đến nơi đây liền chặt đứt. Phía sau vài trang bị xé đi, chỉ còn lại một vạch nhỏ như sợi lông. Lâm Hạ khép lại bản bút ký, như có điều suy nghĩ. Quyến thuộc, quỷ vực, dị thường. Những này từ nghe tới giống như là trong tiểu thuyết thiết lập. Nhưng nghĩ tới cái tiên mai sừng tấm biểu hiện, Lâm Hạ lại không thể không thừa nhận, nơi này thật có chút vượt qua lẽ thường đồ vật. Sẽ không phải thật có quái vật gì đi. Lâm Hạ tự lẩm bẩm, nhưng lập tức lắc đầu. Quản nó chi, hình như chỉ là thông minh một điểm, ngày mai trước tiên đem mai sừng tấm thi thể xử lý, không phải vậy mùi máu tươi sẽ đem trên núi những dã thú khác đều dẫn tới, đến lúc đó ta càng nguy hiểm. Hắn đem bản bút ký để ở một bên, ôm cái gối tựa vào trên tường. Thân thể vẻ mặt rất nhanh chiến thắng bất an trong lòng, Lâm Hạ mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng, hắn trong phòng vệ sinh ngủ thật say. Chương 06 Hoan nên gia nhập thủ dạ nhân, Lâm Sở chương 06, hoan nên gia nhập thủ dạ nhân, Lâm Sở sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ bị ngoài cửa sổ tiếng chim hót đánh thức. Hắn luốt luốt cứng ngắc cái cổ, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ rải vào trong phòng, mang đến một tia ấm áp. Lâm Hạ đơn giản ăn chút gì, sau đó nhấc lên súng săn, trên lưng tạm biệt đem khảm đao, hướng tối hôm qua đất trống đi đến. Xuyên qua rừng rậm, Lâm Hạ đi tới cái kia mảnh đất trống. Mai sừng tấm thi thể vẫn còn, thân thể khổng lồ dưới ánh mặt trời tản ra một cỗ mùi máu tươi. Lâm Hạ cũng không có tại trên thi thể thấy được cắn xé vết tích, xem ra còn không có đem dã thú dẫn tới. Còn tốt. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc đầu còn lo lắng thi thể sẽ bị những dã thú khác kéo đi, nhưng xem ra mảnh này trong rừng động vật đối mai sừng tấm thi thể không hề cảm thấy hứng thú, hoặc là nói bọn họ không dám tới gần. Lâm Hạ đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống. Như thế lớn hình thể, hắn căn bản kéo không nhúc đích, xe nâng hàng cũng mở không vào rừng chỗ sâu. Cắt một chút thịt mang về, còn lại trực tiếp tiêu hủy được rồi. Lâm Hạ làm ra quyết định, giữ lại thi thể sẽ chỉ dẫn tới phiền phức, không bằng một mùi lửa đốt cái sạch sẽ, ít nhất mùi máu tươi sẽ không quyết tán. Đương nhiên, trong rừng rậm phóng hỏa rất hình. Lâm Hạ chuẩn bị đào một đầu vành đai cách ly đi ra lại đốt, dạng này cũng không cần lo lắng vào bệnh. Hắn rút ra bên hông cầm đao, tại mai sừng tấm xương sườn bộ bị bắt đầu cắt chém. Mai sừng tấm da rất dày, nhưng Lâm Hạ sức lực lớn, đao cũng đủ sắc bén. Không bao lâu, hắn liền cắt đứt một khối lớn mang xương sườn xếp, khoảng chừng nặng mấy chục cân. Đủ ăn một đoạn thời gian. Lâm Hạ dùng tùy thân mang vài tờ lạt tiệp đem thịt gói kỹ, gánh tại trên vai, sau đó trở về nhà gỗ cầm cái xẻng. Tiếp xuống công tác cực khổ hơn. May mà mai sừng tấm chết tại trên đất trống, phía trên không có cành cây, chỉ cần thanh lý mặt đất liền được. Lâm Hạ cởi áo khoác xuống, vung lên cái xẻng bắt đầu đào. Mặt trời từ phía đông chuyển qua đỉnh đầu, Lâm Hạ y phục bị mồ hôi ướt đẫm nhiều lần. Cuối cùng, tại mấy giờ vất vả cày cấy bên trong, vành đai cách ly đào xong. Lâm Hạ từ trong túi lấy ra bật lửa, tại mai sừng tấm thi thể xung quanh điểm mấy cái hỏa. Hỏa diễm rất nhanh lan tràn ra, mai sừng tấm trên thân lông cùng mỡ thành tốt nhất nhiên liệu. Khói đen cuồn cuộn dâng lên, không khí bên trong tràn ngập đốt chủi mùi thịt. Lâm Hạ lui sang một bên, dựa vào hắc lê hoa nghỉ ngơi. Sau mấy tiếng, thế lửa dần dần thu nhỏ. Chờ hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, mai sừng tấm thi thể đã biến thành một đống tro tàn cùng cháy đen xương. Chỉ có vậy đối với to lớn sừng hiệu còn hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại xám đống bên trong. Lâm Hạ đi tới, không lưng đem sừng hiệu xách lên. Sừng hiệu rất nặng, nhưng tính chất cứng rắn, sừng nhọn dị thường sắc bén, có lẽ có thể làm thanh đao đi ra. Lâm Hạ nhìn xem sừng hiệu, trong lòng tính toán, loại này đồ vật đồng dạng đều chịu người có tiền thích, có lẽ có thể tìm một cơ hội nâng láo thang bán đi. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên nhớ tới bản bút ký bên trong nội dung. Đoan Mục nói, nơi này dị thường đều sẽ tê bái một loại đặc thù hắc lê hoa thụ. Hắc tâm hắc lê hoa. Tối hôm qua mai sừng tấm quỷ lệ cây kia. Lâm Hạ quay người, đi đến cây kia hắc lê hoa thụ phía trước. Hắn rút ra khảm đao, sau đó dùng lực tại vỏ cây bên trên quẹt cho một phát lỗ hổng. Lưỡi đao mở ra vỏ cây máy mắt, một cỗ nồng đậm lê hương đập vào mặt. Quả nhiên là màu đen. Hắc tâm hắc lê hoa. Lâm Hạ tự lẩm bẩm. Những này sắp chết dã thu tế bái, chính là loại này hắc tâm hắc lê hoa. Như vậy vấn đề đến, bọn họ đến cùng tại bái cái gì? Những này cây phía sau, lại cất giấu thứ gì? Lâm Hạ nhìn chằm chằm đạo kia màu đen vết cắt, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Gió thổi qua trong rừng, màu đỏ lá cây vang xào xạc, giống như là vô số thanh âm xì xào bàn tán. Lâm Hạ nghĩ mãi mà không rõ, thu hồi khảm đao, nâng lên sừng hiệu, cũng không quay đầu lại rời đi mảnh đất trống này. Giang đô thị, Giang đô đại học cửa trường học. Chính vào tan học giờ cao điểm, dòng người như dệt. Một cái quần áo một mạc nữ hài đứng tại ven đường dưới cây nô đồng, nhìn xem qua lại chiếc xe. Nàng mặc rửa đến hơi trắng bệnh áo sơ mi trắng, phối hợp giá rẻ quần jean, trên chân là một đôi mài mòn nghiêm trọng giày vải thường. Nhưng cho dù là một mạc như vậy hóa trang, cũng không che giấu được nữ hài kinh người nhan trị. Ngũ quan xinh xắn giống như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật, tóc dài đen nhánh tùy ý đâm thành đuôi ngựa, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên hai, bằng thêm mấy phần thanh thuần khí chất. Đậu phộng, là Lâm Sở. Dân nghèo giáo hoa bản nhân a, cái này nhan trị quá đỉnh. Chậc chậc, chính là quá thanh cao, truy nàng công tử ca đều có thể tổ một cái đội bóng đá, nàng một cái đều không để ý. Nhân gia kêu có nguyên tắc tốt ta, không giống các ngươi, nhìn thấy người có tiền liền liếm. Nàng đang chờ ai vậy? Không phải là ta đi. Phê thuốc rồi. Xung quanh tiếng nghị luận liên tục không ngừng, có ghen tị, có ghen ghét, cũng có cửu thị. Nhưng Lâm Sở hoàn toàn không có để ý những ánh mắt này cùng xì xào bàn tán, chỉ là an tĩnh ôm bọc sách của mình, thỉnh thoảng nhìn một chút trên điện thoại thời gian. Cặp sách rất cũ kỹ, cạnh góc đều mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, nhưng bị nàng được bảo dưỡng rất tốt, không có một tia vết bẩn. Cặp sách bên trên còn thêu lên ba cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu nhân, một cái cao lớn nam hải tử, hai cái nhỏ bé nữ hải tử. Đúng lúc này, một trận tiếng động cơ nổ âm thanh từ xa mà đến gần. Một chiếc tao màu đỏ Ferrari từ đằng xa chạy nhanh đến, ở cửa trường học tiêu sái trôi đi một chỗ ngoặt, vững vàng dừng ở Lâm Sở trước mặt. Xung quanh lập tức buộc phát ra rối loạn tư mừng. Đậu phộng. Ferrari 488. Cái xe này đến hơn 300 vạn A. Lại là cái nào công tử ca đến lấy lòng. Chờ lấy nhìn Lâm Sở làm sao cự tuyệt hắn, ha ha ha. Liên thích loại này đánh mặt công tử ca chẳng diện. Lâm Sở nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người mở bức. Chỉ thấy Lâm Sở đi đến trước xe, mở ra tay lái phụ cửa, ngồi xuống. Toàn bộ cửa trường học nháy mắt yên tĩnh một giây, sau đó nháy mắt buộc phát. Ta đi. Lâm Sở lên xe. Không thể nào không thể nào, nữ thần bị bắt rồi. Song song, lại một cái bị tiền bạc ăn mòn. Ta không tin. Ta không tin. Thao, người có tiền không đi quán ba chơi cái gì sinh hóa mẫu thể, nhất định muốn đến thai họa chúng ta giáo hoa. Các minh đệ, ta phá phòng thủ. Các nam sinh tiếng kêu rên liên tục không ngừng, mấy cái truy qua Lâm Sở công tử ca càng là một mặt khó có thể tin, nhộn nhịp để tiểu đệ của mình đi thăm dò là ai như bức như vậy. Các nữ sinh thì là cấp tốc lấy điện thoại ra, bắt đầu tại từng cái trong nhóm điên cuồng phát thông tin. Khiếp sợ. Dân nghèo giáo hoa Lâm Sở lên một chiếc Ferrari. Lâm Sở yêu đương. Đối phương mở Ferrari. Giang đô đại học đệ nhất dưa, Lâm Sở bị người có tiền cầm xuống. Mà Lâm Sở hoàn toàn không biết bên ngoài đã sôi trào, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nắm thật chặt cặp sách, có chút khẩn trương. Trong xe ra thật chỗ ngồi tản ra nhàn nhạt mùi thơm, trên bảng điều khiển trung tâm các loại nút bấm để nàng hoa mắt, chiếc xe này đổ vật bên trong sợ rằng so với nàng một năm tiền sinh hoạt còn đắt. Chớ khẩn trương. Một cái thanh lanh âm thanh ở bên tai vang lên. Lái xe là một cái mang theo kính râm tóc lam nữ hải, thoạt nhìn chừng 20, khí chất rất áp. Nàng tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi màu hổ phách con mắt, khóe mắt còn có một nốt rồi lệ, khẽ cười nói, "Ta gọi Lưu Hí, Giang Đô thủ dạ nhân phó đội trưởng. Hoan nên ngươi gia nhập thủ dạ nhân, Lâm Sở." Chương 07, dị thường đẳng cấp chương 07, dị thường đẳng cấp động cơ hành mình, phe ra di chậm rãi khởi động, tại mọi người phức tạp ánh mắt bên trong nhanh chóng cách rời cửa trường học. "Ngươi tốt, Lưu Hí tỷ, ta gọi Lâm Sở." "Đừng kêu tỷ, lộ ra ta già." Lưu Hí cười nói, "Gọi ta Lưu Hí liền được, ta năm nay mới 23, cũng không có lớn ngươi mấy tuổi." Nàng thuần thục điều khiển vô lăng, phe ra di tại trong dòng xe cộ linh hoạt xuyên qua, giống như một đầu màu đỏ cá bơi. "Ân, cảm tạ Lưu Hí tỷ." "Lưu Hí?" Lâm Sở vội vàng đổi giọng, sau đó suy nghĩ một chút hỏi, "Cái kia, Lưu Hí, ta có thể hỏi một chút, ta công tác cụ thể là làm cái gì sao?" "Rất đơn giản, giết dị thường, bảo vệ người bình thường." Lưu Hí một bên lái xe một bên nói, "Ngày hôm qua tìm tới ngươi, là vì chúng ta giám sát đến cái kia dị thường tử vong ba động. Tất cả dị thường tử vong thời điểm đều sẽ thả ra một loại đặc thù năng lượng, chúng ta có chuyên môn thiết bị có thể kiểm tra đến. Sau đó chúng ta liền truy tung đến ngươi, phát hiện ngươi giết cái kia kính quỷ, còn hấp thu lực lượng của nó, trở thành nó quyến chủ." Lâm Sở nghe đến cái hiểu cái không, quyến chủ là cái gì? Lưu Hí cười cười, yên nhẫn giải thích nói, "Quyến chủ chính là nắm giữ quyến thuộc người, quyến thuộc chính là ngươi giết chết con quái vật kia. Nó sau khi chết, lực lượng sẽ bị người giết chết nó hấp thu, từ đó trở thành người kia quyến thuộc, ngươi bây giờ chính là nó quyến chủ, có thể đem nó triệu hoán đi ra giúp ngươi chiến đấu, hoặc là trực tiếp sử dụng nó năng lực. Bất quá bây giờ ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ nó, hẳn là khó mà khống chế nó." Lâm Sở khẽ gật đầu, hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Muội muội Lâm Kỳ sinh nhật nhanh đến, nàng tích lũy 3 tháng tiền sinh hoạt, cuối cùng góp đủ tiền, muốn cho muội muội mua một kiện nàng tâm tâm niệm niệm thật lâu váy. Nàng đi trung tâm thương mại, tại phòng thử đồ trong gương nhìn thấy cái bóng đen kia. "Kính quỷ." Lưu Hí khẽ gật đầu, "Tiểu tà cấp dị thường." Lâm Sở khẽ gật đầu, sau đó hỏi, "Lưu Hí, những này dị thường, bọn họ có rất nhiều sao?" "Rất nhiều." Lưu Hí biểu lộ nghiêm túc mấy phần, "Mà còn càng ngày càng nhiều. 3 năm trước, cảnh nội dị thường số lượng còn rất ít, nhưng gần nhất 3 năm, dị thường xuất hiện tần số càng ngày càng cao, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà còn, dị thường đẳng cấp cũng tại không ngừng tăng lên." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Đúng rồi, cho ngươi phổ cập khoa học một chút dị thường đẳng cấp. Yếu nhất là tiểu tà, giống ngươi giết cái kia kính quỷ bình thường đều có nhược điểm chí mạng, chỉ cần tìm được nhược điểm, người bình thường cũng có thể giết chết bọn họ. Tiểu tà bên trên là tiểu thúy, cấp bậc này dị thường đã không có rõ ràng nhược điểm, người bình thường rất khó đối phó. Lại hướng lên là đại tà, đại thúy, đều là rất khủng bố. Cái kia, lại hướng lên đâu?" Lưu Hí biểu lộ thay đổi đến nghiêm trọng, "Lại hướng lên chính là diệt thành cấp. Tên như ý nghĩa, nắm giữ hủy diệt một tòa thành thị năng lực. Diệt thành cấp bên trên là diệt cấp tỉnh, loại này cấp bậc dị thường có thể hủy diệt một cái tỉnh, hiện nay cảnh nội xuất hiện qua 2 lần, đều là vận dụng đại lượng nhân lực vật lực mới miễn cưỡng trấn áp. Diệt cấp tỉnh bên trên là diệt quốc cấp, loại này cấp bậc dị thường. Nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói nước ngoài xuất hiện qua một lần, kém chút đem toàn bộ làm sụp đổ. Đến mức đỉnh cao nhất diệt thế cấp. Cái kia đã vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết, một khi xuất hiện, nhân loại văn minh khả năng liền muốn xong đời." Lâm Sở nghe đến sắc mặt trắng bệch, "Cái kia, vậy bạn nhất thật xuất hiện làm sao bây giờ?" "Cầu nguyện đi." Lưu Hy nhún vai, "Cầu nguyện nó không nên xuất hiện, hoặc là cầu nguyện có người có thể ngăn lại nó." Lâm Sở khẽ gật đầu, sau đó trầm mặc một hồi, lấy dũng khí hỏi, "Cái kia, Lưu Hí, ta nghĩ hỏi một chút, tiền lương là bao nhiêu?" Nàng lúc nói lời này, mặt đỏ dần, cảm giác chính mình quá là lạ, nhưng không có cách, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. "Ca ca một người kiếm tiền quá cực khổ, nàng muốn giúp ca ca chia sẻ một chút." Lưu Hí sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, "Ha ha ha, ngươi còn rất thực tế. Tấn thăng tiểu tà về sau, tiền lương một vạn. Mặc dù tiền lương không tính đặc biệt nhiều, nhưng mặt khác phúc lợi kéo căng, năm hiểm một kim toàn ngạch giao nộp, có lương nghỉ ngơi, ngày nghỉ lễ 3 lần tiền lương. Mà còn thủ dạ nhân có chính mình chữa bệnh hệ thống, xem bệnh toàn bộ miễn phí, không quản nhiều nghiêm trọng tổn thương đều có thể trị. Trọng yếu nhất chính là, người nhà của ngươi cũng sẽ bị đưa vào thủ dạ nhân bảo vệ phạm vi, được hưởng chữa bệnh phúc lợi." Lâm Sở ánh mắt sáng lên, trong lòng cấp tốc tính toán. 1 tháng 1 vạn khối, 1 năm chính là 12 vạn. Cuối cùng có thể vì cái nhà này chia sẻ một chút, ca ca một người quá mệt mỏi, cũng không biết hắn lại chạy đến chỗ nào công tác. Nghĩ đến Lâm Hạ, Lâm Sở liền có chút đau lòng. Lâm Hạ lúc đầu thành tích rất tốt, có thể lên trọng điểm đại học, nhưng hắn cao trung liền thôi học, đi làm công kiếm tiền cung nàng cùng muội muội đến trường. Hắn làm qua rất nhiều công tác, vác xác trong nhà hỏa táng, ngủ thử trong nhà ma, hoàng hà bất thi, đều là những cái kia người khác không muốn làm nguy hiểm công tác. Nhưng Lâm Hạ từ trước đến nay không oán giận, mỗi lần gọi điện thoại về đều nói chính mình rất tốt, để nàng cùng muội muội đi học cho giỏi, không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, Lâm Sở nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nàng cuối cùng không cần như vậy bất lực. Chương 08, cứng rắn vô cùng hắc lê hoa chương 08, cứng rắn vô cùng hắc lê hoa màn đêm buông xuống thời điểm, chân trời còn lưu lại cuối cùng một vệt màu gò quýt rắn chiều. Lâm Hạ mới vừa đem cửa sổ phòng ngủ dùng chặt đi xuống mỹ nhân tùng cố định lại, cuối cùng không hở. Xoa xoa mồ hôi chán, Lâm Hạ hoạt động một chút đau nhức bả vai. Bận rộn một buổi chiều, bụng của hắn bắt đầu không tự chủ cục kêu lên. Đi đến tủ lạnh phía trước, Lâm Hạ mở cửa, từ tầng dưới nhất lấy ra một khối dùng màng giữ tươi bọc lấy mai sừng tấm thịt. Thịt là hôm nay từ mai sừng tấm trên thi thể cắt đi, bị hắn chia rất nhiều khối lớn chừng quả đấm thịt, màu đỏ tươi chất thịt bên trên mang theo đều đá cẩm thạch đường vân. Lâm Hạ đem thịt rửa sạch, cắt thành phiến mỏng, sau đó bỏ vào trong nồi. Hắn không có thêm quá nhiều gia vị, chỉ là vung một chút muối, đổ chút nước, chỉ đơn giản như vậy nấu đứng lên. Rất nhanh, nồng đậm mùi thịt liền từ trong nồi bay ra. Mùi thơm này cùng phổ thông thịt bò, thịt hiệu đều không giống, càng thêm thuần hậu, người liền để người thèm ăn mở rộng. Lâm Hạ dùng đũa kẹp lên một mảnh đun sôi thịt, thổi thổi bỏ vào trong miệng. Ân, chất thịt rất dày nặng, cắn có loại đặc biệt nhai sức lực, nhưng lại không giống thịt bò như vậy tê răng, ngược lại càng nhai càng thơm. Ân, giống như là nhai vị thịt tây nấm, rất tươi rất thơm. Mà còn thịt này vào trong bụng về sau, Lâm Hạ cảm giác một dòng nước ấm từ phần bụng bắt đầu hướng toàn thân quyết tán. Loại cảm giác này tựa như là mùa đông uống một bát canh nóng, lại giống là ngâm một cái tắm nước nóng, toàn thân hể bại đều tại cái này một khắc biến mất không còn chút tung tích. Vừa rồi chuyển tấm ván gỗ, linh cửa sổ lúc tích lũy đau nhức cảm giác nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại tràn đầy sức sống nhẹ nhõm cảm giác. Thịt này có lực thật. Lâm Hạ tán dương. Sớm biết hắn liền nhiều cắt một chút, biết vậy chẳng làm. Cũng không biết cái này trên núi còn có hay không cái khác mai sừng tấm, có lẽ có thể. Tính toán, tốt nhất vẫn là không trêu chọc bọn họ. Vừa nghĩ tới chính mình đánh thật nhiều thương mới chết mai sừng tấm, Lâm Hạ liền một trận hoảng sợ. Ăn cơm xong, Lâm Hạ đơn giản thu thập một chút bát đũa, đem phòng bếp quét sạch sẽ, sau đó đi vào phòng ngủ. Súng săn đặt ở đầu giường, Lâm Hạ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm sửa xong cửa sổ nhìn một hồi, trong lòng tính toán ngày mai kế hoạch. Ngày mai liền bắt đầu chính thức đốn cây. Tới hai ngày, hắn liền cái cơ đều không có làm sao động tới. Một tháng 10 khỏa, bình quân 3 ngày một khỏa, ngày mai nói thế nào cũng phải chém một khỏa thử nghiệm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hạ mí mắt càng ngày càng nặng, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cái này ngủ một giấc cực kỳ nặng, khả năng là ăn mai sừng tấm thịt nguyên nhân, cũng có thể là ngày hôm qua quá mệt mỏi, Lâm Hạ liền mộng đều không có làm, ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ bị ngoài cửa sổ tiếng chim hót đánh thức. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở chiếu vào, tại trên mặt nền ném xuống từng đạo màu vàng của sáng. Lâm Hạ bò dậy, đơn giản rửa mặt. Hắn đánh một thùng nước giếng, dùng lạnh buốt nước rửa đem mặt, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Ăn xong điểm tâm về sau, trên lưng hắn súng săn, tại bên hông đừng lên thảm đao, sau đó từ trong kho hàng sách ra bộ kia cơ điện. Lâm Hạ kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, khiêng cơ điện hướng rừng hoa hắc lê đi đến. Sáng sớm rừng rậm rất yên tĩnh, chỉ có chim hót gió êm dịu thổi lá cây âm thanh. Trên đất hạt xương còn không có làm, dẫm lên đất súng, rất nhanh liền đem Lâm Hạ ống quần cùng giày làm ướt. Đại khái sau 20 phút, Lâm Hạ đi tới rừng hoa hắc lê. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rơi xuống dưới, lá cây màu đỏ bị chiếu lên trong suốt, giống như là từng mảnh thiêu đốt hỏa diễm. Trong rừng tung bay nhàn nhạt lên hương, ngửi lên rất dễ chịu. Lâm Hạ đi tới hôm trước làm ký hiệu gốc cây kia phía trước. Đây là một quả trung đẳng lớn nhỏ hắc lê hoa, thân cây đường kính có chừng 40 cm, độ cao nhìn ra phải có hơn 20 m. Lâm Hạ đem cưa điện để dưới đất, trước kiểm tra một chút bình xăng cùng dây xích, cũng không có vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, không lưng bắt lấy cưa điện đem tay, dùng sức kéo động khởi động dây thừng. Ông, cưa điện phát ra trầm thấp tiếng nổ, chấn động đến Lâm Hạ cánh tay đều tại có chút tê dại. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, nắm chặt cưa điện, sau đó chậm rãi đem răng cưa tới gần thân cây. Nhưng mà liền tại răng cưa tiếp xúc đến vỏ cây nháy mắt, màu vàng kia lửa lập tức phát sáng lên. Chi, tiếng gõ sát chói tai bỗng nhiên vang lên, cưa điện dây xích tại vỏ cây bên trên kịch liệt ma sát, đốm lửa nhỏ bay ra. Đậu phộng. Lâm Hạ vội vàng bung ra chân ga, cưa điện tiếng nổ chậm lại. Hắn xích lại gần nhìn một chút thân cây, chỉ thấy phía trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương, chỉ cắt ra một tầng vỏ cây. Như thế cứng rắn. Lâm Hạ nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy như thế cứng rắn gỗ. Liền xem như thiết mục, từ đàn những cái kia gỗ chắc, cũng không đến mức cứng rắn đến loại này trình độ. A Lâm Hạ không tin tà, lại thử mấy lần. Hắn giẫm chân ga đi, để dây xích xoay chuyển càng nhanh, sau đó dùng lực đem răng cưa đè ở trên cành cây. Chi, 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 tiếng cọ sát chói tai vang lên lần nữa, tia lửa tung tóe, cưa điện dây xích tại loại này cường độ cao ma sát xuống, ba kích một tiếng, chặt đứt. Lâm Hạ nhìn xem báo hỏng cưa điện, nhíu chặt lông mày. Chắc không được trong kho hàng dầu đều không có làm sao dùng, nguyên lai là cái này cưa điện căn bản chém không được hắc lê hoa thụ. Lâm Hạ liền nghĩ tới cái kia bị nhốt mai sừng tấm. Lớn như vậy hình thể, mạnh như vậy lực trùng kích, đều bị hai cây hắc lê hoa cảnh cây một mực kẹt lại, không thể động đậy. Bây giờ nghĩ lại, cây này độ cứng xác thực không phải bình thường gỗ có thể so sánh. Cái kia bên trên một cái thợ đốn tuổi là thế nào chém? Lâm Hạ xách theo báo hỏng cưa điện, quay người hướng nhà gỗ đi đến. Đến thời điểm, nhà gỗ phía trước trên đất trống, còn chất đống hơn mấy chục căn đã cắt gọn hắc lê hoa gỗ. Bên trên một cái thợ đốn tuổi có thể chặt xuống nhiều như thế hắc lê hoa, khẳng định có đặc thù công cụ. Lâm Hạ đem phế bỏ cưa điện ném ở cửa nhà kho, bắt đầu tại nhà gỗ xung quanh cẩn thận tìm kiếm. Hắn đầu tiên là tại trong kho hàng lật một lần, trừ mấy cái phổ thông đũa cùng khảm đao, không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Những cái kia đũa cùng khảm đao đều là hàng thông thường, lưỡi dao đều cùn, căn bản không có khả năng chém động hắc lê hoa. Lâm Hạ đi ra nhà kho, trong sân dạo qua một vòng. Hắn lật ra chồng chất tại nơi hẻo lánh một chút tạp vật, vén lên đắp lên trên đất vài rách, thậm chí liền đống tủi đều lay một lần. Cuối cùng, tại bên cạnh giếng một đống tạp vật phía dưới, Lâm Hạ nhìn thấy một vệ không giống nhan sắc. Đẩy ra phía trên tạp vật, một cái màu vàng đũa xuất hiện tại trước mắt hắn. Cán đũa cùng đũa đều là dùng gỗ làm, thoạt nhìn như là hắc lê hoa. Dùng gỗ làm bữa, sẽ không thật sự là dùng cây bữa này chắc a? Lâm Hạ như có điều suy nghĩ, bên này đồ vật đều rất quái, một bữa chặt cây cũng không phải không có khả năng. hắn kiên búa, một lần nữa đi vào rừng hoa hắc lê. Chương 09, chạy trốn con sóc chương 09, chạy trốn con sóc Lâm Hạ hai tay nắm chặt cả búa, dọn xong tư thế, sau đó giơ lên cao cao búa. Búa tại trên không gạch qua một đường vòng cung, mang theo tiếng gió gào thét hung hăng bổ về phía thân cây. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lâm Hạ tập trung nhìn vào, trên cành cây vậy mà thật xuất hiện một đường vết rách. Mặc dù không sâu, nhưng ít ra chém vào đi. Thật đúng là đi. Lâm Hạ hơi kinh ngạc, cưa điện đều không chém nổi cây, vậy mà thật bị thanh này gỗ búa chém động. Cái này hắc lê hoa quả nhiên cổ quái. Đây coi là cái gì? Lấy độc trị độc, lấy một công một. Lâm Hạ nhếch miệng cười một tiếng, vung lên búa tiếp tục chém. Cạch, cạch, cạch. Lâm Hạ một búa tiếp một búa vô xuống, mỗi một búa đều có thể chém vào đi 1-2 cm. Chém đại khái nửa giờ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lâm Hạ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, trên cành cây đã bị chém ra một cái không nhỏ lỗ hổng. Theo tốc độ này, hôm nay có lẽ có thể chém ngã một quả. Hắn lau mồ hôi, đang chuẩn bị tiếp tục, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Ngay sau đó trước mắt chính là một hoa, kém chút ngã trên mặt đất. Cỏ. Lâm Hạ mắng một câu, đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một con sóc đang đứng tại cách đó không xa trên nhánh cây, đầu đen con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Cái này con sóc hình thể so phổ thông con sóc lớn hơn một vòng, màu lông là màu nâu đỏ, cái đuôi lại lớn lại xoa tung, dưới ánh mặt trời giống như là một đám lửa. Móng của nó bên trong còn xách theo lớn chừng quả đấm hạt thông, thoạt nhìn cứng rắn. Lâm Hạ cùng con sóc nhìn nhau một giây. Sau một khắc, con sóc đống nhiên nâng lên móng vuốt, viên kia hạt thông hướng về Lâm Hạ đầu liền đập tới. Lâm Hạ không kịp nghĩ nhiều, bản năng hướng bên cạnh trốn. Hạt thông nện ở sau lưng trên cành cây, phát ra một tiếng vang trầm. Lâm Hạ sờ lên đầu, trên tay dính một mảnh máu. Con mẹ nó ngươi. Lâm Hạ nắm lên bên cạnh súng săn, đưa tay bắn một phát. Ầm. Tiếng súng tại trong rừng nổ vang, chấn động tới một mảnh phi điểu. Nhưng con sóc phản ứng rất nhanh, tại Lâm Hạ cầm thương thời điểm, nó liền đã nhanh như chớp chạy mất dạng. Lâm Hạ nhìn chằm chằm con sóc chạy trốn phương hướng, chau mày. Cái này con sóc tựa hồ là đến ngăn cản chính mình chặt cây, xem ra mảnh này trong rừng không chỉ mai sừng tấm thành tinh, liền con sóc đều mẹ nó thành tinh. Súc sinh này khẳng định còn chưa đi xa, tỷ lệ lớn trốn tại một nơi nào đó nhìn chằm chằm chính mình. Tính toán, trước chặt cây. Lâm Hạ để xuống xuống, cơ lấy búa tiếp tục chém. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đỉnh đầu lại truyền tới động tĩnh. Chi chi chi. Cái kia con sóc lại xông ra. Nó đứng tại thật cao trên nhánh cây, đối với Lâm Hạ chính là một trận điên cuồng công kích. Lớn chừng quả đấm hạt thông từ trên cao bỏ xuống, nện ở trên thân chính là một mảnh máu ứ đọng, đau đến Lâm Hạ nhe răng trợn mắt. Mật mã. Lâm Hạ ném xuống búa, nắm lên súng săn, đối với con sóc chính là một trận cuồng xạ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng tại trong rừng không ngừng vang lên, nhưng con sóc quá linh hoạt. Nó tại cành cây ở giữa càng không ngừng nhảy tới nhảy lui, Lâm Hạ liền mở 5-6 thương, một thương đều không có đánh trúng. Mẹ nó. Hắn gắt một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không thể như thế loạn đánh, phải nghĩ biện pháp dự phán hành động của nó lộ tuyến. Lâm Hạ hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn con sóc. Hắn chờ đợi con sóc nhảy đến kế tiếp vị trí. Chi chi. Con sóc kêu hai tiếng, nó từ cành cây phía sau lộ ra thân thể, móng vuốt bên trong xách theo hạt thông đập về phía Lâm Hạ, đồng thời hướng một cái khác cái cây bên trên nhảy xuống. Chính là hiện tại. Ầm. Tiếng súng vang lên đồng thời, con sóc vừa vặn nhảy ra ngoài. Thân thể của nó tại trên không không chỗ mượn lực, căn bản trốn không thoát. Phúc. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào con sóc chân giữa bộ. Chi chi. Con sóc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Nó đầu kia lại lớn lại xóa tung cái đuôi bị viên đạn đánh gãy, đấm máu từ không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất còn có quắp mấy lần. Con sóc mất đi cái đuôi về sau, cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Nó ở trên nhánh cây lảo đảo mấy lần, kém chút ngã xuống, thật vất vả mới bắt lấy cành cây giữ vững thân thể. Còn muốn chạy. Lâm Hạ răng rắc một tiếng kéo động chốt súng, chuẩn bị bổ thương. Nhưng con sóc cầu sinh dục vọng mạnh, nó không để ý tới đau đớn, liều mạng hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Mất đi cái đuôi về sau, động tác của nó rõ ràng thay đổi đến bụng về rất nhiều, tại cành cây ở giữa lảo đảo nhảy vọt, mỗi nhảy một chút liền bỏ rơi một vũng máu. Lâm Hạ nâng thương đuổi mấy bước, nhưng con sóc chạy quá nhanh, rất nhanh liền biến mất tại rậm rạp tán cây bên trong. Cỏ. Lâm Hạ để xuống, có chút không cam tâm. Những này dã thú thủ rất dai, không tạo chết nó, về sau khẳng định còn sẽ tới tìm phiền toái. Lần trước mai sừng tâm chính là ví dụ sống sờ sờ, Lâm Hạ cũng không muốn lại trải qua một lần loại kia mạo hiểm tràn diện. Không được, đến đuổi theo giết chết nó. Lâm Hạ lần theo trên đất vết máu đuổi theo. May mà vết máu vẫn tương đối rõ ràng, một đường uốn lượn hướng chỗ rừng sâu. Lâm Hạ dọc theo vết máu bước nhanh tiến lên, đồng thời cảnh giác quan sát đến xung quanh. Mảnh này trong rừng không biết còn cất giấu cái gì nguy hiểm đồ vật, hắn cũng không muốn đang đuổi con sóc thời điểm lại gặp gỡ cái gì manh thú. Đuổi đại khái mười mấy phút, Lâm Hạ đi tới một mảnh rừng tùng mỹ nhân. Nơi này cây cối so rừng hoa hắc lê cây cao lớn hơn, càng rậm rạp, tán cây gần như che kín tất cả ánh mặt trời, trên mặt đất âm u khắp trốn. Lâm Hạ dừng bước lại, giơ súng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Trên đất vết máu tại chỗ này thay đổi đến càng thêm dày đặc, xem ra con sóc mất máu rất nghiêm trọng, chạy không xa đâu. Quả nhiên, đi không bao xa, Lâm Hạ liền thấy cái kia con sóc nhảy lên một khỏa to lớn mỹ nhân tùng. Gốc cây kia trên cành cây có cái rất lớn động, đường kính chí ít có 30 cm, chắc hẳn là con sóc nhà. Lâm Hạ ghi lại nơi này vị trí, sau đó quay người liền chạy ngược về, một đường lao nhanh về nhà gỗ. Hắn từ trong kho hàng lấy ra một cái khác đài cơ điện, sau đó lại một đầu đâm vào trên núi. Đi tới cây kia mỹ nhân tùng phía trước, Lâm Hạ đã mệt mỏi thở hổn hển, nhưng hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức kéo động khởi động dây thừng. Oeng, Cưa điện tiếng nổ tại trong rừng vang lên, trong hốc cây truyền đến con sóc rồn rập gọi tiếng, nghe tới thất kinh. Lâm Hạ cười lạnh một tiếng, đem lưỡi cưa chống đỡ tại trên cành cây. Cùng hắc lê hoa hoàn toàn khác biệt, cái này cây mỹ nhân tùng thân cây tựa như đầu hũ đồng dạng. Cưa điện thoải mái mà cắt vào, mảnh gỗ vụn băng từ phía. Lâm Hạ vòng quanh thân cây dạo qua một vòng, tại tới gần hốc cây một bên cắt ra một cái to lớn lỗ hổng. Mấy phút đồng hồ sau, răng rắc, mỹ nhân tùng bắt đầu nghiêng, tán cây phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Trong hốc cây con sóc cảm thấy nguy hiểm, tại cây phải ngã hạ phía trước một khắc, con sóc từ trong hốc cây chui ra, nhảy tới bên cạnh trên cây. Muốn chạy, Lâm Hạ ném xuống cưa điện, cơ lấy súng săn nổ súng. Ầm, một thương đánh rỗng. Con sóc tốc độ quá nhanh, lại thêm thân thể nhỏ, cái này để Lâm Hạ không tốt đánh trúng. Nhảy mấy cái, nó liền biến mất tại chỗ rừng sâu, chỉ để lại một đường vết máu. Ầm ầm, mỹ nhân tùng ầm vang ngã xuống đất, nện đứt một mảng lớn lùm cây, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lâm Hạ đứng tại chỗ, nhìn xem con sóc biến mất phương hướng, chau mày. Hắn đã cùng cái này con sóc kết thủ, nhưng không thể giải quyết triệt để nó. Phiền phức. Lâm Hạ thở dài. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng không phải rất sợ. Một con sóc mà thôi, liền tính dù thông minh, cũng chỉ là một con sóc. Mà còn nó hiện tại bị trọng thương, trong thời gian ngắn có lẽ không còn dám đến tìm phiền phức. Chờ nó thương lành, nếu như còn dám tới, lần sau rơi nhưng là không phải cái đuôi. Lâm Hạ nhìn thoáng qua ngã xuống mỹ nhân tùng, lại nhìn một chút sắc trời. Mặt trời đã ngã về tây, chân trời xuất hiện một vệt nhàn nhạt màu vỏ quýt. Dây vo một buổi chiều, hôm nay đây là chém không xong cây kia hắc lê hoa. Tính toán, ngày mai lại đến. Lâm Hạ nâng lên cưa điện cùng súng săn, quay người hướng nhà gỗ đi đến. Chương 10, con sóc vào thành chương 10, con sóc vào thành con sóc kéo lấy tàn phá thân thể tại trong rừng rậm lao nhanh. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chờ xem, nhân loại. Chờ ta thành lập thế lực, ta nhất định trở về đem người xé nát. Rời đi vùng rừng rậm kia về sau, thân thể của nó bắt đầu bành trướng. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân thể tại ngắn ngủi mấy giây bên trong tăng vọt đến thành niên nhân loại lớn nhỏ. Màu nâu đỏ lông thay đổi đến càng thêm nồng đậm, bắp thịt tại dưới da phồng lên, tứ chi thay đổi đến tráng kiện có lực, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Duy chỉ có đầu kia bị đánh gãy cái đuôi chỗ, chỉ còn lại một đoạn đấm máu tàn chi, giống như là một cái xỉ nhục cân ký. Con sóc nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu, sau đó quay người, hướng về ngoài rừng rậm chạy như điên. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, những nơi đi qua, cây cối bị đục gãy, bụi cây bị giẫm nát, tại trong rừng rậm chảy ra một đạo rộng chừng 2 mét giữ tợn vết tích. Con sóc cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy như điên. Nó có thể cảm giác được, ngoài rừng rậm có một tòa thành thị. Nơi đó có rậm rạp chẳng chỉ chuột, hàng ngàn hàng vạn. Con sóc nhếch môi, lộ ra sắc bén răng. Con sóc là chuột, chuột cũng là chuột, chỉ cần quân đội tạo dựng lên, nó liền không sợ nhân loại kia. Sau 20 phút, Hồ Bắc cao tốc, 5 giờ chiều. Một chiếc màu trắng trong ghế xe, tài xế đang đánh áp. Thật mẹ nó mệt mỏi. Tài xế bướt bướt phình to con mắt, đốt điếu thuốc. Khói tại trong xe bao phủ, để thần trí của hắn hơi thanh tỉnh một chút. Chạy một ngày đường dài, hắn khốn đến mí mắt thẳng đánh nhau, trên dưới mí mắt giống như là bị keo cường lực dính lại một dạng. Mỗi một lần chớp mắt đều muốn dùng hết toàn lực mới có thể lại lần nữa mở ra. Kiên trì một chút nữa, qua trạm thu phí liền đến nhà. Tài xế bóp tắt đầu thuốc lá, lại rủi rủi con mắt. Trong xe quanh quần động cơ còn có nhàn nhã âm nhạc, đơn điệu mà thôi miên. Tài xế đầu từng chút hướng xuống buông xuống, vô lăng cũng bắt đầu chạy hướng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng thắng xe chói tai. Chít chít, chít chít, chít chít. Liên tiếp không ngừng tiếng phanh lại vang lên, tài xế bỗng nhiên bừng tỉnh, bản năng một chân đạp xuống phanh lại. Lốp xe tại đường nhựa trên mặt ma sát, thân xe kịch liệt lắc lư. Tình huống như thế nào? Hắn nắm chặt vô lăng, trừng to mắt nhìn về phía trước đi. Phía trước chiếc xe toàn bộ đều ngừng lại, có thậm chí trực tiếp biến đạo hướng bên đường trốn, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Xuyên thấu qua phía trước chiếc xe khe hở, tài xế nhìn thấy một cái to lớn con sóc đang đứng tại đường cao tốc trung ương. Vào thành con sóc nằm, đậu phộng. Đây là vật gì? Quái vật? Sinh vật biến dị? Người ngoài hành tinh? Không chỉ là lão Trương, toàn bộ đường cao tốc bên trên tài xế đều bị một màn này rung động. Đậu phộng? Đó là đồ chơi gì đây? Chạy mau a! Báo cảnh! Mau báo cảnh sát! Đường cao tốc bên trên lập tức loạn thành một bầy. Con sóc đứng tại đường cao tốc trung ương, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, quét mắt xung quanh chiếc xe. Ánh mắt của nó lạnh lùng, tựa như tại nhìn một bầy kiến hôi. Những nhân loại này tiếng thét chói tai, để nó bực bội không thôi. Đúng lúc này, tiếng động cơ nổ âm thanh từ phía sau truyền đến. Một chiếc màu đen xe con hướng hắn vọt tới, trong xe tài xế rõ ràng thất thần. Con sóc ánh mắt híp lại. Nó không có trốn, ngược lại là giơ lên một cái chân. Ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, chấn động đến toàn bộ đường cao tốc đều đang run rẩy. Nhưng trong dự đoán con sóc bị đụng bay tình cảnh cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy con sóc nâng lên một cái chân trước, cứ thế mà đứng vững xe con đầu xe. Dưới chân của nó, hai đạo thật sâu cày ngấn từ va chạm điểm một mực dọc theo đi mười mấy mét. Mà xe con đầu xe đều bị đè ép, giống một đoàn bị nhào nặn nhũ giấy lột. Bên trong tài xế không cần nghĩ đều biết rõ là kết cục gì. Xung quanh triệt để điên. Má ơi, cái này mẹ nó là quái vật gì? Nó tay không tiếp nhận ô tô. Vô số điện thoại giơ lên, màn ảnh nhắm ngay con sóc, đèn flash liên tục không ngừng. Video trò chuyện phát sóng trực tiếp, thu hình lại. Con sóc buông ra móng vuốt, sau đó đống nhiên quay người từ đường cao tốc bên trên nhảy xuống, hướng về thành phố nơi xa phóng đi. Biên Bắc thị, bị tôm sở trinh thám. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chính là một nhà rách dưới tư nhân sở trinh thám. Nhưng trên thực tế, nơi này là Biên Bắc thị thủ dạ nhân đại bản doanh. Dưới mặt đất, các loại thiết bị công nghệ cao chỉnh tề sắp hàng. Ngay chính giữa là một khối to lớn hình cung màn hình, phía trên giống dạ đã đồng dạng biểu hiện ra toàn bộ biên Bắc thị tình huống. Tứ thủy lười biếng tựa vào trước màn hình trên đế, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay bưng một ly Coca-Cola lạnh. Bộ hậu cần quả nhiên buồn chán. Tứ thủy ngáp một cái, lại uống một ngụm Coca-Cola. Bọt khí ở trong miệng nổ tung, mang đến một tia mát mẻ. Từ khi lần trước đối phó đại đà lúc bị thương, đội trưởng đem hắn an bài vào bộ hậu cần dưỡng thương. Mỗi ngày chính là tại phòng quan sát nhìn xem dạ đạ, có tình huống liền cùng đội trưởng hồi báo một tiếng, cũng không cần hắn chấp hành nhiệm vụ. Biên Bắc thị là cái tiểu thành thị, nhân khẩu không đến 100 vạn, dị thường xuất hiện tần số rất thấp. Trên cơ bản mỗi tháng cũng liền xuất hiện không đến 10 cái dị thường, mà còn đại đa số hay là tiểu tà tiểu túy cấp bậc dị thường. Đương nhiên, trước mấy ngày cái kia đại túy cấp bậc đại đà liền đơn thuần tình huống ngoài ý muốn. Tứ thủy thở dài, lại uống một ngụm Coca-Cola, cũng không biết chính mình cái này phá tổn thương lúc nào có thể tốt. Đúng lúc này, tích tích tích, dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, chấn động đến toàn bộ không gian dưới đất đều đang vang vọng. Tứ thủy không chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn về phía dạ đà, coi hắn thấy rõ trên màn hình cái kia điểm đỏ bên cạnh chữ lúc, trong miệng Coca-Cola trực tiếp phun ra ngoài. Dị thường số hiệu, không biết dị thường đẳng cấp, đại úy Tứ Thủy không để ý tới lau miệng, vội vàng lấy điện thoại ra. Toàn bộ biên Bắc thị thủ dạ nhân phân bộ, có thể đối phó đại úy chỉ có đội trưởng Mãng Tiên một người. Mà còn đại úy cấp dị thường, nếu như ngồi nhìn không quản, cũng là có thể hủy diệt một cái thành thị. Nếu để cho nó tại nội thành ồn ào đứng lên, hậu quả khó mà lường được. Tử vong nhân số ít nhất là 4 chữ số cất bước. Đội trưởng, thành Tây, lại một cái đại úy. Chương 11, thử dịch chương 11, thử dịch biên Bắc thị thành Tây, Tịch Dương quảng trường. Đây là thành Tây lớn nhất công cộng hoạt động nơi, chiếm diện tích khoảng chừng 2 vạn mở. Mỗi đêm, nơi này đều sẽ tụ tập số lớn đại gia đại mụ quảng trường nhảy múa, đánh thái cực, dắt chó, tán gấu. Lúc này chính vào sau bữa cơm chiều hoàng kim thời đoạn, trên quảng trường ít nhất tụ tập hơn ngàn người. Quảng trường múa khu vực, âm hưởng bên trong chính để đó nhất khoe khoang dân tộc gió. Âm nhạc biết hai nhức góc gầm thanh trên quảng trường quanh quẩn, đại mụ bọn họ mặc đủ mọi màu sắc vũ đạo phục, cùng bị bỏng nước sôi như heo bốn qua bốn lại. Múa dẫn đầu chính là cái hơn 50 tuổi đại mụ, họ Vương, tất cả mọi người gọi nàng Vương đội. Âm hưởng là nàng mua, cho nên nàng làm đội trưởng. Nàng đáp ý nhất chính là bộ này âm hưởng, mỗi lần khiêu vũ đều muốn mở tối đa âm lượng, sợ người khác nghe không được. Xung quanh cư dân tiếng oán hờn khắp nơi, khiếu nại qua rất nhiều lần, nhưng Vương đội căn bản không để ý tới. Đây là nơi công cộng, chúng ta khiêu vũ làm sao vậy? Các ngươi người trẻ tuổi mỗi ngày chơi điện thoại, chúng ta người già nhảy một bản cũng không được. Vương đội mỗi lần đều như thế chọc trở về, lẽ thẳng khí hùng. Liên tại đại mụ bọn họ nhảy đến đang vui thời điểm, quảng trường phát thanh đột nhiên vang lên. Biên Bắc thị dân xin chú ý, thành Tây khu vực xuất hiện cao nguy tình huống, mời lập tức hướng đông rút lui. Âm thanh rất lớn, lấn át quảng trường múa âm nhạc. Đại mụ bọn họ sửng sốt một chút, động tác chậm lại. Cái gì dị thường? Lại là những người tuổi trẻ kia làm trò đùa dai a? Đừng để ý tới, tiếp tục nhảy. Vương đội vung tay lên, đại mụ bọn họ tiếp tục nhảy. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người ngừng lại, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy quảng trường phía đông, một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa nhảy tới. Thân ảnh kia tại trên không vạch qua một đường vòng cung, sau đó rơi ầm ầm dọc theo quảng trường. Ầm. To lớn lực trùng kích trên mặt đất nện ra một cái hố, giống như mạng nhện vết dạn hướng bốn phía quyết tán. Đá vụn bay ra, bụi đất nâng lên, một cái to lớn con sóc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó có cao hơn 2 mét, toàn thân màu nâu đỏ đồng, trắng kiện tứ chi, lớn chừng quả đấm con mắt, tràn đầy năng lượng. Quảng trường nháy mắt tiến tĩnh. Tiếng âm nhạc vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cái này quái vật to lớn. Cái này, đây là vật gì? Một cái lao đầu run rẩy âm thanh hỏi. Quái vật. Lao thiên gia a. Cháy mau. Đám người nháy mắt sôi trào, nhưng đều không có rời đi, mà là lựa chọn lưu lại xem náo nhiệt. Con sóc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm âm hưởng, tràn đầy bực bội. Nó lúc đầu nghĩ trực tiếp trốn vào cống thoát nước, nhưng cái thằng ngu này âm hưởng quá ổn, cùng người kia cơ điện đồng dạng. Ấy, ngươi đừng tới đây. Vương đội cả gan đứng dậy, ngăn tại âm hưởng phía trước. Cái kia âm hưởng là ta, 3000 khối tiền mua. Người xung quanh đều sợ ngây người. Vương tỷ, mau trở lại, đừng đi qua. Đó là quái vật. Ngươi điên rồi sao? Nhưng Vương đội không để ý đến, nàng tính toán đem âm hưởng dọn đi. Tay của nàng mới vừa đụng phải âm hưởng, con sóc động. Nó nâng lên một cái chân trước, giống như đập rồi, nhẹ nhàng đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm. Vương đội phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cả người giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Nàng tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung, bay ra ngoài trọn vẹn hơn 20 mét, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Lạch cạch. Nàng nằm trên mặt đất, ngực hướng mặt sau nhô lên, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ, xương sườn toàn bộ đứt gãy, đâm xuyên qua nội tạng. A. Giết người. Lúc này đám người mới ý thức tới sợ hãi, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ quảng trường, tràn diện mất khống chế. Con sóc trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó nâng lên móng vuốt nhắm ngay âm hưởng đống nhiên nện xuống. Một tiếng vang thật lớn, âm hưởng nháy mắt chia 5 x 7. Âm nhạc im bặt mà dừng, thế giới cuối cùng yên tĩnh. Sau đó, con sóc quay người xông về cách đó không xa cống thoát nước, một đầu đâm xuống. Trong đường cống ngầm đen kịt một màu, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn hôi thối. Người bình thường ở trong môi trường này nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ liền sẽ nôn đến ảo ảo. Nhưng con sóc không thèm để ý chút nào. Nó đứng tại đến gối nước bẩn bên trong, cặp kia con mắt thật to lấp lóe trong bóng tối tinh hồng quang mang, giống như là hai ngọn quỷ hỏa. Chít chít, con sóc gầm nhẹ một tiếng, âm thanh tại cống thoát nước bên trong quanh quẩn. Một giây sau, hàng ngàn hàng vạn con chuột, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đồng loạt hướng con sóc vào tới. Bọn họ tại nước bẩn bên trong bơi lội, giống như là thủy triều đồng dạng. Bọn họ chỉnh tề sắp xếp thành đội, dừng ở con sóc trước mặt. Con sóc đưa ra móng vuốt, chụp lấy một con chuột từ giữa bầy. Nó đem chuột nâng lên trước mắt, nhìn chằm chằm nó nhìn mấy giây. Sau đó, há miệng đối với chuột, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hô, một cỗ màu xanh nhạt khí tức từ con sóc trong miệng phun ra, bao phủ lại con chuột kia, sau đó chậm rãi xông vào thân thể của nó. Một giây sau, thân thể của con chuột lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. Ngắn ngủi mười mấy giây, con chuột này liền từ lớn chừng bàn tay biến thành cùng con sóc đồng dạng cự thú. Mà con bề ngoài cũng phát sinh biến hóa, từ chuột hoàn toàn biến thành một cái to lớn con sóc. Cùng nó tạo vật chủ giống nhau như lúc, chỉ là trong mắt thiếu cái kia phần trí tuệ, chỉ còn lại thuần túy bạo ngược cùng giết chóc dục vọng. Chít chít. Tân sinh cự thử ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó tứ chi đạp một cái, đột nhiên từ miệng giếng nhảy ra ngoài. Nó rơi vào trên quảng trường, hướng về đám người vọt tới. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, sau đó im bặt mà dừng. Trong đường cống ngầm, con sóc không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Nó tiếp tục lấy chính mình công tác. Nắm lên một con chuột, bật hơi, thả ra. Nắm lên một con chuột, bật hơi, thả ra. Một cái tiếp một cái cự thử bị chế tạo ra, sau đó từ miệng giếng nhảy ra, bắt đầu tại trên mặt đất trắng trợn phá hư. Toàn bộ thành Tây lâm vào hỗn loạn tương mừng. Chương 12, Hắc Hùng xuất hiện chương 12, Hắc Hùng xuất hiện biên Bắc thị, thành Tây khu phố. Lúc này đã là buổi tối 7 giờ, sắc trời triệt để tối xuống. Đèn đường trong bóng đêm sáng lên, nhưng tia sáng lộ ra đặc biệt yếu ớt, không chiếu sáng mảnh này hỗn loạn quảng trường. Trên đường đi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị đụng đổ ô tô, vỡ vụn cửa hàng thủy tinh, còn có thi thể. Mười mấy cái cự thử trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Có đang truy đuổi còn chưa kịp chạy trốn thị dân, có tại lật tung ô tô tìm kiếm ẩn nút nhân loại, còn có vọt thẳng vào cửa hàng trại, đem người ở bên trong đẩy ra ngoài cắn xé. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu liên tục không ngừng. Cứu mạng a, người nào tới cứu ta? Ta không muốn chết a. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lại là một đầu sinh mệnh tan biến. Sóc khổng lồ liếm liếm khóe miệng máu tươi, mười phần hưởng thụ. Nhưng một giây sau, một thanh trường thương đâm xuyên qua cổ của nó, đưa nó đính tại trên vách tường. Mặt khác sóc khổng lồ gào thét một tiếng, nhìn hướng trên đường đi chạy tới cái kia áo bào đen thân ảnh, sau đó đồng thời hướng nàng vào tới. Tố Long. Một tiếng tiếng giống vang lên, áo bào đen thân ảnh phía sau một cái từ dây leo tạo thành hàng dài bật ra, đem xông lên phía trước nhất mấy cái sóc khổng lồ nháy mắt nghiền nát. Mà nàng cũng rút ra dao găm, nháy mắt đâm xuyên qua còn lại hai cái sóc khổng lồ cái cổ. Cảnh tượng giống nhau tại cái khác địa phương đồng dạng trình diễn, từ những thành thị khác chi viện mà đến thủ dạ nhân đều tại dọn dẹp sóc khổng lồ. Cùng lúc đó, cống thoát nước chỗ sâu, một người áo đen ngay tại trong đường cống ngầm di chuyển nhanh chóng. Cước bộ của hắn rất nhẹ, gần như không có âm thanh, nhưng tốc độ nhanh đến kinh người. Mỗi một bước đều có thể vượt qua 7-8 mét khoảng cách, giống như là một tia chớp màu đen. Biên Bắc thị thủ dạ nhân đội trưởng, Mãng Thiên. Thử Vương, ngươi đến cùng ở nơi nào? Mãng Thiên con mắt híp lại, sắc mặt tâm lãnh. Chỉ cần Thử Vương sống, nó liền có thể liên tục không ngừng chế tạo sóc khổng lồ. Phía trên kia thủ dạ nhân cố gắng liền uổng phí, cho nên hắn nhất định phải nhanh tìm tới nó, sau đó giết nó. Đột nhiên, trong hai nghe truyền tới một âm thanh. Ta là Hắc Long thị thủ dạ nhân đội trưởng Giao Long, ta phát hiện Thử Vương đã công bố định vị, thỉnh cầu chi viện. Mãng Tiên nháy mắt dừng bước lại. Hắn cực nhanh lấy điện thoại ra, biểu hiện trên màn ảnh biên Bắc thị cống thoát nước bản đồ phân bố. Mà tại chính giữa địa đồ vị trí, một cái to lớn điểm đỏ ngay tại lập lòe. Mãng Tiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn thu hồi điện thoại, dưới chân bỗng nhiên phát lực. Oeng! Mặt đất xi măng bị dẫm ra một cái hố sâu, giống như mạng nhện vết dạn hướng bốn phía khuếch tán. Mãng Thiên thân hình giống như đạn pháo bắn ra ngoài, tốc độ nhanh đến trong không khí kéo ra một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, những thành thị khác chi viện đại tùy cấp thủ dạ nhân cũng đều thu đến thông tin, nhộn nhịp hướng về điểm đỏ phương hướng phóng đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ dậy thật sớm. Ngày hôm qua cây kia hắc lê hoa còn lại một điểm cuối cùng không có chém xong, hôm nay phải tranh thủ thời gian làm xong, sau đó trở tới đây. Hắn đơn giản ăn một chút cơm sáng, phiên thanh kia màu vàng một bữa liền đi ra cửa. Sắp trời còn sớm, trong núi còn tung bay một tầng sương trắng. Một lát sau, đi tới rừng hoa hắc lê, Lâm Hạ nhìn xem ngày hôm qua chém một nửa cây, hít sâu một hơi, vung lên búa chính là một trận chém mạnh. Cạch, cạch, cạch. Đại khái sau 20 phút, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cái này cây hắc lê hoa cuối cùng ngã xuống. Hô. Lâm Hạ lau mồ hôi, tiếp tục vung về búa, đem thân cây chia từng đoạn. Bận rộn hơn một giờ, Lâm Hạ cuối cùng đem cả cái cây đều xử lý tốt. Hắn trở lại nhà gỗ, đem xe nâng hàng lại tới. Xe nâng hàng tại trong rừng trên đường nhỏ lắc lư tiến lên, Lâm Hạ cẩn thận điều khiển phương hướng, tránh đi những cái kia nhô ra tảng đá cùng rễ cây. Liên tại hắn chuẩn bị trang đoạn thứ nhất gỗ thời điểm, một con quạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào xe nâng hàng phía trước. Hoa, hoa, quạ đen quạ cánh, tại trước xe bay tới bay lui, thoạt nhìn như là muốn ngăn cản hắn. Cái này quạ đen so phổ thông quạ đen lớn hơn một vòng, lông vũ đen đến tỏa sáng, trong mắt lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Lại tới một cái. Lâm Hạ nhíu mày, nhiều như thế thành tinh. Hắn nhấn cái loa một cái, nghĩ dọa đi quạ đen. Nhưng quạ đen căn bản không sợ, ngược lại bay càng mừng hơn, thỉnh thoảng còn mổ cột một cái vào cửa kính xe. Lan đi. Lâm Hạ quay cửa kính xe xuống, hướng về phía quạ đen phất phất tay. Quạ đen nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn bay mất. Tính ngươi thất thời. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lái xe đi trang gỗ. Nhưng mà không lâu lắm, con quạ đen kia lại bay trở về. Lần này móng của nó bên trên nắm lấy một đống bùn. Quạ đen bay đến xe nâng hàng kính chắn gió phía trước bên trên, dùng móng nuốt ở phía trên bôi bôi vẽ tranh. Làm cái quỷ gì? Lâm Hạ dừng xe, cao mày muốn nhìn xem cái này quạ đen rốt cuộc muốn làm cái gì. Quạ đen vừa đi vừa về bay được mấy chuyến, mỗi lần đều mang bùn, tại thủy tinh bên trên càng không ngừng bôi họa. Dần dần, thủy tinh bên trên xuất hiện một chút siêu siêu mèo mèo vết tích. Lâm Hạ xoa cái cằm, sắc mặt kinh dị, bởi vì cái này quạ đen vậy mà viết 8 chữ. Lại chặt cây chúng ta đều sẽ chết 8 chữ to, mặc dù viết cực kỳ khó coi, nhưng quả thật có thể nhận ra. Đậu phộng. Không hổ là thành tinh, Lâm Hạ hơi xúc động. Nhưng lời này là có ý gì? Lại chặt cây chúng ta đều sẽ chết. Ai sẽ chết? Những động vật này. Hay là bao gồm chính mình? Chết như thế nào? Là vì sinh thái hoàn cảnh phá hư? Hay là có cái gì nguyên nhân khác? Lâm Hạ nhìn xem thủy tinh bên trên chữ, rơi vào trầm tư. Cái này quạ đen đối với chính mình địch ý không có rõ ràng như vậy, không giống phía trước con sóc cùng mai sừng tấm như thế trực tiếp công kích. Nó càng giống là tại cảnh cáo chính mình. Cắc cắc cắc. Quạ đen đứng tại đầu xe, lại lần nữa kêu 2 tiếng. Ngươi nói là, chém hắc lê hoa sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hạ hỏi dò. Quạ đen điên cuồng gật đầu, giống gà con mổ tóc đồng dạng. Lâm Hạ nhíu mày. Những này thành tinh động vật đều tại ngăn cản chính mình chặt cây, khẳng định có nguyên nhân. Bọn họ khẳng định so với mình biết rõ nhiều, cái này hắc lê hoa cũng xác thực có gì đó quái lạ. Nhưng hắn là làm việc, không chặt làm sao kiếm tiền? Làm sao nuôi sống các muội muội? Có chết hay không, hắn cũng không có như vậy sợ, hắn ngược lại càng muốn cầm tới một bút cao bồi thường, sau đó đi dị thế giới làm nhân vật chính. Thật xin lỗi huynh đệ, ta cũng muốn ăn cơm. Lâm Hạ lắc đầu, dùng cần gạt nước khí đem thủy tinh bên trên bùn cạo, sau đó tiếp tục lái xe. Hoa. Quả đen tức giận đến tại trên mui xe dập chân, nhưng cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là bay đến trên nhánh cây nhìn xem Lâm Hạ đem gỗ xếp lên xe. Một lát sau, nó bay vào rừng rậm chỗ sâu. Bên kia, Lâm Hạ đem đoạn kia vật liệu gỗ chuyển đến nhà gỗ, sau đó mở ra xe nâng hàng lên núi, chuẩn bị chuyển cuối cùng một đoạn gỗ. Nhưng mà liền tại trải qua một mảnh bụi cây thời điểm, một tiếng đinh thai nhức óc gấu giống đột nhiên vang lên. Giống. Âm thanh to đến để Lâm Hạ lỗ thai vang lên ong ong. Một giây sau, bên cạnh lùm cây bỗng nhiên nổ tung, một đầu to lớn hắc hùng bò ra. Đầu này gấu hình thể quả thực không hợp thói thường, đứng lên chí ít có cao 4 mét, toàn bộ thân thể cùng xe nâng hàng không chênh lệch nhiều. Toàn thân lông đen bóng loáng tỏa sáng, bắp thịt cuộn cuộn. Cái quái gì? Lâm Hạ trừng to mắt, bản năng nghĩ nhấn ga chạy trốn, nhưng đã chậm. Hắc hùng bò tới xe nâng hàng bên cạnh, hai cái to lớn tay gấu bắt lấy thân xe, sau đó đông nhiên vén lên. Ầm ầm. Cả chiếc xe nâng hàng bị hất tung ở mặt đất, Lâm Hạ tại trong phòng điều khiển bị ném đến thất điên bắt đảo. Mật mã cái quỷ gì? Hắn đổ vào trong phòng điều khiển, cũng không có ngay lập tức bỏ lên, mà là nắm lấy súng săn cảnh giác nhìn xem phía trên cửa xe, sợ hắc hùng một giây sau liền đem đầu thò vào tới. Nhưng đợi đã lâu, cũng không có gặp hắc hùng tới, chỉ là nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân ầm ập còn có quạ đen gọi tiếng. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Lâm Hạ cái này mới đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy hắc hùng chính ôm hắc lê hoa một hướng trên núi đi, con quạ đen kia liền đứng tại trên đỉnh đầu nó. Mẹ nó. Lâm Hạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cái này gấu hình thể cảm giác so nai sừng tấm còn mạnh hơn, nếu là vừa rồi nó xông chính mình đến, đoán chừng một bàn tay chính mình liền không có, may mà nó chỉ là cướp gỗ, không có thương tổn chính mình ý tứ. Lâm Hạ nhìn xem ngã trên mặt đất xe nâng hàng, khóc không ra nước mắt. Cái đồ chơi này chỉ ít có nặng 2 tấn, một mình hắn căn bản lật không đến. Không có xe nâng hàng, liền tính chém cây cũng chuyển không đi ra, a cái này còn thế nào làm việc. Hiện tại thật thành chú gấu bùn nhi, những này thành tinh động vật đều tại ngăn cản chính mình chặt cây, này làm sao chơi? Hắn cũng không phải là đầu chọc cường loại kia bất tử chi thân. Chương 13, giết thanh ngư, đại tú chương 13. Giết thanh ngư, đại tú trở lại nhà gỗ, Lâm Hạ lấy ra điện thoại vệ tinh cho Lý Lao Bản đánh qua. Tiểu Lâm A, làm sao vậy? Lý Lao Bản lôi kéo cúng họng hỏi. Lý Lao Bản, nơi này không thích hợp A, hôm nay ta lại gặp phải một cái lật tung xe nâng hàng gấu, còn có biết chữ quả đen. Lý Lao Bản sửng sốt một chút, bao lớn gấu có thể lật tung xe nâng hàng? So xe nâng hàng lớn. Lâm Hạ đúng sự thực nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Tiểu Lâm, trên núi cơm nước tốt, gấu dáng dấp cường tráng một chút cũng rất bình thường. Cái kia quả đen đâu? Lâm Hạ hỏi lại. Ai? Lý Lao Bản thở dài. Tiểu Lâm à, tiền lương của ngươi đã là lịch đại thợ đốn tuổi cao nhất, thật không thể lại hướng lên nâng. Lý Lao Bản, đây cũng không phải là có tiền hay không sự tình. Như vậy đi, ta tự chủ trương lại cho ngươi thêm một vạn. Lý Lao Bản suy nghĩ một chút, mặt khác, trên tay của ta vừa vặn có một tấm biên Bắc Thị trung tâm tắm hơi kim tuyển vé khách quý, bên trong còn bao hàm giá trị 3.999 đặc thù phục vụ, ngươi đi ra ngoài trước buông lòng 2 ngày. Mà còn trên núi tín hiệu không tốt, ngươi cũng có thể thừa cơ đi ra cho người trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Này ngược lại là nói đến Lâm Hạ trong tấm cảm. Trên núi không có tín hiệu. Cái này điện thoại vệ tinh lại chỉ có thể cùng Lý Lao Bản gọi điện thoại. Hắn đã vài ngày không có cùng các muội muội liên hệ, cũng không biết các nàng thế nào. Được thôi. Lâm Hạ đáp ứng. Ta tối nay liền để Lão Thang xuất phát, hậu thiên có lẽ có thể tới, đến lúc đó hắn tiếp ngươi đi ra. Được. Cúp điện thoại, Lâm Hạ nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời còn sớm, 2 ngày này hắn cũng không muốn đốn cây, để tránh lại rước lấy những cái kia động vật hoang dã. Không bằng khắp nơi đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Tới đây mấy ngày, hắn cũng chỉ đi qua phía bắc núi, phía tây cùng phía đông núi cũng còn không có đi dạo đây. Nói làm liền làm, ăn cơm trưa, Lâm Hạ trang chút lương khô cùng nước, cong lên súng săn liền đi ra cửa. Rừng hoa hắc lê tại nhà gỗ mặt phía bắc, là sâu trong núi lớn. Hôm nay hắn tính toán đi phía tây nhìn. Phía tây mặc dù cũng là núi, nhưng không có phía bắc cao như vậy, mà còn có thể nhìn thấy núi phần cuối. Bên này cũng có một đầu đường nhỏ, chỉ bất quá rất không rõ ràng, cỏ dại đều nhanh đem đường bao phủ lại. Xem ra phía trước thợ đốn tuổi rất ít đến bên này. Lâm Hạ đẩy ra cỏ dại, chậm rãi hướng trên núi đi. Dọc theo con đường này ngược lại là kinh hỉ không ít. Ven đường có rất nhiều quả thụ, quả liễu, quả hồng, quả mật bác, chủng loại còn rất phong phú. Đáng tiếc bây giờ còn chưa đến mùa thu, trái cây đều là xanh. Lâm Hạ còn phát hiện một mảnh hoang dại quả sổ. Hắn hái một cái nếm nếm, chua đến hắn cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao. Thiên sư nó, kém chút đem răng đều chỗ mất. Tiếp tục trèo lên trên, càng lên cao đi, tầm mắt càng trống trải. Đại khái bò hơn một giờ, cuối cùng đã tới đỉnh núi. Đậu phộng. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Núi bên kia, vậy mà là một cái to lớn hồ nước. Hồ nước trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Mà tại giữa hồ, có một cái đảo nhỏ. Trên đảo dài một khỏa to lớn vô cùng hắc lê hoa thụ. Cây này to đến không hợp thói thường, tán cây đường kính chí ít có mấy chục mét, đỏ rực lá cây gần như bao phủ nửa cái mặt hồ. Từ xa nhìn lại, tựa như là giữa hồ thiêu đốt một đoàn to lớn hỏa diễm. Hồ nước đại thụ màu đỏ khổ tình đại thụ. Lâm Hạ tự lẩm bẩm. Bên hồ còn có rất nhiều loài chim, có diều hâu tại trên trời xoay quanh, có cò trắng tại bờ nước kiếm ăn, thậm chí còn có bạch hạc. Lâm Hạ rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không nhìn nhầm. Bạch hạc có thể sinh hoạt ở loại địa phương này. Lâm Hạ hơi nghi hoặc một chút. Bạch hạc không phải nên sinh hoạt tại vùng đất ngập nước đầm lầy sao? Nơi này chính là vùng núi a, hắn đi đến bên hồ, hướng trong nước nhìn. Nước rất trong, có thể nhìn thấy đủ kiểu cá đang du động. Cá chấm đen, cá chép, cá nheo, cá chấm cỏ, cá chuối, cá mẹ trắng, cá chấm nhỏ, cá ngao, cá trích, cá coi, cá ngao lớn. Thậm chí còn có mấy cái rùa đen nằm ở cây rong bên trên phơi lưng. Cái này sinh vật cũng quá tạp đi. Lâm Hạ nổ nước bọt nói. Bất quá nơi này ngược lại là cái câu cá nơi tốt. Lần này đi ra có thể mang bộ câu cá trang bị trở về, nhàn thời điểm câu cá, cùng những này con cá đấu trí đấu dũng. Đã là giữa trưa, Lâm Hạ tìm khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, lấy ra lương khô chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhưng nhìn xem trong hồ bơi qua bơi lại cá, hắn đột nhiên muốn ăn cá nướng. Lâm Hạ thả xuống lương khô, giơ lên súng săn, ngắm chuẩn bên bờ một đầu to mọng cá chấm đen. Ầm. Tiếng súng ở bên hồ nổ vang. Bọt nước văng khắp nơi, đầu kia cá chấm đen bị đánh trúng, trong nước lăn lộn dãy rủa. Một thương này kinh động đến xung quanh tất cả động vật, bọn họ đều hướng bên này nhìn lại. Khi thấy trong nước gỡ ra máu dãy rủa cá chấm đen lúc, toàn bộ đều con người hơi co lại, giải tán lập tức. Chim bay đi, bên bờ tiểu động vật chui vào cánh rừng, trong hồ cá cũng đều bơi đến chỗ sâu. Toàn bộ bên hồ nháy mắt thay đổi đến trống rỗng. Chạy cái gì? Ta lại không ăn các ngươi. Lâm Hạ nói thầm, đem cá chấm đen vớt lên. Cá vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết, mang cá mở ra đóng lại, cái đuôi thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Lâm Hạ rút ra khảm đao, nhắm ngay đầu cá chính là một đao. Giang rắc. Đầu cá bị bổ xuống, máu tươi chảy đầy đất. Liên tại cá triệt để tử vong nháy mắt, Lâm Hạ trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tử. Đại úy lại tới. Lâm Hạ nhíu mày. Lần trước giết chết Mai Sừng Tấm thời điểm trong đầu cũng xuất hiện qua tình huống tương tự. Lúc ấy xuất hiện là cái gì ấy nhỉ? Tiểu Tà, Đại Tà, Tiểu Túy. Hiện tại lại là Đại Túy. Chẳng lẽ là sát sinh quá nhiều, sinh ra tâm ma? Lâm Hạ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn tìm đến một chút cành khô, sinh ra hỏa, sau đó tìm nhánh cây bóp nhọn, đem sâu cá đứng lên gác ở trên lửa nướng. Dầu chân nhỏ tại trên lửa, phát ra tư tư âm thanh, mùi thơm rất nhanh liền bay ra. Lâm Hạ một bên lật qua lại cành cây, một bên nuốt nước bọt. Sau mười mấy phút, da cá nướng đến khô vàng, mùi thơm nồng đậm. Lâm Hạ không kịp chờ đợi kéo xuống một khối thịt cá nhét vào trong miệng. Ân, con cá này thịt cảm giác rất đặc biệt, không giống phổ thông thịt cá như vậy non, ngược lại rất có nhai sức lực, gân đạo giống thịt bò, mà còn hương vị đặc biệt tươi, cho dù cái gì gia vị không có thả, cũng tươi phải làm cho người không dừng được. Cái này hoang dại chính là không giống. Lâm Hạ ăn như gió cuốn, rất nhanh liền đem cả một đầu cá ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ, Lâm Hạ vỗ vỗ bụng, đứng dậy. Hắn vòng quanh hồ tiếp tục hướng phía tây đi, muốn nhìn xem núi phía bên kia là cái gì. Đi đến một chỗ cao điểm, Lâm Hạ hướng nơi xa phóng tầm mắt tới. Tại địa phương rất xa, mơ hồ có thể nhìn thấy thành thị hình dáng. Đó phải là Biên Bắc thị. Lâm Hạ như có điều suy nghĩ, cũng không biết Biên Bắc thị trung tâm tắm rửa chính đáng hay không tông. Cái kia 3999 đặc thù phục vụ, đến cùng đặc biệt không đặc thù. Nghĩ tới đây, Lâm Hạ không nhịn được mong đợi. Hắn đã thật lâu không có thật tốt buông lòng qua. Mỗi ngày không phải tại kiếm tiền, chính là tại kiếm tiền trên đường. Lần này nhất định phải thật tốt hưởng thụ một chút. Lâm Hạ trong lòng đắc ý, quay người xuống núi về nhà gỗ đi. Chương 14, nghệ nhân giả mài kiếm chương 14, nghệ nhân giả mài kiếm về sau 2 ngày, Lâm Hạ đều ở tại trong nhà gỗ. Hắn đem Mai Sừng Tấm hai cái sừng chuyển tới trong viện, chuẩn bị thật tốt lợi dụng một chút. Như thế lớn sừng hiệu, làm thành hàng mỹ nghệ bán đi khẳng định đáng giá không ít tiền, nói không chừng có thể thay cái mấy ngàn khối. Vừa vặn có 4 cái tương đối nhọn địa phương, cũng có thể làm 2 cái trường kiếm, 2 cái đoản kiếm. Hai cái trường kiếm gửi cho các muội muội coi như kỷ niệm, vừa vặn Lâm Sở Lâm Kỳ sinh nhật cũng nhanh đến, liền cho các nàng làm quà sinh nhật đi. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này quá cứng. Lâm Hạ trước thử dùng khảm đao ở phía trên bạch, lưỡi đao cùng sừng hiệu tiếp xúc mấy mắt, tia lửa tung tóe, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Ta đi. Lâm Hạ thổi lưỡi đao, có chút bất đắc dĩ. Hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, dùng sức tại sừng hiệu bên trên ma sát. Mai nửa ngày, sừng hiệu lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là tảng đá bị mài ra một cái hố, cuối cùng trực tiếp vỡ thành hai nửa. Cái đồ chơi này như thế cứng rắn. Lâm Hạ ném đi đá vụn, ngồi tại bên cạnh giếng phát sầu. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến Hắc Lê Hoa Mục, Hắc Lê Hoa thụ mục rắn như vậy, nói không chừng có thể mài đến động sừng hiệu. Lâm Hạ cầm lấy Hắc Lê Hoa phủ, sau đó để lại đũa tại sừng hiệu bên trên chậm rãi vạch một cái. Xuy, nhỏ xíu bột màu trắng từ sừng hiệu mặt ngoài bay lên, dưới ánh mặt trời giống như là một sợi khói trắng. Thật đúng là đi. Lâm Hạ như có điều suy nghĩ, cái này Hắc Lê Hoa Mục thật đúng là tà môn. Nhưng mà này còn chỉ là bản tâm, không biết những động vật tế bái Hắc Tâm Hắc Lê Hoa có phải hay không càng tà môn. Có thời gian có thể chém một khóa thử xem. Lâm Hạ rời tấm băng ghế nhỏ ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Trước dùng lưỡi búa đem sừng hiệu đại khái cắt chém thành 4 khối, mỗi một khối đều muốn phí không ít khí lực. Sừng hiệu mặc dù có thể được Hắc Lê Hoa Mục mở ra, thế nhưng y nguyên rất cứng, mỗi cắt một đao đều phải dùng tới khí lực toàn thân. Mồ hôi rất nhanh liền thấm ướt Lâm Hạ sau lưng. Hắn thở áo ra, hai tay để trần tiếp tục làm. Mặt trời từ phía đông chuyển qua đỉnh đầu, lại từ từ ngã về tây. Lâm Hạ cứ như vậy ngồi ở trong sân, từng đao cắt sừng hiệu. Đến trạm bạc tối, 4 khối sừng hiệu cuối cùng bị cắt chém hoàn thành. Lâm Hạ đứng lên, hoạt động một chút cứng ngắc eo, sau đó đi trong giếng đánh một thùng nước, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Ăn xong cơm tối, hắn ngồi ở trong sân tiếp tục mài rũa. Ánh trăng rất tốt, vừa lớn vừa tròn, đem cả viện chiếu lên sáng trưng. Lâm Hạ chặt xuống một khối lê hoa mục làm đá mài đao, bắt đầu cẩn thận mài rũa cắt đi 4 cái sừng hiệu nhọn. Hắn một bên mài, một bên ở trong lòng tính toán. Nếu là một cái có thể bán 100 vạn liền tốt, dạng này hắn liền có thể mua cái phòng ở, người một nhà không cần chen tại vừa rách vừa nhỏ trong căn phòng trọ, hai cái muội muội cũng có thể có gian phòng của mình, các nàng bằng hữu tới cũng không đến mức không có chỗ đặt chân. Nếu biết rõ bọn họ ở có thể là một phòng ngủ một phòng khách, bình thường Lâm Hạ đều là ngủ trên đất, hai cái muội muội ngủ trên giường. Trưởng thành cũng nên có chính mình không gian. Nghĩ đến Lâm Sở cùng Lâm Kỳ, Lâm Hạ khỏe miệng liền không nhịn được bật lên. Vì hai cái muội muội, điểm này mệt mỏi tính là gì? Muội muội tại, sinh hoạt liền có hy vọng. Đêm đã khuya, Lâm Hạ mới thu công trở về nhà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bỏ dậy tiếp tục làm việc. Đến trưa, hai cái đoạn kiếm hình thức ban đầu cuối cùng đi ra. Thân kiếm có chừng dài một thước, có màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận rực rỡ, tựa như miếng ngọc mỡ dê đã ngả vàng. Lâm Hạ lại tìm đến càng tinh tế lê hoa một bột phấn, thấm nước giếng, từng chút mài rũa lưỡi kiếm. Chậm rãi, lưỡi kiếm thay đổi đến sắc bén. Đợi đến lưỡi kiếm mài xong, Lâm Hạ tiện tay nhặt lên một ngón tay thô cành cây, dùng kiếm nhẹ nhàng đạch một cái. Cành cây ứng thanh mà đứt, vết cắt bằng phẳng bóng loáng, giống như là dùng laser mở ra. Đậu phộng, sắc bén như vậy. Lâm Hạ hít sâu một hơi. Này chỗ nào là sừng hiệu, đây quả thực là thần binh lợi khí á, chính mình tay nghề này, không hổ là tay nghề lâu năm người. Tiếp xuống cả ngày, hắn gần như không có làm sao nghỉ ngơi, liền tại trong viện vùi đầu mài rũa. Tay mài ra nước âm, hắn dùng bao vải đứng lên tiếp tục mài. Ngày thứ 2 trạm vào tối, làm hai cái trường kiếm hoàn thành thời điểm, Lâm Hạ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem 4 thanh kiếm song song để dưới đất, màu vàng nhạt thân kiếm ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng dịu dịu ngất. Mặc dù chế tạo công nghệ chưa nói tới tinh xảo, nhưng loại kia nguyên thủy thô kệch cảm giác ngược lại có một phen đặc biệt mà bị. Cái này hai cái trường kiếm Lâm Hạ cũng không có mài sắc bén, dù sao cũng là đưa cho các muội muội làm lễ vật, lại không phải đi đánh nhau. Lâm Hạ đắc ý mà đem 4 thanh lộc giác kiếm cất kỹ, dùng sạch sẽ vải một cái cẩn thận bọc lại. Dựa theo cái này chất lượng cùng độ cứng, một cái bán cái 3 năm thiên tuyệt đối không phải vấn đề. Nói không chừng gặp phải biết hàng, có thể bán giá cao hơn. Bất quá ánh sáng bán còn chưa đủ, Lâm Hạ cảm thấy mình cũng phải có cái tiện tay vũ khí. Không vì cái gì khác, ai còn không có cái mộng giang hồ. Hắn loại này lão giang hồ, luôn là dùng thương cái kia sao có thể đi. Một điểm giang hồ khí cũng không có. Nghĩ tới đây, Lâm Hạ lại đánh giá đến Lê Hoa Mục. Tất nhiên Lê Hoa Mục vừa cứng lại vừa âm khí như thế, trực tiếp làm thanh kiếm không được sao. Nói làm liền làm, hắn tìm một đoạn to bằng cánh tay Lê Hoa Mục, đây là phía trước chặt cây lúc lưu lại đầu thừa đuôi thẹo. Lâm Hạ đo thử chiều dài, đại khái chừng 1 mét, vừa vặn. Hắn bắt đầu vung vẩy búa chém bảo. Cạch, cạch, cạch. Màu vàng mảnh gỗ vụn vàng khắp nơi, rơi trên mặt đất. Lâm Hạ trước tiên đem gỗ chém thành đại khái hình kiếm, sau đó bắt đầu tỉ mỉ mài rũa. Quá trình này so mài rũa sừng hiệu còn muốn phí sức, 7-8 hắc Lê Hoa Mục là thật cứng rắn. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên tới. Lâm Hạ điểm lên đèn, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm. Tiếng ve kêu liên tục không ngừng, gió đêm thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Cuối cùng, tại tiếp cận nửa đêm thời điểm, một cái tiếp cận dài 1 mét kiếm gỗ làm xong. Thân kiếm toàn thân ấu trùng vàng, lưỡi kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Lâm Hạ cầm chuôi kiếm, thiện tay vung mấy lần. Hô, hô, hô. Sắc bén âm thanh xé gió lên, rất là êm tai. Thanh kiếm này trọng lượng vừa vặn, không nhẹ không nặng, cơ múa thuận buồm xuôi gió. Lâm Hạ tìm căn cổ tay thô cành cây, ngang huy kiếm. Cành cây bị nhẹ nhõm chặt đứt, hai đoạn cành cây rơi trên mặt đất. Vết cắt bóng loáng như gương, liền một quặp lông đâm đều không có. Không sai không sai. Lâm Hạ thỏa mãn khẽ gật đầu. Thanh kiếm này mặc dù là gỗ làm, nhưng độ cứng cùng sắc bén độ tuyệt đối không thua sắt thép, thậm chí càng mạnh. Về sau hắn lại tìm căn bền chắc dây gai, biên cái giản dị vỏ kiếm cố định tại bên hông, đem kiếm gỗ cắm vào. Nhìn xem minh nguyệt trên không, Lâm Hạ duỗi lưng một cái. Vừa vặn, ngày mai lão thang liền nên đến đón mình rời núi. Có thể thật tốt buông lòng mấy ngày. Chương 15, rời núi chương 15, rời núi ngày thứ 3 sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Lâm Hạ ngay tại trên giường mơ mơ màng màng ngủ lúc, một trận quen thuộc động cơ tiếng nổ từ xa mà đến gần. Lâm Hạ mở choàng mắt, từ trên giường ngồi xuống, buồn ngủ nháy mắt tiêu tán. Hắn bọc lấy chăn mền, nằm ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Một chiếc xe tải chính chậm rãi lái vào đất trống, ở trước nhà gỗ ngừng lại. Lao Thang đến. Yêu, ta vải liệm thi đều mang đến, vậy mà không có việc gì. Lao Thang mở cửa xe nhảy xuống, đốt điếu thuốc, cười hướng về phía Lâm Hạ hô. Ngươi không cần. Lâm Hạ lườm hắn một cái, sau đó vội vàng mặc quần áo, đơn giản rửa mặt phía sau bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai cái đoạn kiếm dùng sạch sẽ vải cẩn thận gói kỹ, nhét vào ba lô tầng trong nhất. Hai cái trường kiếm thì trực tiếp ôm vào trong ngực, Hắc Lê Hoa kiếm dùng dây gai cột vào bên hông. Thay giặt y phục, mấy khối gói kỹ mai sừng tầm thịt, nước. Lâm Hạ đem có thể mang đồ vật đều nhét vào túi sách bên trong. Cuối cùng, nhìn xung quanh một chút cái này lại hơn một tuần nhà gỗ. Ngậy, không có gì tình cảm. Nếu không phải vì tiền, hắn một ngày đều không nghĩ chờ. Lâm Hạ lắc đầu, cong lên bao đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lao Thang chính tựa vào đầu xe hút thuốc, khói tại ánh nắng ban mai bên trong chậm rãi dâng lên, mới chuyển đến xe nâng hàng đã bị hắn mở xuống. Nhìn thấy Lâm Hạ đi ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi. Đi. Lâm Hạ gật gật đầu. Lao Thang đem đầu thuốc lá bóc cắt, dùng sức tại trên mặt đất ép, sau đó đi đến xe nâng hàng bên cạnh, dùng sức vô vô thân xe, mới xe nâng hàng cho ngươi chuyển đến, lần này cũng đừng lại bị gấu sốc. Hy vọng đi. Lâm Hạ cười khổ. Đi thôi, lên xe. Lao Thang kéo ra phòng điều khiển cửa, bỏ lên. Lâm Hạ cũng bỏ lên tay lái phụ, đem ba lô đặt ở trên chân, ôm hai cái lộc giáp kiếm. Ngươi không có mệt nhọc lái xe à? Liên mở cả đêm. Nếu không nghỉ ngơi một hồi à? Nghỉ ngơi cái gì, tài lái xe của ta yên tâm. Lâm Hạ. Lao Thang phát động động cơ, xe tải bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lâm Hạ quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nhà gỗ càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại chỗ rừng sâu. Xe dọc theo lúc đến đường nhỏ hướng ngoài rừng rậm chạy đi. Cảm giác nơi này thế nào? Lao Thang hỏi. Lâm Hạ suy nghĩ một chút, thở dài, nói như thế nào đây? Chỗ này động vật cùng thành tinh một dạng, sẽ ngăn cản ta chặt cây. Nói sớm vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ. Lao Thang cười cười, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, điêu điếu thuốc ở trong miệng. Nguy hiểm cao hồi báo cao, muốn kiếm tiền, chịu khổ là nhất định. Chịu khổ ta có thể tiếp thu. Lâm Hạ niết miệng, nhưng mật mã cái này đều muốn bị những này dã thú giết chết. Lao Thang đốt thuốc lá, hít thật sâu một hơi, nuôi mấy cái cỡ lớn chó thử xem. Có đạo lý, bất quá đợi tháng sau a, ta hiện tại cũng không có tiền mua cỡ lớn chó. Đừng tìm ta mượn, ta tháng trước tiền lương mới vừa quét cho Khuynh Thành. Khuynh Thành là ai? Ta thích nhất dẫn chương trình nữ. Lâm Hạ. Xe tiếp tục đi tới, mặt trời chậm rãi lên cao. Buổi trưa, Lão Thang tại dừng xe bên đường, hai người đơn giản ăn một chút lương khô. Buổi chiều tiếp tục đi đường. Trên đường đi Lão Thang đều không có lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu lái xe. Lâm Hạ tựa vào chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh mọi người. Rừng rậm cây cối càng ngày càng thưa thớt, dần dần xuất hiện đồng ruộng cùng thôn trang. Lại qua hơn một ngày, cuối cùng phía trước xuất hiện thành thị hình dáng. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Liên Vân thị đến. Lão Thang đem xe tải lái vào nội thành, tại một cái cỡ lớn bãi đỗ xe ngừng lại. Hắn dập tắt thuốc lá, từ trong túi lấy ra một tấm phiếu đưa cho Lâm Hạ, biên bắc thị trung tâm tắm hơi kỳ tuyển, phiếu bên trên viết đâu, chính ngươi đi thôi. Lâm Hạ tiếp nhận phiếu, túi đầu nhìn thoáng qua. Mệnh giá rất tinh xảo, thiếp vàng kiểu chữ, nhưng làm hắn nhìn thấy ngày tháng thời điểm, cả người đều sửng sốt. Đậu phộng, ngày mai liền hết hạ. Lý lao bản đây không phải là hố người sao? Lâm Hạ nhịn không được mắng, trên đường liền tốn hơn 2 ngày, cái này phiếu chỉ cấp 3 ngày thời hạn có hiệu lực. Có thể dùng cũng không tệ rồi. Lao Thang xua tay, ta còn phải trở về chuyển gỗ, liền không đưa ngươi. Tạm biệt. Lao Thang bỏ về phòng điều khiển, nhanh như chớp lái đi. Lâm Hạ đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay phiếu khóc không ra nước mắt. Cái này phiếu ngày mai liền hết hạn, hôm nay nhất định phải chạy tới biên Bắc thị mới được. Nhưng bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều, đến biên Bắc thị ít nhất còn 3-4 tiếng. Được rồi, tranh thủ thời gian làm chính sự quan trọng hơn. Hơn 3000 đặc thù phục vụ a, nếu là lãng phí hắn đến đau lòng chết. Lâm Hạ cõng lên bao, bước nhanh đi ra bãi đỗ xe. Liên Vân thị là cái thành thị cấp 2, mặc dù so ra kém Giang Đô loại kia thành thị lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Trên đường đi người đến người đi, cửa hàng san sát. Lâm Hạ chặn chiếc xe taxi, chạy tới gần nhất một nhà chuyển phát nhanh ứng, sau đó đem mấy khối mai sừng tấm thịt còn có hai cái sừng hiệu trường kiếm gửi đến nhà bên cạnh chuyển phát nhanh ứng. Gửi chuyển phát nhanh, Lâm Hạ lấy ra cuối cùng có tín hiệu điện thoại, cho muội muội Lâm Sở gọi điện thoại. Nhưng không người nghe. Lâm Hạ nhíu mày, lại cho Lâm Kỳ gọi điện thoại. Điện thoại vang lên mấy tiếng phía sau được kết nối. Uy, ca. Lâm Kỳ âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, mang theo một tia kinh hỉ cùng hưng phấn, ngươi cuối cùng cam lòng gọi điện thoại cho ta. Nghe đến muội muội âm thanh, Lâm Hạ khỏe miệng không nhịn được bật lên, Kỳ, ta cho các ngươi gửi cái chuyển phát nhanh, nhớ tới cầm a. Cái gì chuyển phát nhanh nha? Lâm Kỳ âm thanh tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta làm hàng mỹ nghệ còn có một chút thịt, hàng mỹ nghệ một cái cho ngươi một cái cho tỷ ngươi. Lâm Hạ cười nói, coi như là các ngươi quà sinh nhật. A. Lâm Kỳ sửng sốt một chút, ca, ngươi không trở về sao? Lâm Hạ ngực trầm xuống, sau đó lập tức cười nói, về cái gì về? Ca ngươi tại bên ngoài cho các ngươi kiếm tiền hoa đây, ta trở về đều phải cho ta uống gió tây bắc. Tốt a. Lâm Kỳ có chút thất vọng, đúng rồi ca, lần này lại đi làm cái gì công tác? Tìm cái chặt cây công việc, tại trong núi, tín hiệu không tốt. Lâm Hạ thuận miệng nói, 1 tháng 7 vào đây. Vậy ngươi bây giờ còn tại trên núi sao? Lâm Kỳ căn bản không để ý Lâm Hạ có thể kiếm bao nhiêu. Không còn nữa, vừa ra đến, chuẩn bị đi biên Bắc thị chơi 2 ngày. Tốt đã ca, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận. Yên tâm đi, ca ngươi là ai a? Lâm Hạ đắc ý hừ hừ. Ca ta là đồ đần, hừ hừ. Ngươi mới là a? Lâm Hạ cười cười, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đâu? Đang làm gì? Tỷ tỷ a. Lâm Kỳ trầm ngâm một lát, nàng cái này mấy ngày thần thần bí bí, cũng không biết đang làm gì. Ta hỏi nàng, nàng nói với ta nàng tại cứu vớt thế giới. Ngạch. Lâm Sở lúc nào ngây thơ như vậy? Không biết, khả năng yêu đương đi. Đậu phộng. Thật hay giả? Lâm Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta đoán a ha ha. Lâm Kỳ nhịn không được cười, tỷ tỷ đoán chừng trướng mắt nam nhân khác, ca ca đừng lo lắng. Vậy liên tốt. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, Lâm Sở tan học trở về để nàng gọi điện thoại cho ta, ta mới vừa gọi không có người tiếp. Biết biết. Được, treo đồ đần Lâm Kỳ. Treo a, đồ đần ca ca. Cúp điện thoại, Lâm Hạ đứng tại bên đường, nhìn xem trong tay trung tâm tắm rửa vé vào cửa, đón xe hướng nhà ga tiến đến. Chương 16, Thất Thiên Vạn Khiếp Sợ chương 16, Thất Thiên Vạn Khiếp Sợ cái gì? Đi biên Bắc thị xe lửa đều ngừng. Sau 20 phút, Lâm Hạ đứng tại nhà ga bán vé trong đại sảnh, hơi có vẻ mập bức. Ngừng, biên Bắc thị 2 ngày trước liền phong thành. Đậu phộng. Lần này Lâm Hạ càng mập bức, phong thành chính mình còn thế nào đi trung tâm tắm rửa? Lý lao bản có phải hay không trước thời hạn biết muốn phong thành, cho nên mới đem phiếu cho chính mình. Người bán vé liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngoắc ngoắc tay. Chờ Lâm Hạ lại gần, hắn mới nhỏ giọng nói ra, đi bến xe tìm một cái tiểu đầu trọc, xe của hắn có thể đi biên Bắc thị, còn có thể giúp ngươi chạy đi bảo. Huynh đúng là thiên sứ bạc rồi. Lâm Hạ quay người rời đi nhà ga, chạy thẳng tới bến xe. Hai địa phương cách xa nhau không xa, đi bộ 10 phút đồng hồ liền đến. Bến xe khắp nơi đều là xe cùng người, liếc nhìn lại có không ít đầu trọc, Lâm Hạ đối diện so cái nào càng giờ hơn, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Huynh đệ. Hắn quay đầu, chỉ thấy một người đầu trọc chính toét miệng cười, trên mặt còn có mấy đạo sẹo, thoạt nhìn có chút hung. Ân. 1m5 cái, hẳn là tiểu đầu trọc. Đi biên Bắc thị sao? Tiểu đầu trọc hạ giọng nói. Đi. Lâm Hạ gật đầu. Tiểu đầu trọc trà sát ngón tay, bất quá giá cả. Bao nhiêu? Lâm Hạ hỏi. Một cái giá cả, 150. Tiểu đầu trọc nói, bình thường giá vẽ 50, hiện tại người này tình cảm, 150 không đắt à. Lâm Hạ cắn răng, nghĩ đến tấm kia ngày mai sẽ phải hết hạn 3999 đặc thủ phục vụ quán. Được, đi. Sảng khoái huynh đệ. Tiểu đầu trọc lộ ra một cái răng vàng, đi theo ta. Hai người xuyên qua đợi xe lại sảnh, đi tới phía sau bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe rất lớn, ngừng không ít xe. Tiểu đầu chọc mang theo Lâm Hạ đi tới một chiếc màu trắng xe tại phía trước. Thân xe có chút cũ, mấy chỗ đều có lõm, thoạt nhìn đụng qua không ít lần. Người kỹ thuật lái xe có thể chứ? Ba ổn huynh đệ. Lâm Hạ do dự một chút, hay là khom lưng chui vào trong xe. Trong xe đã ngồi một người. Đó là cái thoạt nhìn 25-26 tuổi thanh niên, mặc màu đen áo len, đội mũ, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che kín. Chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cùng bờ môi. Lâm Hạ hướng hắn khẽ gật đầu chào hỏi, người tốt. Thanh niên mở to mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Hạ một cái. Lâm Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này ánh mắt không thích hợp, không giống người bình thường, ngược lại giống như là trang bất tể. Thanh niên nhìn Lâm Hạ 2 giây, sau đó rời đi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt lại, không nói gì. Trang mật mã đâu? Lâm Hạ trong lòng nổ nước bọt, ở giữa một hàng ngồi xuống, đem ba lô đặt ở trên chân. Tiểu đầu chọc còn ở bên ngoài, mắt nhỏ khắp nơi tìm kiếm, tính toán lại tìm hai cái liều xe. Đừng chờ. Thanh niên đột nhiên mở miệng, âm thanh rất lạnh, kiếm hai chúng ta tiền là đủ rồi, không có người muốn đi biên Bắc thị. Ai? Tiểu đầu chọc lên tiếng, quay đầu hô to, còn có đi biên Bắc thị sao? Chuyến xe cuối cùng a. Không người đáp lại. Được, đi thôi. Tiểu đầu chọc lên xe, phát động động cơ, xe tải run rẩy mấy lần, sau đó chậm rãi khởi động. Chạy khỏi bãi đỗ xe, chạy lên thông hướng biên Bắc thị quốc lộ. Lâm Hạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời dần dần tối xuống, trời chiều ở chân trời thiêu đốt, giống như là một đoàn to lớn hỏa diễm. Trên đường xe không nhiều, thỉnh thoảng có mấy chiếc từ đối diện lái tới, đều là từ biên Bắc thị phương hướng rời đi. Không có một chiếc xe là hướng biên Bắc thị đi. Lâm Hạ trong lòng có chút bất an. Biên Bắc thị, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao loại này thời đại còn có thể phong thành? Chẳng lẽ lại đến một đợt tình hình bệnh dịch sao? Sư phụ, Lâm Hạ nhịn không được mở miệng, biên Bắc thị đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu đầu chọc theo kính chiếu hậu bên trong nhìn Lâm Hạ một cái, nét miệng cười, ngươi không biết? Không biết, ta mới từ trên núi đi ra. Nha. Tiểu đầu chọc gật gật đầu, nghe nói là xuất hiện quái vật, giết không ít người. Quái vật? Lâm Hạ nhíu mày, quái vật gì? Không biết. Tiểu đầu chọc nhún vai, dù sao thật hù dọa người, trên mạng đều truyền ầm lên, nhưng bây giờ đều không có. Có khi là nước ngoài làm ra mấy thứ vũ khí sinh hóa quái quỷ gì. Tiểu đầu chọc cười nói, vậy ngươi còn dám đi? Lâm Hạ hỏi, cũng là vì sinh hóa ta. Tiểu đầu chọc chuyện đương nhiên nói, một chuyến có thể kiếm 300, 10 chuyến chính là 3000, tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm. Lâm Hạ thở dài, trong lòng chửi mẹ, chắc không được Lý lao bản đem phiếu cho hắn, nguyên lai là biên Bắc thị xảy ra chuyện. Xe đều lên, tiền đều cho, Lâm Hạ cũng không muốn lại xuống xe, chỉ có thể kiên trì đi xem một chút. Hy vọng trung tâm tắm rửa còn mở cửa, không phải vậy cái kia hơn 3000 đặc thủ phục vụ liền uổng công. Ô tô một đường chạy, cảnh đêm càng ngày càng đậm. Ngoài cửa sổ phong cảnh từ thành thị phồn hoa dần dần biến thành hoang vu vùng ngoại thành, trên đường chiếc xe cũng càng ngày càng ít. Lâm Hạ đeo túi sách cấn đến sợ, liền đem bao ôm đến phía trước, nghĩ điều chỉnh một chút tư thế. Vừa vặn khóa kéo nối lỏng, một cái lộc giác kiếm từ túi sách bên trong lộ ra. Bên cạnh thanh niên lúc đầu hai con mắt híp lại cho mắt, mí mắt đều nhanh tiêu nhịu xuống. Hắn vô ý thức nhìn lướt qua, sau đó quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Một giây sau, hắn đột nhiên chuyển bề, con người hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh kia lộc giác kiếm. thanh kiếm này bên trên có một cỗ rất mạnh khí tức, xem như một tên tiểu thúy cấp quyến chủ, Thất Thiên Vạn Đối dị thường khí tức cực kỳ mẫn cảm. Loại này cảm giác tựa như là hắc ám bên trong đột nhiên có người cầm đèn tin chiếu ngươi, nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn. Thanh kiếm này tuyệt đối là dị thường rơi xuống vật, mà còn đẳng cấp không thấp, ít nhất cũng là tiểu thúy cấp bậc dị thường lưu lại. Có thể nắm giữ loại này đồ vật, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn lặng lẽ đánh giá Lâm Hạ. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi, mặc rất phổ thông ô vương áo sơ mi cùng mái trận nhìn của jean, trên chân là một đôi dính đầy bùn đất giày thể thao. Trên mặt còn có chút gian nan bất vả vết tích, làn da có chút đen, trên tay có thật dày kén, xem xét chính là thân thể lực sống. Nhưng có thể nắm giữ loại này vũ khí, nói rõ hắn thực lực ít nhất cũng là tiểu tùy cấp, thậm chí càng mạnh. Loại này thời điểm đi biên Bắc thị, không phải thủ dạ nhân, lại có loại này thực lực, sẽ không phải là cái nào đó đại thế lực người a? Thất Thiên Vạn trong lòng bồn chồn. Nghĩ tới đây, Thất Thiên Vạn háng giọng một cái. Khu khu. Cái kia. Huynh đệ. Thất Thiên Vạn gạt ra một cái nụ cười, tận lực để chính mình thoạt nhìn hiền lành một chút. Ta gọi Thất Thiên Vạn. Lâm Hạ quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Người này chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn trang cao lãnh, ngay cả chào hỏi đều không về, hiện tại làm sao đột nhiên giới thiệu chính mình? Bất quá theo lễ phép, Lâm Hạ vẫn gật đầu. Lâm Hạ. Lâm huynh đệ. Thất Thiên Vạn hỏi dò, ngươi thanh kiếm này có thể để cho ta xem một chút không? Lâm Hạ quan sát tỉ mỉ một chút Thất Thiên Vạn. Màu đen áo len, cái mũ che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cùng bờ môi. Tiểu tử này hẳn là coi trọng chính mình kiếm. Vừa vặn, còn lại hai cái lộc giáp kiếm hắn cũng tính toán bán đi, nếu là người này biết hàng cái kia không thể tốt hơn. Có thể. Lâm Hạ đem lộc giáp kiếm từ túi sách bên trong hoàn toàn lấy ra, đưa tới, ngươi nếu là thích, ta có thể bán cho ngươi. Thất Thiên Vạn tiếp nhận kiếm, hai tay run nhẹ nhẹ. Kiếm rất nặng, chí ít có nặng 7, 8 cân. Nhưng loại này trọng lượng với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn chân chính để ý là trên thân kiếm cố kia khí tức như có như không. Thất Thiên Vạn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác trên thân kiếm lưu lại khí tức. Một giây sau, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái to lớn mai sừng tấm. Hình thể của nó to đến không hợp tối thường, vai cao ít nhất 10 mét, toàn thân tiêu đốt màu đỏ thâm hỏa diễm. Cặp kia đỏ tươi trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, phảng phất muốn đem tất cả xé nát. Đây là Đại Thúy, Đại Đà. Thất Thiên Vạn mở tròn mắt, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt sau lưng. Đại Đà đoạn thời gian trước tại biên Bắc thị vùng ngoại thành giết một cái trấn, hai cái đại túy quyến chủ đều không thể lưu lại nó. Siêu phàm vòng đều biết rõ đại danh của nó, nhưng bây giờ xương của nó vậy mà xuất hiện ở trong tay người này, nói rõ đại đà đã chết tại trên tay của hắn. Có thể giết chết đại túy cấp dị thường, trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân, ít nhất cũng là đại túy cấp bậc quyến chủ, thậm chí càng mạnh. Chương 17, bị phong tỏa biên Bắc thị. Chương 17, bị phong tỏa biên Bắc thị. Lâm tiền bối. Thất Thiên Vạn âm thanh đều có chút run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm còn trở về, sợ đập đụng. Rất không tệ, thật rất không tệ, nhưng văn bối không cầm nổi. Lâm Hạ tiếp nhận kiếm, đầy mặt dấu chấm hỏi, làm sao còn kêu lên tiền bối? Trễ hơn thế hệ văn bối, cái này giang hồ khí cũng quá nặng a. Cử chỉ điên rồ. Lâm Hạ hoàn toàn quên đi chính mình vì giang hồ khí còn chuyên môn làm đem kiếm gỗ treo ở bên hông. Cái kia, Lâm Hạ suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Thất Thiên Vạn sửng sốt, loại này lại lão, còn thiếu tiền? Đây là tại khảo nghiệm ta, hay là nói, thật muốn bán? Không đúng, đại quý cấp dị thường rơi xuống vật, làm sao có thể tùy tiện bán ra? Cái này nhất định là đang khảo nghiệm ánh mắt của ta. Thất Thiên Vạn cắn răng, trong lòng tính toán rất nhanh. Đại thúy cấp dị thường rơi xuống vật, đặt ở trên chợ đen, ít nhất giá trị một thứ cất bước. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia. Rất nhiều đại thế lực nện tiền cũng mua không được. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một ngón tay. Một cái. Lâm Hạ ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Thứ này vậy mà có thể đáng một bạn. Hai cái bán đi chính là hai bạn, lại thêm tháng này 7 vạn tiền lương, có thể tốn không ít tiền. Tháng này qua nhất định muốn thuê cái tốt một chút phòng ở. Lâm Hạ kích động vô bắt đuổi, ta còn có một cái, ngươi muốn hay không? Hai cái cùng một chỗ, cho ngươi tiện nghi một chút, 1/8. Thất Thiên Vạn, 1/8? Cái gì 1/8? Hắn sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng. Chờ chút, Lâm Tiền Bối sẽ không phải tưởng rằng hắn nói là 1/A. Chẳng lẽ Lâm Tiền Bối thật không biết cái này kiếm giá trị? Hay là nói, đây là một loại nào đó thăm dò, khảo nghiệm nhân phẩm của ta? Thất Thiên Vạn nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi trán càng ngày càng nhiều. Được rồi, đại lao ý nghi hắn đoán không ra. Hay là thành thật một chút đi. Vạn nhất nói nhầm, chọc giận vị này đại lão, mạng nhỏ mình đều không bảo vệ. Cái kia, Lâm Tiền Bối. Thất Thiên Vạn lau mồ hôi lạnh, trong thanh âm tràn đầy áy náy, "Vạn Bối, Vạn Bối mua không nổi, điều kiện gia đình không tốt, thực tế không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế." "Mua không nổi?" Lâm Hạ nhíu mày, "Mua không nổi 1/8. Vậy ngươi vừa rồi trang cái gì người giàu có a tính toán, không bán thì không bán. Dù sao đến nội thành, còn sợ tìm không được người mua." Lâm Hạ đem lộc giáp kiếm nhét về túi sách bên trong, kéo được rồi dây xích, không nói thêm gì nữa. Thất Thiên Vạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lâm Tiền Bối sẽ không phải tức giận a? Hắn len lén liếc Lâm Hạ một cái, thấy đối phương không có gì biểu lộ, lúc này mới yên lòng lại. Đang hoang ngồi ở chỗ ngồi, không còn dám lắm mồm. Đại lao ý nghĩ, hắn thực tế đoán không ra. Trong xe rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ nổ âm thanh cùng mặt đường lắc lư âm thanh. Tiểu đầu chọc một bên lái xe một bên ngâm nga bài hát, hoàn toàn không biết phía sau hai cái hành khách ở giữa phát sinh cái gì. Lại qua nửa giờ, ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hoang vu vùng ngoại thành xuất hiện một chút công trình kiến trúc, ven đường đèn đường cũng phát sáng lên. Nhanh đến a, tiểu đầu chọc nói. Lâm Hạ nhìn về phía trước đi. Nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy thành thị hình dáng. Nhà cao tầng ánh đèn ở trong trời đêm lập lòe, giống như là từng khoảng ngôi sao. Nhưng càng đi về trước mở, bầu không khí liền càng không đúng. Trên đường xe càng ngày càng ít, gần như không nhìn thấy người nào. Nguyên bản hẳn là náo nhiệt thành thị nhập khẩu, giờ phút này lại trống rỗng. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái giao lộ. Xa xa liền có thể nhìn thấy giao lộ bị phong tỏa. Mấy chiếc xe cảnh sát để ngang giữa đường, đèn báo hiệu lấp lóe trong bóng tối đỏ làm giao nhỏ qua mang. Còn có mấy người mặc chế phục người đứng tại chướng ngại vật trên đường bên cạnh, cầm trong tay bộ đàm. Lâm Hạ thậm chí còn chứng kiến quân đội chiếc xe. Loại kia màu xanh đậm quân dụng xe tải, buồng xe bên trên còn mang lấy thứ gì, ở trong màn đêm nhìn không rõ lắm. Ta đi, chiến trận này. Lâm Hạ lẩm bẩm nói. Ngồi vững vàng a. Tiểu đầu chọc nết miệng cười một tiếng, dồn sức đánh vô lăng, xe tải một cái đột nhiên thay đổi, vọt vào bên cạnh một đầu đường nhỏ. Con đường này rất hẹp, hai bên đều là cỏ dại cùng bụi cây, mặt đường lồi lõm, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ hố. Thân xe kịch liệt xốc này, Lâm Hạ cảm giác chính mình cái mông đều sắp bị chấn đả tê dần. Sư phụ, chờ một chút. Lâm Hạ nắm lấy tay vịn nhắc nhở. Các ngươi yên tâm, ta làm nghề này 3 năm, không có đi ra sự tình. Vừa dứt lời, bánh xe ép qua một cái hố to. Ầm. Cả chiếc xe bắn lên, Lâm Hạ cùng Thất Thiên Vạn Đầu đâm vào trên mũi xe. Cái quái gì? Ha ha, ngượng ngùng. Tiểu đầu chọc cười nói, nhưng hoàn toàn không có giảm tốc ý tứ. Xe tải tiếp tục tại trên đường nhỏ lao nhanh, xuyên qua một mảnh lùm cây, lại ngoặt vào một đầu càng hẹp đường đất, hai bên cành cây thỉnh thoảng cạo tại trên thân xe, phát ra chói tai âm thanh. Đại khái sóc này mười mấy phút, Lâm Hạ liền thấy nơi xa bờ ruộng cùng thưa thất hoa màu. Cùng với bàn tay rộng bờ ruộng, phía trước có thể qua sao? Lâm Hạ một bước, có thể qua. Tiểu đầu chọc cười, tốc độ xe không giảm. Một giây sau, phía bên phải lốp xe ép qua một cái sân đất, xe tải trực tiếp hiện ra lưỡi dao qua bờ ruộng. Đậu phộng, đậu phộng. Lâm Hạ cùng Thất Thiên Vạn nắm lấy đem tay, mặt đều xanh biếc. May mà tiểu đầu chọc kỹ thuật lái xe quả thật không tệ, mặc dù có mấy lần suýt nữa lật xe, nhưng cuối cùng vẫn là an toàn thông qua. Xuyên qua đồng ruộng, xe tải mở lên một đầu đường xi măng. Nơi này đã là thành khu. Tiểu đầu chọc quen cửa quen mẹo 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đem xe dừng ở khu phố cổ một đầu đầu ngõ. Đến. Tiểu đầu chọc vỗ vô lăng, hai vị đi thong thả. Lâm Hạ cùng Thất Thiên Vạn xuống xe, nhộn nhịp tìm cái thùng rác túi người. Tiểu đầu chọc gãi đầu một cái, một chân chân ga, xe tải lại biến mất ở trong màn đêm. Một lát sau, Lâm Hạ cuối cùng nôn ra, ôm ba lô đứng tại đầu ngõ, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là khu phố cổ, khu phố không rộng, hai bên đều là chút 5-6 tầng cao cũ kỹ tòa nhà dân cư. Nhà lầu tường ngoài loang lổ rơi, hai bên đường phố đổ đầy các loại chiếc xe, xe điện, xe gắn máy, xe đạp, loạn thất bát tao. Nhưng thật náo nhiệt. Nơi xa trên quảng trường, còn có một đám đại gia đại mụ đang nhảy quảng trường múa. Ven đường quầy đồ nướng còn mở, mùi thơm bay tới. Này chỗ nào giống xảy ra chuyện bộ dạng? Lâm Hạ thầm nói. Thất Thiên Vạn không có nói tiếp, cùng Lâm Hạ ôm cái quyền, sau đó quay người chui vào bên cạnh cái hẻm nhỏ, biến mất trong bóng đêm. Lâm Hạ lắc đầu, lấy điện thoại ra mở ra hướng dẫn. Trung tâm tắm hơi Kim Tuyền. Lục soát. Một cái màu đỏ tiêu ký xuất hiện tại trên địa đồ. Tại Thành Đông, khoảng cách 2.3 km. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra. Không tính quá xa, đi bộ nửa giờ có lẽ có thể tới. Hiện tại là 8 giờ tối, có lẽ còn mở cửa a. Nghĩ đến hơn 3000 đặc thủ phục vụ, Lâm Hạ tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn quăng lên bao, theo hướng dẫn lộ tuyến bước nhanh tới. Chương 18, tứ đại quyến thuộc chương 18, tứ đại quyến thuộc biên Bắc thị, cống thoát nước. Không khí nơi này bên trong tràn ngập hôi thối, không sạch sẽ dòng nước tại chật hẹp đường ống bên trong trào lên. Thử Vương kéo lấy tàn phá thân thể tại nước bẩn bên trong lao nhanh, khuôn mặt bặm mẻo. Đáng chết nhân loại. Nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình đại tùy cấp thực lực, tại cái này trong thành thị nhỏ có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả không nghĩ tới vậy mà thoáng cái rước lấy 4 cái đại tùy cấp quyến chủ, căn bản không cho nó trưởng thành cơ hội. Nghĩ tới đây, Thử Vương tốc độ dưới chân lại nhanh mấy phần. Nó muốn chạy đi, chờ thực lực tiến thêm một bước, nhất định muốn đem cái này thành thị đổ sát sạch sẽ. Những cái kia thủ dạ nhân, còn có cái kia mở ra nhà nó ngu xuẩn. Và anh. Đúng lúc này, sau lưng cống thoát nước đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Thử Vương vô ý thức quay đầu nhìn lại, con ngươi nháy mắt có bảo. Chỉ thấy một cái người áo đen chính đạp vách tường hướng nó xông lại, trong chớp mắt liền đã vượt qua thân thể của nó, rơi xuống phía trước nước bẩn bên trong. Biên Bắc thị thủ dạ nhân đội trưởng, Mãng Thiên. Mãng xà. Mãng Thiên cánh tay đột nhiên hóa thành một đầu to lớn mãng xà, xông phá cánh tay quần áo, hướng về nó cắn xé mà đến. Mãng xà tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Chít chít. Thử Vương tức giận hét lên một tiếng, hai cái móng vuốt bỗng nhiên bắt lấy cắn tới miệng rắn, dùng sức chống đỡ. Thủy giao long. Một cái âm thanh vang dội từ phía sau truyền đến, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào sát ý. Ngay sau đó, Thử Vương hai bên trái phải nước bẩn thần tốc ngưng tụ ra hai cái nước đen long, sau đó mang theo kinh người lực trùng kích từ hai bên trái phải hai bên hung hăng vọt tới nó. Bành. To lớn lực va đập làm cho cả cống thoát nước đều tại chấn động. Thử Vương bị đâm đến miệng phun máu tươi, hai cái thủy long cũng tại điên cuồng cắn xé phần eo của nó. Hắc Long thị thủ dạ nhân đội trưởng, Giao Long. Khụ. Khụ khụ. Thử Vương giãy giụa lấy muốn phá vỡ thủy long, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Giống. Nhưng mà không đợi nó hoàn toàn thoát khỏi, một tiếng đinh thai nhức óc gấu giống tại chật hẹp không gian bên trong nổ vang. Tiếng giống như sấm, một cái hình thể to lớn gấu ngựa từ trong bóng tối bò ra, thân thể cao lớn gần như muốn đem toàn bộ cống thoát nước đều lấp đầy. Trong chớp mắt gấu ngựa liền nhào tới Thử Vương trước mặt, tráng kiện tay gấu hung hăng nhấn xuống tới. Ầm. Thử Vương bị gắt gao đè ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều hãm vào nước bẩn bên trong. Nước bẩn rót vào miệng mũi, sắp đến nó kịch liệt ho khan. Ngay sau đó, nó cảm giác được trên cổ truyền đến một trận băng lãnh. Gấu ngựa mở ra miệng rộng, sắc bén răng gấu không ngừng cắn xé nó ngực cùng chỗ cổ huyết đủ. Các An thị thủ dạ nhân đội trưởng, Hoa Hùng, ba cái đại tùy cấp bậc quyến chủ liên thủ, đánh Thử Vương căn bản không có sức đối kháng, từ hôm qua bắt đầu nó vẫn tại trong đường cống ngầm chạy trốn. Chít chít. Thử Vương phát ra thê lương thét lên, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt hồng quang. Hồng quang hiện lên, bao phủ lại gấu ngựa hai cái chân trước. Một giây sau, gấu ngựa tráng kiện có lực tay gấu bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, bắp thịt biến mất, xương cốt biến nhỏ. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, hai cái uy vũ tay gấu liền biến thành hai cái nhỏ nhắn linh lung con sóc móng vuốt. Hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị, tựa như là đem hai cái con sóc móng vuốt cứ thế mà tiếp tại gấu ngựa trên thân. Ầm. Gấu ngựa mất đi cân bằng, thân thể cao lớn một đầu ngã vào nước bẩn bên trong, tóe lên to lớn bọt nước. Thừa cơ hội này, Thử Vương xoay người mà lên. Nó đã không để ý tới thương thế trên người, kéo lấy tàn phá thân thể điên cuồng chạy trốn. Nhưng phía trước, Mãng Thiên đã trở tại nơi đó. Hắn mặt không thay đổi đứng tại cống thoát nước bên trong đường, chặn lại Thử Vương đường đi. Cánh tay trái lại lần nữa hóa thành màu xanh mãng xà, thân rắn tại trên không đong đưa, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, băng lãnh đồng tử dọc gắt gao nhìn chằm chằm bọn tới Thử Vương. Giết ta biên bắc thị như thế nhiều người, ngươi đáng chết. Mãng Thiên lạnh lùng nói, trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ. Mãng xà đột nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt răng động, hướng về Thử Vương đầu tới. Nhưng Thử Vương không lui mà tiến tới, căn bản không đi phòng ngự Mãng Thiên một chiêu này. Liên tại mấy người cho rằng muốn bắt lại nó thời điểm, Mãng Thiên bên người vách tường đột nhiên nổ tung. Hai cái to lớn con sóc từ phế tích bên trong tường đổ mà ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Mãng Thiên cái cổ cả tới. Đáng chết. Mãng Thiên giận mắng một tiếng, mãng xà đột nhiên nghiêng đầu đi. Miệng rắn mở ra, cắn một cái vào trong đó một cái cự thử đầu. Răng rắc. Xương đầu vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe, máu tươi cùng óc hỗn hợp có bừng lên. Nhưng một cái khác cự thử đã nhào tới Mãng Thiên trên thân, răng nanh cắn về phía cổ họng của hắn. Mãng Thiên không thể không nâng lên cánh tay phải đó nữa, cự thử răng thật sâu đâm vào cánh tay của hắn. Lan đi. Mãng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải bắp thịt tăng vọt, nổi gân xanh, đống nhiên hất lên. Cự thử bị quật bay đi ra, đâm vào trên tường trở xuống. Nhưng chính là như thế vài giây đồng hồ trì hoãn, Thử Vương đã cùng Mãng Thiên sượt qua người, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Bạch Khinh Khinh. Mãng Thiên gầm thét lên tiếng. Đội ngũ tối hậu phương, một người mặc áo khoác màu đen nữ nhân chậm rãi nâng tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ ở trước mắt nắm, làm ra một cái nắm chuẩn tư thế. Xuyên thấu qua đầu ngón tay khẽ hở, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa chạy trốn Thử Vương. Môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái chữ, "Không." Thanh âm không lớn, lại phảng phất có một loại nào đó ma lực. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Thử Vương đường chạy trốn bên trên mặt đất xi măng đột nhiên nổ tung. Một cái to lớn màu trắng đầu chim phá đất mà lên, mang theo vô số đá vụn cùng bùn đất hướng về Thử Vương tấp tới. Thử Vương sắc mặt kỳ biến, đem hết toàn lực hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Nhưng nó tốc độ hay là chậm một bước. Răng rắc. Không ngờ bộ tinh chuẩn cắn trúng Thử Vương cánh tay phải, thoải mái mà đem toàn bộ cánh tay tận gốc cắn đứt. Chi chi chi. Thử Vương phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm, âm thanh tại cống thoát nước bên trong quen quần, nghe đến da đầu tê dại. Nó cắn chặt răng, đột nhiên quay người, dùng hết sau cùng khí lực vọt vào phía trước hắc ám bên trong, sau đó nháy mắt không có khí tức. Chờ bốn người xông lại lúc, đã không thấy Thử Vương vết tích, trước mặt là giao thoa phức tạp cống thoát nước hệ thống. Đáng ghét. Mãng Thiên nghiến răng nghiến lợi, một quyền hung hăng nện ở trên tường. Ầm. Vách tường bị đập ra một cái hố sâu, giống như mạng nhện vết rạn hướng bốn phía quét tán. Giao Long đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn có cơ hội. Bạch Khinh Khinh lắc đầu, Thử Vương lần này khẳng định sẽ tìm cái ẩn nấp chỗ trốn đứng lên, muốn lại tìm đến nó liền không đơn giản. Liên Vân thị thủ dạ nhân đội trưởng, Bạch Khinh Khinh. Hoa Hùng lúc này cũng khôi phục hình người, sắc mặt khó coi mà nhìn xem chính mình héo rút thành con sóc móng vuốt hai tay. Xin lỗi, thật buồn nôn năng lực, không có để lại nó. Mãng Thiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không có việc gì, xin nhờ các vị lại hỗ trợ tìm xem, chỉ cần nó còn tại biên bắc thị dân liền thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong. Khách khí, lại lần nữa tách ra tìm kiếm đi. Giao Long dứt lời vọt vào một cái phương hướng cống thoát nước bên trong. Rất nhanh, ba người khác cũng đều phân tán ra đến, bắt đầu thảm thức lục soát. Chương 19, Thử Vương vẫn lạc chương 19, Thử Vương vẫn lạc thành đông, khu phố cổ. Một cái sóc con từ dưới đường thủy miệng giếng bò đi ra. Gió đêm thổi qua, bình thường để nó chán ghét nhân loại khí tức, giờ phút này lại thành che chở tốt nhất. Thử Vương tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Nó máu me khắp người, một cánh tay đều không có, ngực cùng phần eo đều là vết thương máu chảy rầm rề. Chít chít, chít chít. Thử Vương trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Nếu như không phải cái kia trong rừng rậm ngu xuẩn, nó làm sao sẽ lưu lạc đến nơi đây? Nếu như không phải tên ngu xuẩn kia đánh gãy cái đuôi của nó làm sao sẽ chật vật như vậy? Nếu như không phải tên ngu xuẩn kia, nó hiện tại có lẽ còn tại trong rừng rậm tự tại sinh hoạt. Đều là tên ngu xuẩn kia sai. Đều là. Thử Vương cắn răng, muốn bị giận điên lên. Hiện tại, nó trước hết tìm một chỗ trốn đi. Nếu là lại bị phát hiện, nó tuyệt đối trốn không thoát. Thử Vương dãy rủa lấy bỏ dậy, ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại phía trước một tòa đèn đuốc sáng trưng kiến trúc. trung tâm tắm hơi kim tuyển. Loại này địa phương nhiều người, mùi phức tạp, vừa vặn có thể che giấu khí tức của nó. Mà còn gian phòng nhiều, dễ dàng ẩn nút, không dễ dàng bị phát hiện. Thử Vương thân thể rất nhỏ, dễ dàng liền chạy vào đại sảnh, sau đó không do dự trực tiếp hướng tầng 2 đi. Cầu thang phủ lên thật dày thảm, chân cảm giác rất mềm. Thử Vương từng bậc trèo lên trên, cái này mười mấy tầng bậc thang kem chút để nó chửi mẹ. Mất máu quá nhiều, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt đều đang lắc lư. Nhiều lần nó đều kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi. Cuối cùng, bò đến tầng 2. Thử Vương tựa vào bên tường, miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Tầng 2 là bao xương khu, hai bên là từng gian gian phòng. Nó ý nghĩ chính là trốn trong phòng, nơi này mùi rất nồng nặc, những cái kia thủ dạ nhân không có khả năng tìm tới. Với bạn, cuối hành lang cửa một căn phòng đi ra một cái nữ nhân. Thử Vương giang chống đỡ thân thể, thừa dịp nữ nhân còn không có đóng cửa, giống như một đạo thiểm điện vào. "Tiên sinh, ta đi thông báo đặc thủ phục vụ kỹ sư, chờ." Nữ nhân đóng cửa lại, quay người rời đi. Thử Vương nhẹ nhàng thở ra, dựa vào cánh cửa trở xuống. Cuối cùng, an toàn. Nó miệng lớn thở phì phò, tựa vào cạnh cửa, trước hết để cho chính mình nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng rất ấm áp, điều hòa mở ra, nhiệt độ vừa vặn. Nó ngẩng đầu, đánh giá gian phòng này. Chính giữa bày biện một tấm rộng lớn xoa bóp giường, bên giường để đó bàn nhỏ, phía trên bày biện mùi thơm hoa cỏ ngọn nến, ngọn lửa khẽ đung đưa. Mà tại trên giường đấm bóp, đang nằm một cái nam nhân. Nam nhân kia chỉ mặc một đầu quần lót, lộ ra gầy gò nhưng bền chắc dáng người. Làn da có chút đen, hẳn là thường xuyên ở bên ngoài công tác. Hai mảnh lát tranh đắp lên trên mắt của hắn, cả người thoạt nhìn mười phần hài lòng. Thử Vương lúc đầu không nghĩ để ý tới cái này nhân loại, chỉ muốn trốn ở gầm giường khôi phục. Nhưng một giây sau, Thử Vương đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Chờ chút, cái này nhân loại khí tức có chút quen thuộc. Thử Vương cẩn thận cảm giác, cái mũi tại trên không hít hà. Không đúng, cái này khí tức là tên ngu xuẩn kia. Thử Vương toàn thân bắt đầu run rẩy, phẫn nộ cùng kích động thậm chí để nó quên đi vết thương trên người. Nguyên bản mơ hồ ý thức nháy mắt thay đổi đến vô cùng thanh tỉnh, trong mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Thử Vương đột nhiên bật lên, thân thể giống như mũi tên, trực tiếp nhảy tới bên giường. Còn sót lại một cái chảo không chút do dự hướng về trái tim vị trí móc đi. Móc tim. Nó muốn đem cái này nhân loại trái tim móc ra, muốn để hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Thử Vương dùng hết khí lực toàn thân, móng vuốt mang theo tiếng xé gió đâm về Lâm Hạ ngực. Nhưng một giây sau, phốc, móng vuốt dừng lại. Thử Vương sửng sốt. Móng của nó móc không đi vào. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực, đầu ngón tay đều đâm tới Lâm Hạ trên da. Nhưng tầng kia làn da tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn, móng vuốt căn bản đâm không thủng. Làm sao có thể? Nó có thể là đại túy cấp dị thường. Cho dù bản thân bị trọng thương, móng đuôi sắc bén độ cũng đủ để xé rách tấm thép. Ân, không phải vừa đi sao? Lâm Hạ hơi nghi hoặc một chút. Con sóc nhìn một chút chính mình móng đuôi, xuất thủ lần nữa. Lần này nó đem thân thể trọng lượng đều đè lên, chân sau đạp ga giường mượn lực, móng đuôi hung hăng móc hướng Lâm Hạ trái tim. Nhưng kết quả hay là đồng dạng, móc bất động. Thử Vương bối rối. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà trên giường Lâm Hạ chỉ là có chút giật giật thân thể, trong miệng mơ hồ không rõ nói, có thể hơi dùng thêm chút sức. Hắn còn tưởng rằng là kỹ sư bắt đầu xoa bóp. Thử Vương nghe nói như thế, kém chút tức nổ tung. Dùng thêm chút sức, Thử Vương nổi giận, bắt đầu điên cuồng móc tim. Móng đuốt tại Lâm Hạ ngực thần tốc cào, hận không thể đem trái tim của hắn trực tiếp móc ra. Nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều bắt không phá Lâm Hạ ngực. Tính toán, đấm lưng a, ta xoay người. Lâm Hạ trở mình, nằm lì ở trên giường, đem sau lưng lộ ra. Thử Vương sửng sốt một chút, con mắt đột nhiên sáng lên. Trái tim trong thân thể ương, trước ngực móc bất động, vậy liền từ sau lưng móc. Từ phía sau lưng công kích trái tim. Nó lập tức nhảy đến Lâm Hạ cong lên, tiếp tục điên cuồng móc. Nhưng kết quả để nó tuyệt vọng. Sau lưng cùng trước ngực đồng dạng cứng rắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Thử Vương móng đuốt từ màu nâu đỏ biến thành màu hồng phấn, sau đó biến thành màu đỏ tươi. Ma sát sinh ra nhiệt lượng để móng đuốt nóng lên phát đau, thậm chí bắt đầu chảy ra máu tới. Thử Vương nhận rõ hiện thực, nó hiện tại quá hư nhược, không phá nổi Lâm Hạ phòng ngự, còn muốn bị hắn nhục nhã. Nó ngồi liệt tại Lâm Hạ cong lên, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem chính mình móng đuốt. Đáng ghét a. Cựu nhân đang ở trước mắt, nhưng giết không chết, đây mới là nhất tuyệt vọng. Thử Vương cuối cùng nhịn không được, chi chi chi, phẫn nộ thét lên trong phòng quanh quẩn. Lâm Hạ sững sờ, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Hắn bỗng nhiên vén lên trên mắt lắc tranh, xoay người ngồi dậy, quay đầu đi. Khi thấy nằm lì ở trên giường con sóc lúc, Lâm Hạ cả người đều bối rối. Cái quái gì? Cái này mẹ nó không phải cái kia trong rừng rậm cùng chính mình không qua được con sóc sao? Lâm Hạ nháy mắt hiểu được, vừa rồi những cái kia nhẹ nhàng xoa bóp, căn bản không phải kỹ sư, mà là cái này đáng chết con sóc đang đánh lén chính mình. Mật mã. Lâm Hạ mắng to một tiếng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đưa tay bắt lại con sóc cái cổ, đưa nó nhấc lên. Thử Vương liều mạng giãy giụa, nhưng Lâm Hạ tay tựa như kìm sắt đồng dạng gắt gao bóp lấy cổ của nó, căn bản không tránh thoát. Mà còn cố lực lượng kia to đến kinh người, Thử Vương cảm giác cổ của mình đều muốn bị bóp gãy. Con mẹ nó, ngươi còn theo tới nội thành tới. Lâm Hạ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm thanh băng lãnh. Trả thù tâm nặng như vậy. Thử Vương há mồm muốn cắn Lâm Hạ tay, nhưng căn bản không cắn nổi. Lâm Hạ nhìn xem trong tay vùng vẫy dãy chết con sóc, trong lòng càng nghĩ càng giận. Súc sinh này vậy mà đổi tới nội thành đến báo thù. Loại này mang thủ xuất sinh, tuyệt đối không thể lưu. Đi chết đi. Lâm Hạ trong mắt lóe lên sắc ý, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Thử Vương cái cổ bị trực tiếp bẻ gãy, toàn bộ đầu đều nghiêng về một bên. Ý thức sau cùng bên trong, Thử Vương chỉ có một ý nghĩ, cái ngốc bức này, đến cùng là quái vật gì? Một đời đại túy cấp dị thường, như vậy vẫn là. Chương 20, đột mỹ nữ chương 20, đột mỹ nữ Lâm Hạ buông tay ra, nhìn xem trong tay triệt để không có khí tức con sóc thi thể, trong lòng một trận ác hẳn. Suối quậy, thật tốt hưởng thụ cái xoa bóp đều có thể đụng phải loại này sự tình. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Lâm Hạ không chút do dự đem con sóc thi thể ném đi xuống. Thi thể tại trên không vạch qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống ở dưới lầu rải cây xanh bên trong. Thật mẹ nó xui xẻo. Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ đóng lại cửa sổ. Hoa hơn 3000, cũng không thể lãng phí. Chờ kỹ sư trở về tiếp tục theo. Dưới lầu, rải cây xanh bên trong. Thất Thiên Vạn một mặt ngậm bực ngồi xổm tại trong bụi cỏ, ngửa đầu nhìn xem trung tâm tắm rửa tầng 2. Hắn Thử Vương bỏ ra công thoát nước thời điểm vẫn đi theo. Lúc đầu muốn nhân cơ hội cầm cái đầu người, hấp thu cái này đại túy cấp biến thuộc hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng làm hắn bỏ lên tầng 2, nhìn thấy nằm trên giường Lâm Hạ lúc liền biết Thử Vương cùng chính mình vô duyên. Lúc đầu hắn đều tính toán rời đi, mãi đến một vật nện ở trên đầu của hắn. Thất Thiên Vạn đem đầu bên trên thi thể lấy xuống, như có điều suy nghĩ. Từ Thử Vương đi vào đến bây giờ, trước sau không cao hơn 10 phút đồng hồ. Thậm chí ngay cả chiến đấu động tĩnh đều không có chuyển tới. Cái này cần mạnh bao nhiêu thực lực? Lâm Tiền Bối đem thi thể ném cho chính mình lại là cớ gì? Mặc dù dị thường trọng yếu nhất chính là bản thân sau khi chết trở thành đánh giết người quyến thuộc, nhưng chúng nó thi thể đồng dạng có tác dụng rất lớn. Một số đặc thù bộ vị có thể làm thành siêu phàm trang bị, thì ăn có thể cường hóa nhục thân, cứ như vậy cho mình. Ban thưởng, nhất định là ban thưởng. Khẳng định là Lâm Tiền Bối đối với chính mình nhìn vừa ý, lúc này mới đem vật chân quý như vậy cho chính mình, đây là tài bồi. Nếu không vì cái gì không ném cho người khác, mà lại ném cho chính mình. Nghĩ tới đây, Thất Thiên Vạn kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng chỉnh lý quần áo một chút, đối với tầng 2 thật sâu bái một cái. Đa tạ Lâm Tiền Bối, vạn bối chắc chắn khắc trong tấm khảm. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy chân thành cùng cảm kích. Sau đó, Thất Thiên Vạn cẩn thận từng ly từng tí đem Thử Vương thi thể cất kỹ, dùng áo khoác bao vây lại, ôm vào trong ngực. Hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không có người chú ý tới mình về sau, bước nhanh rời đi trung tâm tắm rửa. Chuyến này, cuối cùng đến ăn một lần. Muộn 10 giờ, Lâm Hạ một mặt im lặng từ trung tâm tắm hơi kim tuyển đi ra. 3.999 đặc thù phục vụ, liền mẹ nó là cái từ châu Phi không vận tới đen muội tử cho hắn ấn 2 giờ mà. Hơn nữa còn không chăm sóc. Lâm Hạ cảm thấy chính mình bị lừa. Cái này gọi đặc thù phục vụ. Đặc thù ở đâu? Cũng bởi vì không phải là châu đến. Lý Lao bản tên Vương bắt đàn này. Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ đi tại trên đường, còn có tiệm này, thư giả tuyên truyền, định giá không hợp lý. Hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị lục soát phụ cận khách sạn. Cái điểm này, phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi ngủ, ngày mai về Liên Vân thị chờ nửa ngày, sau đó liền chuẩn bị về núi bên trong. Tháng này mới chém một quả, tiến độ thực tế đáng lo, hắn lo lắng Lý Lao bản không cho hắn phát tiền lương, đến lúc đó thật tán đất. Lâm Hạ cong lên bao, bên hông mang theo Lê Hoa kiếm gỗ, hướng gần nhất khách sạn đi đến. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Cuộc gọi đến biểu thị, Lâm Sở. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, hiện tại cũng 10 giờ hơn, muội muội làm sao mới về nhà? Sẽ không thật yêu đương đi. Hắn tranh thủ thời gian kết nối điện thoại. Uy, Lâm Sở, ngươi yêu đương? A. Điện thoại bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, cái quỷ gì a, ta lúc nào yêu đương? Ta làm sao không biết? Vậy ngươi làm sao muộn như vậy mới về nhà? Trường học họa xã đoàn có hoạt động, mới vừa kết thúc a. Lâm Sở giải thích nói. Phải không? Lâm Hạ hoài nghi. Thật a ca. Lâm Sở tiếp tục giải thích nói, lại nói chúng ta tình huống này, người nào có thể nhìn đến lên ta? Cũng thế. Ai? Lâm Sở sửng sốt một chút, nàng liền khiêm tốn một chút, đã đúng rồi ca, tiểu kỳ nói ngươi tìm cái chặt cây công tác, khổ cực hay không? Lâm Sở hỏi. Không khổ cực a, ta mỗi ngày chính là đi đi đường nhìn phong cảnh câu câu cá, chặt cây cùng kiêm chức một dạng, rất nhẹ nhàng, ta hiện tại cũng tại biên Bắc thị nghỉ phép đây. Biên Bắc thị. Lâm Sở âm thanh cao 8 độ. Uy 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 làm gì đâu, dọa ta một hồi. Lâm Hạ đem điện thoại cầm xa một chút. Lâm Sở trầm mặc một lát, âm thanh khôi phục bình thường, ngươi làm sao tại biên Bắc thị? Biên Bắc thị làm sao vậy? Lâm Sở hít sâu một hơi, cố gắng để ngữ khí của mình bình tĩnh trở lại, không có. Không có gì, chính là ta nghe bằng hữu nói biên Bắc thị bên kia không quá an toàn. A, không có việc gì. Lâm Hạ cười cười, ca của ngươi cái gì chàng diện chưa từng thấy, nơi này cũng không có cái gì không an toàn. Ừm. Lâm Sở lại lần nữa trầm mặc một hồi, ca, ngươi buổi tối đừng loạn đi dạo, ngày mai sớm một chút rời đi biên Bắc thị đi. Biết biết. Lâm Hạ nói, làm sao thần thần bí bí, ngươi còn lo lắng bên trên ca ca ngươi. Ngươi có nghe hay không? Lâm Sở cũng là phục Lâm Hạ, ca ca chỗ nào đều tốt, chính là quá đem nàng cùng muội muội làm tiểu hài, luôn là một người chống đỡ cả một cái nhà, mệt mỏi khóc cũng không nói. Mấy năm trước, nàng có thể là thường xuyên tại buổi tối nhìn thấy ca ca trên mặt đất trải lên lau nước mắt. Nghe đến, thế nào cảm giảm lại nhải, ta buổi sáng ngày mai liền về Liên Vân thị. Tốt nhất là. Lâm Sở nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhớ tới chiếu cố thật tốt Kỳ Kỳ, nàng đi đứng không tốt, nhiều đẩy nàng đi ra xem một chút phong cảnh, đừng luôn để nàng ở trong nhà. Biết rồi. Lâm Sở dừng một chút, âm thanh thay đổi đến có chút nghiêm túc, "Ca, nếu như ngươi gặp phải chuyện kỳ quái gì, nhất định muốn nói với ta." Lâm Hạ sửng sốt một chút, "A, chuyện kỳ quái gì?" "Chính là, dù sao gặp phải sự tình đừng một người khiêng." Lâm Sở trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, ta đã trưởng thành, có thể giúp ngươi chia sẻ. Lâm Hạ nghe vậy nở nụ cười, ngươi cái tiểu thí hải còn giúp ta chia sẻ. Chiếu cố thật tốt muội muội, cố gắng học tập liền được, những chuyện khác hay là giao cho ca ca ngươi đi. Ta không phải tiểu hải tử. Lâm Sở có chút tức giận, ca, ta là nghiêm túc. Được được được, biết. Lâm Hạ cười nói, có việc ta sẽ nói với ngươi, yên tâm đi. Ừm. Vậy ngươi ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận. Lâm Sở thở dài, gặp phải kỳ quái sự tình nhất định muốn nói với ta. Biết biết, ta treo a, tìm khách sạn ở đi. Chờ một chút. Lâm Sở đột nhiên gọi lại hắn, ca, thật, thật phải cẩn thận. Ai mới biết, thật là ngu ngốc. Người mới là. Cúp điện thoại, Lâm Hạ cười lắc đầu. Muội muội trưởng thành, đều biết rõ quan tâm người. Đang suy nghĩ, Lâm Hạ một cái không chú ý, va vào một người trong ngực. Ngượng ngùng. Lâm Hạ vội vàng nói xin lỗi. Ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt. Đứng ở trước mặt hắn là cái đại mỹ nữ. Một thân áo khoác màu đen, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo. Hấp dẫn người nhất là cặp mắt kia, cặp mắt đào hoa, khóe mắt còn có một nốt rồi lệ, thoạt nhìn đã quyến rũ lại lanh diễm. Chương 21, đêm khuya biến thái Lâm Hạ. Chương 21, đêm khuya biến thái Lâm Hạ. Bạch Khinh Khinh cao mày nhìn xem Lâm Hạ. Nàng vừa rồi tâm tình không tốt đi ra tản bộ, thất thần, kết quả bị người đụng cái đầy cõi lòng. Lúc đầu nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng trên thân người này khí tức có chút kỳ quái. Bạch Khinh Khinh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hạ. Phổ thông ô vuông áo sơ mi, dựa đến trắng bệnh của jean, trên chân là một đôi dính đầy bùn đất giày thể thao. Thoạt nhìn chính là cái phổ thông người làm thuê. Bạch Khinh Khinh mày nhíu lại đến sâu hơn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Bầu không khí có chút xấu hổ. Cái kia, người không sao chứ? Lâm Hạ đánh vỡ trầm mặc. Bạch Khinh Khinh lắc đầu, vòng qua Lâm Hạ rời đi. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng khách sạn đi đến. Hắn còn tưởng rằng cái kia nữ muốn tìm việc khác đâu, nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Bên kia, Bạch Khinh Khinh đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hạ rời đi phương hướng. Người kia, thật chỉ là người bình thường sao? Tính toán, khả năng là chính mình quá nhạy cảm. Nàng luốt luốt huyệt thái dương. Hai ngày này truy sát thử vương đuổi đến quá mệt mỏi, kết quả cuối cùng còn bị người cắt đoạn. Bốn cái đại tùy cấp đội trưởng liên thủ đuổi 2 ngày 2 đêm, kết quả thử vương bị người khác giết. Mấu chốt nhất là, bọn họ liền là ai cũng không biết. Cái này liền mang ý nghĩa, biên bắc thị xuất hiện một cái thực lực ít nhất đạt tới đại tùy cấp biến chủ. Mà người này, không phải thủ dạ nhân. Chuyện này đối với thủ dạ nhân đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Quyến chủ lực lượng hệ thống rất rõ ràng. Một người có thể đồng thời nắm giữ nhiều cái ngang cấp quyến thuộc. Nếu như nắm giữ quyến thuộc về sau lại đánh giết dị thường, sẽ xuất hiện 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, mới hấp thu quyến thuộc đẳng cấp so nguyên bản quyến thuộc thấp, như vậy mới quyến thuộc liền sẽ hóa thành năng lượng, nuôi nấng nguyên bản quyến thuộc, để nó thay đổi đến càng mạnh. Loại thứ hai, mới hấp thu quyến thuộc đẳng cấp cùng nguyên bản quyến thuộc một dạng, như vậy quyến chủ liền sẽ đồng thời nắm giữ 2 cái quyến thuộc. Loại thứ ba, mới hấp thu quyến thuộc đẳng cấp so nguyên bản quyến thuộc cao, cao cấp như vậy cấp quyến thuộc sẽ đem đẳng cấp thấp quyến thuộc trở thành năng lượng hấp thu, quyến chủ liền sẽ mất đi nguyên bản quyến thuộc, thu hoạch được mới càng mạnh quyến thuộc. Tổng kết lại chính là, yếu bị hấp thu, đồng cấp cùng tồn tại, mạnh thay thế yếu. Mà một cái quyến thuộc đẳng cấp, tại dị thường tử vong thời điểm liền đã xác định. Nó có thể thông qua hấp thu năng lượng tại cái này đẳng cấp bên trong tăng cao thực lực, nhưng không cách nào vượt qua đẳng cấp. Muốn mạnh lên, chỉ có thể đánh giết đẳng cấp cao hơn dị thường. Mà đối mặt đẳng cấp cao hơn dị thường, chỉ có thể thông qua nhiều cái đẳng cấp thấp quyến thuộc thực hiện vượt cấp chiến đấu. Đây chính là mỗi cái quyến chủ tăng lên con đường. Cho nên, thử vương chết đối thủ dạ nhân đến nói là cái tổn thất to lớn. Lúc đầu Mang Thiên, Giao Long, Hoa Hùng hoặc là nàng, tùy tiện người nào giết thử vương, đều có thể thu hoạch được một cái đại tùy cấp quyến thuộc, hoặc là thêm một cái đại tùy cấp đội trưởng, hoặc là để hiện có đội trưởng thêm một cái đại tùy cấp quyến thuộc. Nhưng bây giờ, chẳng làm 2 ngày khổ lực. Bạch Khinh Khinh thở dài, đi đến cầu một bên, ngồi xuống. Nàng nhìn chằm chằm phía dưới chậm rãi chảy xuôi nước sông, tâm tình bực bội. Sau 10 phút, Lâm Hạ đi tới hướng dẫn biểu thị khách sạn cửa. "Lão bản, còn có gian phòng sao?" "Không có." Lão bản cũng không ngẩng đầu lên, đều lấy. "Cái quái gì?" Lâm Hạ mắng một câu, quay người rời đi. Hắn lấy điện thoại ra, một lần nữa lục soát phụ cận khách sạn, gần nhất một nhà. Lâm Hạ nhìn xem trên bản đồ vị trí, khóe miệng giật một cái. "Cái này không phải liền là hắn đến phương hướng sao? Ta mật mã." Lâm Hạ trong lòng chửi mẹ, quay người đi trở về. Đi 10 mấy phút, trải qua một tòa cầu. Lâm Hạ dư quang thoáng nhìn thấy cầu một bên ngồi người, áo khoác màu đen, chính cúi đầu nhìn xem nước sông. Cái quái gì? Lâm Hạ sửng sốt. Đây không phải là vừa rồi mỹ nữ kia sao? Nàng làm sao ngồi ở chỗ này? Hơn nữa còn nhìn chằm chằm nước sông nhìn. Không phải là muốn không ra muốn nhảy xuống a? Không nên a, dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn có cái gì phiền não? Chờ chút, không phải là cảm thấy chính mình chiếm nàng tiện nghi a? Bệnh thích sạch sẽ nặng như vậy sao? Lâm Hạ do dự một chút, quyết định quan sát một chút. Hắn thả chậm bước chân, từ trên cầu chạy qua, con mắt len lén liếc Bạch Khinh Khinh. Đi đến cầu bên kia, Lâm Hạ do dự một chút quay người, lại đi trở về. Lại lần nữa trải qua Bạch Khinh Khinh bên cạnh. Sau đó lại đi đến đầu cầu. Lại quay người, lại đi về tới. Cứ như vậy tới tới lui lui đi 3 chuyến. Bạch Khinh Khinh lông mày càng nhăn càng chặt. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Lâm Hạ. Người này, sẽ không phải là biến thái a? Lâm Hạ phát giác được Bạch Khinh Khinh ánh mắt, căng thẳng trong lòng. Nguy rồi, bị phát hiện. Tính toán sẽ không có chuyện gì, chính mình quản việc không đâu mà thôi. Bạch Khinh Khinh đứng lên, phủi bụi trên người một cái, mà không thay đổi rời đi. Loại này thời điểm còn có thể gặp phải biến thái, thật sự là xui xẻo, nàng cảm thấy chính mình có lẽ đi cầu cầu vật thế. Mà Lâm Hạ thì nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có việc gì, không phải muốn nhảy sông. Vậy liên tốt. Hắn quay người, hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Chương 22, Bạch Khinh Khinh, hướng ta đến. Chương 22, Bạch Khinh Khinh, hướng ta đến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ sớm đi tới nhà ga. Biên Bắc Thị đã bỏ niêm phong, đường sắt cao tốc cũng thông. Tới một chuyến, Lâm Hạ cũng không biết Biên Bắc Thị đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có nhìn thấy cái gì quái vật hoặc là zombie, ngược lại là trung tâm tắm rửa để hắn khắc sâu ấn tượng. Hát điếm, sớm một chút đóng cửa. Lâm Hạ nói thầm, xách theo ba lô đi vào đại sảnh. Sáng sớm nhà ga người không coi là nhiều, Lâm Hạ đi theo dòng người hướng đi cửa xếp vé, vừa mới tiến sân ga, dư quang liền quét đến một cái thân ảnh quen thuộc. Áo khoác màu đen. Không đúng, hôm nay không phải áo khoác. Hôm nay là áo sơ mi màu trắng, cổ áo chỗ buộc lên một cái nho nhỏ nơ còn bướm, phối hợp một đầu màu lam nhạt váy xếp nếp, tóc dài rối tung trên vai, nghiêng meo một cái bọc nhỏ. Cùng tối hôm qua bộ kia lãnh diễm ngự tỷ bộ dạng hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Bạch Khinh Khinh thoạt nhìn thanh thuần lại mỹ hoặc, tựa như là sân trường đại học bên trong văn nghệ nữ thần. Nàng chính cúi đầu nhìn điện thoại, lông mi thật dài tại mí mắt bên trên ném xuống một mảnh bóng râm. Trên sân ga thỉnh thoảng liền có nam nhân ánh mắt thổi qua đi. Lâm Hạ đối nàng cũng không phải là rất cảm cúm, loại này nữ nhân rõ ràng không phải chính mình có thể nắm chắc, hắn hay là đàng hoàng nuôi muội muội đi. Lâm Hạ thu hồi ánh mắt, lên xe. Số 2 buồng xe, 12 hàng, tòa A, ngẩng đầu, Bạch Khinh Khinh. Tại sao là ngươi? Lâm Hạ sửng sốt một chút, 12 xếp rượi vào lối đi nhỏ vị trí, đang ngồi Bạch Khinh Khinh. Mà chỗ ngồi của hắn liền tại Bạch Khinh Khinh bên cạnh, gần cửa sổ vị trí kia. Mới vừa ngồi xuống Bạch Khinh Khinh cũng sửng sốt một chút, ngẩng đầu một cái liền thấy ngày hôm qua cái kia biến thái. Lại là người này. Bạch Khinh Khinh tính cảnh giác nháy mắt kéo căng. Người này theo dõi chính mình. Nhưng vì cái gì? Bạch Khinh Khinh trong đầu cực nhanh chuyển. Gần nhất đắc tội qua người nào sao? Không có ai, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực phái tới? Bạch Khinh Khinh càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tay phải đã lặng lẽ đặt ở bao lên, tùy thời chuẩn bị triệu hoán quyến thuộc. Lâm Hạ nhìn xem Bạch Khinh Khinh nhíu mày, còn có cái kia rõ ràng tràn đầy đề phòng ánh mắt, lập tức có chút lúng túng. Xong, ngày hôm qua sẽ không cho chính mình trở thành biến thái a. Cái kia, Lâm Hạ cười khan hai tiếng, mượn qua một chút, vị trí của ta ở bên trong. Nói xong, hắn đem vé xe nâng đến Bạch Khinh Khinh trước mắt, phía trên rõ ràng viết, số 2 buồng xe, 12 hàng, tòa A. Bạch Khinh Khinh sửng sốt một chút, làm sao trùng hợp như vậy? Nhưng vé xe xác thực không làm giả được, mà còn nàng tấm này phiếu là Lâm phải mua, đối phương không có khả năng trước thời hạn biết. Chẳng lẽ, thật chỉ là trùng hợp? Bạch Khinh Khinh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bên nàng qua thân thể, đem chân tu lại, cho Lâm Hạ nhường ra một cái thông đạo. Cảm tạ. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chen vào. Bạch Khinh Khinh dư quang lén lút cảnh giác Lâm Hạ, mà Lâm Hạ thì lúng túng chơi điện thoại. Rất nhanh, đường sắt cao tốc khởi động, ổn định chạy khỏi sân ga. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu phi tốc rút lui, thành thị kiến trúc dần dần bị vùng ngoại ô đồng ruộng thay thế. Buổi sáng chưa ăn cơm, Lâm Hạ có chút đói bụng, nhớ tới ba lô bên trong còn có hai khối bánh mít quy, liền mở ra khóa kéo, đưa tay hướng bên trong móc. Vừa vặn, lần trước không có gói ký lục giác kiếm lại lộ ra. Bạch Khinh Khinh vốn là tại cảnh giác Lâm Hạ, dư quang liếc về ba lô bên trong lộ ra đoạn kiếm lúc, thầm nghĩ quả nhiên. Tối hôm qua nàng cảm giác không có phạm sai lầm, người này quả nhiên không phải người bình thường. Có thể nắm giữ đại túy cấp siêu phàm vật phẩm, hắn thực lực hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm, hoặc là còn mạnh hơn chính mình. Hắn rốt cuộc là ai? Thế lực nào? Vì sao lại muốn đi theo chính mình? Bạch Khinh Khinh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng biết, hiện tại tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của đối phương không biết, nếu quả thật lên xung đột, nàng không nhất định chiếm được tiện nghi, huống chi đây là tại đường sắt cao tốc, trong xe đều là người bình thường. Biện pháp tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn người này đến cùng muốn làm gì. Mà Lâm Hạ cũng có ý nghĩ, vừa rồi Bạch Khinh Khinh rõ ràng tại nhìn chính mình kiếm, nói không chừng biết hàng. Vạn nhất coi trọng đâu. Lâm Hạ trong lòng đắc ý mà nghĩ đến, quyết định thăm dò một chút. Hắn bội ho một tiếng, từ ba lô bên trong đem hai cái sừng hiệu đoạn kiếm đều đem ra, cẩn thận từng ly từng tí bày ở bàn nhỏ trên bảng. Khu khu. Bạch Khinh Khinh nghe đến âm thanh, vô ý thức xoay đầu lại. Quả nhiên, nàng ánh mắt lập tức bị trên bàn hai cái lộc giác kiếm hấp dẫn. Lâm Hạ thấy thế, trong lòng vui mừng. Có hy vọng. Hắn tổ chức một chút lời nói, đây là nhà ta tổ truyền bảo bối, một mực không nỡ bán, bất quá nhìn ngươi rất có duyên, tiện nghi bán cho ngươi. Tổ truyền. Bạch Khinh Khinh kém chút không có kéo căng ở, kém chút cười ra tiếng. Người này thế nào cùng giang hồ lừa đảo đồng dạng. Bất quá Bạch Khinh Khinh mặt ngoài rất bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt nói, thứ này thoạt nhìn thật đặc biệt, ta chưa hẳn mua nổi. Nàng nói như vậy, một mặt là thăm dò Lâm Hạ giá quy định, một phương diện khác cũng là muốn nhìn Lâm Hạ đến cùng muốn làm gì. Đại túy cấp siêu phàm vật phẩm, tại trên chợ đen ít nhất một ước cất bước, có tiền mà không mua được. Nàng mặc dù là thủ dạ nhân đội trưởng, một tháng có 10 vạn tiền lương, nhưng loại này đồ vật cũng là nàng đập nổi bán sắt cũng mua không nổi. Mà còn bình thường tuyến chủ cũng sẽ không đi mua. Đồng dạng dùng tiền mua siêu phàm vật phẩm, đều là những cái kêu biết một chút siêu phàm nội tình, muốn cho chính mình hoặc người nhà bảo mệnh phổ thông phú hảo. Lâm Hạ lắc đầu, nghiêm trang nói, không đắt, mặc dù thứ này là một đầu ngàn năm bạch đà lộc sừng chế thành, mặc dù lại là chứ danh công nghệ đại sư Lâm Sở tự tay chế tạo, nhưng thật không đắt. Ngàn năm bạch đà lộc, chứ danh công nghệ đại sư. Bạch Khinh Khinh khỏe miệng giật một cái, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Người này biên nói dối bản lĩnh còn rất mạnh, thật mua không nổi. Bạch Khinh Khinh lại lần nữa cự tuyệt, ta còn không có nói bao nhiêu tiền không. Lâm Hạ gãi đầu một cái, cho nên bao nhiêu tiền? Lâm Hạ suy nghĩ một chút, đưa ra một ngón tay, hữu nghị giá cả, 1 vạn khối, hai cái cùng một chỗ. 1 vạn. Bạch Khinh Khinh sửng sốt. Hai cái đại tùy cấp siêu phàm vũ khí, chỉ bán 1 vạn. Cái này, đây là ý gì? Tham dò, câu cá, coi trọng chính mình, hay là nói, hắn thật không biết thứ này giá trị? Không có khả năng à, có thể nắm giữ những thứ này người, không có khả năng không biết giá trị của bọn chúng. Bạch Khinh Khinh tính cảnh giác kéo đến cao nhất, trong đầu cực nhanh chuyển. Lâm Hạ gặp Bạch Khinh Khinh còn không nói chuyện, trong lòng có chút thất vọng. Xem ra 1 vạn hay là quá đắt. Tính toán, về Liên Vân thị lại tìm người mua a, nói không chừng có thể gặp phải biết hàng. Hắn đang muốn đem bao kéo lên, Bạch Khinh Khinh đột nhiên đưa tay đè xuống tay hắn. Chờ một chút. Lâm Hạ sững sờ, ngẩng đầu. Bạch Khinh Khinh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Hạ con mắt, ngươi nói thật chứ? 1 vạn. 2 cái. Đúng a. Lâm Hạ gật gật đầu, một mặt chân thành, hữu nghị giá cả liền bán 1 vạn. Bạch Khinh Khinh nhìn chằm chằm Lâm Hạ con mắt nhìn mấy giây, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó sơ hở. Nhưng Lâm Hạ biểu lộ rất chân thành, ánh mắt rất trong suốt, hoàn toàn không giống tại nói đùa hoặc là thiết lập cái gì cả bẫy. Ta muốn. Bạch Khinh Khinh làm ra quyết định. Không quản Lâm Hạ là mục đích gì, 1 vạn khối mua 2 cái đại tùy cấp vũ khí, loại này chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Liên tính thật là cả bẫy, nàng cũng nhận. Thật. Lâm Hạ ánh mắt sáng lên, cả người đều tinh thần. Mặc dù thoạt nhìn 1 vạn chính mình ra giá thấp, nhưng có thể bán ra đi tốt nhất. Nếu là lại bán không được, 2 thanh kiếm này liền phải đi theo chính mình lên núi hít bụi, càng là phế vật. Ân. Bạch Khinh Khinh lấy điện thoại ra, thêm cái hảo hữu a, ta chuyển cho ngươi. Tốt tốt tốt. Lâm Hạ vội vàng lấy điện thoại ra, hai người lẫn nhau quét mã tăng thêm bạn tốt. Bạch Khinh Khinh hẹ chặt tên liền 2 chữ, Khinh Khinh. Ảnh chân dung là một cái màu trắng chim, thoạt nhìn rất xinh đẹp, giống như là một loại nào đó trong truyền thuyết thần thoại thần điểu. Lâm Hạ hẹ chặt tên thì là cố gắng kiếm tiền nuôi muội muội. Ảnh chân dung là hắn cùng 2 nữ hài chụp ảnh chung. Len keng. Nhìn thấy 1 vạn khối chuyển khoản, Lâm Hạ cả người đều vui mừng nở hoa. Ngày mai mua vật tư tiền có, mua chút bột gạo dầu, lại mua chút thịt cùng rau dưa, lại mua chi cần câu, còn muốn mua đầu đại cầu, còn lại liền cho muội muội chuyển đi qua, có thể làm cho các nàng giàu có 1 điểm liền giàu có 1 điểm. Nữ hài tử nha, nghèo quá khẳng định cũng được. Thoải mái thoải mái, Lâm Hạ cười hắc hắc, nhìn một bên Bạch Khinh Khinh rơi vào trầm tư, nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình mua hàng giả. Nhưng trong linh hồn cái kia to lớn mai sừng tấm không có khả năng làm giả. Chẳng lẽ là vì tăng thêm chính mình bạn tốt? Chúng ta đến. Chương 23, lại lên núi chương 23, lại lên núi không được, không thể dạng này. Bạch Khinh Khinh đưa tay giải ra trên cổ dây chuyền, sau đó đưa cho Lâm Hạ. Cái này cho ngươi. Lâm Hạ chính suy tư mua cái gì chó, nhìn thấy Bạch Khinh Khinh trong tay dây chuyền, sửng sốt một chút. Tín vật đính ước. Ta không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Bạch Khinh Khinh nghiêm túc nói, sợi dây chuyền này có khả năng ngăn cản đại tùy cấp chí mạng thương hại, mặc dù đối với ngươi mà nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng đây là ta có thể lấy ra được đến tốt nhất. Lâm Hạ càng bối rối. Ngăn cản đại tùy cấp chí mạng thương hại? Chơi đùa đâu đây là? Bất quá thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lâm Hạ nhìn một chút trong tay dây chuyền, nghĩ thầm có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Mà còn dây chuyền này xác thực rất xinh đẹp, ôn nhuận như ngọc, sờ tới sờ lui xúc cảm đặc biệt tốt, còn mang theo một cỗ mùi thơm. Khu khu. Hắn không phải biến thái. Đa tạ. Lâm Hạ thu hồi dây chuyền, nghĩ thầm có thể đưa cho Lâm Sở Lâm Kỳ làm quà sinh nhật. Bất quá liền một đầu. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, nhìn hướng Bạch Khinh Khinh cái cổ. Tốt a, nàng cũng không có. Tính toán, gửi đi qua để các nàng 2 người xoắn suy đi. Dù sao 2 nàng quan hệ tốt, đổi lấy đeo cũng được. Bạch Khinh Khinh nhìn xem Lâm Hạ động tác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nghĩ nợ nhân tình, mặc dù một cái dây chuyền không đủ để còn ân tình này. Đường sắt cao tốc tiếp tục tiến lên, ngoài cửa sổ phong cảnh không ngừng thay đổi. 2 người đều không có lại nói tiếp, yên lặng chờ lấy đến trạm. Sau 10 phút, Lâm Hạ gạt ra chỗ ngồi, đi theo dòng người chạy về cửa xe đi đến. Bạch Khinh Khinh nhìn xem Lâm Hạ bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Nàng lấy điện thoại ra, mở ra Lâm Hạ vòng bằng hữu. Vòng bằng hữu bên trong tất cả đều là 2 nữ 2 bức ảnh, còn có một chút công tác bức ảnh. Lò hỏa táng, hung trạch, bên hoàng hà. Mỗi một tấm dưới tấm ảnh mặt đều phối thêm văn tự. Hôm nay tại lò hỏa táng khiêng một ngày thi thể, mệt chết, nhưng nghĩ tới các muội muội tiền sinh hoạt, đáng giá. Ngủ thử trong nhà ma ngày thứ 3, còn tốt không có gặp phải quỷ, lại kiếm 3.000 khối. Hoàng hà bất thi, mặc dù nguy hiểm, nhưng 1 tháng 1 vạn, có thể cho các muội muội nộp học phí. Bạch Khinh Khinh nhìn xem vòng bằng hữu, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Đây là cái vì muội muội liều mạng kiếm tiền phổ thông người làm thuê. Bạch Khinh Khinh nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hạ vừa ra đứng, bước chân còn không có đứng vững, liền bị dòng người xô đẩy đi lên phía trước. Thật là náo nhiệt. Lâm Hạ đeo túi sách dọc theo khu phố bước nhanh rời đi. Ven đường cây ngô đồng lá cây đã bắt đầu ố vàng, gió thổi qua liền rì rào rơi xuống. Bất chi bất giác đã vào thu. Lâm Hạ đạp lá rụng, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Rất nhanh liền đến chuyển phát nhanh điểm, gửi xong dây chuyền, hắn nhìn một chút điện thoại, hiện tại là 10 giờ sáng. Cùng lao thang hẹn xong 5 điểm tại bãi đỗ xe tổng hợp, còn có gần tới 7 giờ. Thời gian rất dư dả, tiếp xuống chính là đi mua một chút đồ ăn. Mặc dù công ty sẽ định kỳ xứng đưa đồ ăn, nhưng những cái kia đều là chút cơ sở gạo và mì dầu thịt trứng sữa, ăn là có thể ăn, nhưng không có cái gì lớn tư vị. Lần này đi ra, Lâm Hạ tính toán mua một chút mình thích. Vì vậy, hắn đứng ở đồ ăn vặt trong cửa hàng. Thanh cay, khoai tây chiên, mì ăn liền. Lâm Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Những này có tư vị. Hắn nói thầm, đem xe đẩy bắt đầu vơ vét. Thanh cay, mì chua cay, dưa muối, bún đúc, hạt dưa, đậu phộng, thịt bò khô, đậu rang, cổ vịt. Lâm Hạ một bên chọn một bên hướng giỏ hàng bên trong ném. Rất nhanh, giỏ hàng liền đầy. Lâm Hạ nhìn xem xếp thành núi nhỏ đồ ăn vặt, sờ lên cái mũi. Khu khu. Hình như mua nhiều. Được rồi, dù sao cũng không đắt, đều là chút hàng tiện nghi rẻ tiền. Mà còn tại trong núi chờ một tháng, không nhiều mua chút làm sao ngao. Ra đồ ăn vặt cửa hàng, Lâm Hạ lại tại phụ cận ngư cụ cửa hàng mua một bộ tiện nghi một chút cần câu cùng bộ dây câu. Về sau, Lâm Hạ đem một thân đồ vật trước đưa đến lao thang trên xe tải, sau đó ngựa không dừng vó chạy tới phụ cận chó thị. Chó thị rất lớn, tối thiểu có trên 100 cái quầy hàng. Các loại chó đều có, cỡ nhỏ chó khu, cỡ trung chó khu, cỡ lớn chó phân chia cực kỳ rõ ràng. Lâm Hạ chạy thẳng tới cỡ lớn chó khu vực. Hắn cần một cái có thể xua đuổi dã thu chó, cỡ nhỏ chó khẳng định cũng được, đoán chừng thấy được gấu chạy còn nhanh hơn chính mình. Cỡ lớn chó khu vực có mười mấy cái quầy hàng, mỗi cái quầy hàng đều giam giữ mấy cái chó. Husky, tóc vàng, lạp da đỏ, Alaska, nước Đức chó chăn cừu. Lâm Hạ từng cái nhìn sang, cuối cùng tại một cái trước gian hàng dừng lại. "Lão bản, có cái gì chó có thể xua đuổi dã thú?" Lão bản nghe đến âm thanh ngẩng đầu, trên dưới quan sát Lâm Hạ một cái. "Huynh đệ, ngươi muốn xua đuổi cái gì dã thú?" "Gấu, lão hổ loại hình." Lâm Hạ thuận miệng nói. Lão bản sửng sốt một chút, sau đó cười. "Vậy ngươi phải chó ngao Tây Tạng, chỉ có chó ngao Tây Tạng có thể đối phó được gấu. Ta chỗ này có một cái thuần chủng chó ngao Tây Tạng, 2 tuổi, cân nặng 120 cân, hung cực kỳ." Hắn chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái đại cầu. "Cái kia chó ngao Tây Tạng hình thể to lớn, lông nồng đậm, chính nằm ở trong lồng, thoạt nhìn rất có lực uy hiếp. Bao nhiêu tiền?" "8.000, đây chính là thuần chủng, huyết thông giấy chứng nhận đều có." Lâm Hạ chợt chợt lưỡi, quá đắt, thay cái tiện nghi một chút. Lão bản suy nghĩ một chút, vậy liền nước Đức chó chăn cừu à, mặc dù đánh không lại gấu, nhưng ít ra có thể giúp ngươi báo cảnh, mà còn thông minh, tốt huấn luyện, không giống chó ngao Tây Tạng khó như vậy hầu hạ. "Bao nhiêu tiền?" "2.000, mang ta xem trước một chút." Lão bản mang theo Lâm Hạ đi tới một cái khác chiếc lồng phía trước, bên trong nằm sấp một cái chó chăn cừu. Lâm Hạ ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ cái này chó chăn cừu. Màu lông rất xinh đẹp, đen vàng giao nhau, con mắt rất có thần, thoạt nhìn rất cơ linh. "Tới." Lão bản mở ra chiếc lồng, chó chăn cừu đứng lên, chậm rãi đi đến Lâm Hạ trước mặt, dùng cái mũi ngửi ngửi tay của hắn. Lâm Hạ đưa tay sờ sờ đầu của nó, chó chăn cừu không có trốn, ngược lại cọ sát lòng bàn tay của hắn. "Không sai." Lâm Hạ thỏa mãn gật gật đầu, liền nó. Giao xong tiền, lão bản còn đưa một cái dẫn dắt dây thừng cùng một túi lớn thức ăn cho chó. Lâm Hạ dắt chó chăn cừu, lại lần nữa trở lại lao thang nơi đó. "Nha, còn mua con chó." Lao thang ngậm lấy điếu thuốc, cười nói. "Ân, đối phó gấu." Lâm Hạ ôm chó chăn cừu vào buồng xe, cái sau ngoan ngoãn tại nơi hẻo lánh nằm xuống. "A, lần sau đi đến chuẩn bị 2 khối vải liệu thi." Lao thang miệng hoàn toàn như trước đây động, bất quá Lâm Hạ đối với cái này sớm miễn dịch. "Trước ăn cái cơm." Lâm Hạ đóng lại cửa khoang xe, phủi tay. "Mời ta một trận." Lao thang bóp tắt đầu thuốc lá, "Ta biết phụ cận có nhà tiệm mì sợi, hương vị không tệ, lao bản là Lan Châu người, tay nghề chính hiệu." "Được a." Cơm trưa thời gian tại xì sụp bên trong vượt qua. Ăn uống no đủ, cũng nên lên đường. Mặc dù còn chưa tới ước định thời gian, nhưng người đều tới, không đi hai người bọn họ ngu xuẩn sao. Xe tải chậm rãi khởi động, rời đi ngoại ô thành phố hướng trên núi đi. Lâm Hạ lấy điện thoại ra, thừa dịp còn có lưới đem điện thoại bên trong còn lại hơn 7.000 đồng tiền cho Lâm Sở chuyển tới. "Chiếu cố thật tốt chính mình cùng Kỳ Kỳ, ca lên núi." Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. "Đúng, lại cho các ngươi gửi cái chuyện phát nhanh, nhớ tới cầm." Chờ một hồi, Lâm Sở cũng không trở về tin tức, cũng không biết đang làm gì. Lâm Hạ đem điện thoại nhét vào trong túi, tựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Xe tải lao vùn vụt, động cơ manh minh. Lại là 2 ngày sóc này lữ trình. Chương 24, trời mưa 2 ngày sau, nhà gỗ. Xe tải dừng ở trên đất trống, Lâm Hạ nhảy xuống xe, duỗi lưng một cái. Đau lưng, cái mông đều ngồi đã tê dần. Cuối cùng đến, cái này đường là thật sóc. Mở ra buồng xe, chó chăn cừu cũng nhảy xuống tới, vừa xuống đất 4 cái chân liền mềm nhũn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất bắt đầu nôn khan. Say xe. Lâm Hạ có chút bất đắc dĩ. Lao thang nhảy xuống xe, cười nói, lần thứ nhất ngồi lâu như vậy xe đều như vậy, ta lần thứ nhất lên núi thời điểm cũng nôn. Vậy ngươi cùng chó của ta còn rất giống. Lao thang. Hắn liền không nên dư thừa nói chuyện. Hai người cùng một chỗ đem đồ vật tháo xuống. Đồ ăn vặt, ngư cụ, thức ăn cho chó, rau dưa, thịt. Một đống lớn đồ vật chồng chất tại trên đất trống. Lao thang phủi tay, ta đi tiểu tử, tháng sau đến đem cho các ngươi nhặt xác. Biết, đi thong thả. Xe tải lái đi, Lâm Hạ nhìn xem còn tại nôn khăn chó, như có điều suy nghĩ. Còn không có cho người đặt tên đây. Liền kêu Chiến Hùng đi. Chiến Hùng ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ một cái, sau đó lại tiếp lấy nói ra. Lâm Hạ lắc đầu bất đắc dĩ, xách theo nặng nhất cái kia 2 túi mét hướng nhà gỗ đi đến. Viện tử vẫn là như cũ, giếng tại, gỗ trồng chất tại, mới xe nâng hàng cũng vẫn còn ở đó. Nhưng Lâm Hạ đẩy ra nhà gỗ cửa, mới vừa bước vào một bước, cả người liền sửng sốt. Đậu phộng. Trong phòng loạn thất bát ao, giống như là bị bão đảo qua đồng dạng. Cái bàn lật ra, ghế tựa đổ, treo trên tường công cụ cũng rơi mấy cái, lúa, truy rơi là tả trên đất. Cửa tủ lạnh mở rộng, bên trong trống rỗng, liền quặng lông đều không có thừa lại. Lâm Hạ thả xuống đồ vật, bước nhanh đi đến tủ lạnh phía trước. Hắn phía trước thừa lại những cái tiên mai sừng tấm thịt, ít nhất còn có mười mấy cân toàn bộ không có. Phía trước công ty xứng đưa thịt trứng sữa, cũng không có. Mẹ nó, kẻ trộm. Lâm Hạ nhíu mày. Cái này rừng sâu núi thẳm, làm sao sẽ có kẻ trộm? Còn đang nghi hoặc, trong viện Chiến Hùng đột nhiên kêu hai tiếng. Lâm Hạ đi ra nhà gỗ, nhìn thấy Chiến Hùng đang đứng tại một hàng dấu chân phía trước nôn khan, nhưng vẫn là chống đỡ đối với chính mình rỗi móng vuốt ra hiệu dấu chân. Dấu chân từ bên ngoài viện một mực kéo dài đến cửa nhà gỗ, tại còn không có khô ráo trên mặt đất bên trên lâm vào 2 cm sâu. Mỗi cái dấu chân đều có nửa cái chậu rửa mặt lớn như vậy. Chó ngoan. Lâm Hạ đến gần xem xét, trong lòng trầm xuống. Tay đầu ấn. Hơn nữa nhìn lớn nhỏ cùng chiều sâu, tuyệt đối là cái kia lật tung xe nâng hàng hắc hùng. Thao. Lâm Hạ mắng một câu, chính mình không có đi tìm nó phiền phức, ngược lại nó trước tiên đem nhà mình trộm. Lâm Hạ đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Chỗ rừng sâu, bóng cây lắc lư, không nhìn thấy cái gì dị thường. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận sấm rền. Ầm ầm, Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây bầu trời ép qua đến một mảng lớn mây đen, đen nghịt, giống như là một khối to lớn miếng vải đen muốn đem trời đều che lại. Tầng mây cuộn cuộn, giống sôi trào nước sôi. Gió cũng lớn, lá cây rầm rầm vang, thổi đến Lâm Hạ y phục bay phất phới. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi vị ẩm ướt, đó là mưa to tiến đến phía trước dấu hiệu. Muốn trời mưa to. Chiến Hùng, vào nhà. Lâm Hạ tranh thủ thời gian chạy đến trong viện, đem ngư cụ cùng đồ còn dư lại đều hướng trong phòng chuyển. Hắn tay chân nhanh nhẹn rời được mấy chuyến, cuối cùng đem Chiến Hùng cũng kêu vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Mới vừa đóng cửa lại, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đập xuống. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền biến thành mưa rào tầm tã. Gió cũng lớn hơn, hô hô hướng trong khe cửa chui, thổi đến cánh cửa cạch cạch rung động. Lâm Hạ đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài mưa to. Cái này hắc hùng, phải nghĩ biện pháp mới được. Sớm biết liền mua bình phòng gấu phun sương. Lâm Hạ quay người, nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, thở dài. Trước dọn dẹp một chút đi. Bận rộn nửa giờ, trong phòng cuối cùng thoạt nhìn như cái bộ dáng. Lâm Hạ xoa xoa mồ hôi chán, đem vừa mua đồ ăn vặt đều thu vào trong ngăn tủ. Chiến Hùng an tĩnh nằm ở cửa, nhìn ra được vẫn còn có chút ngất. Mưa bên ngoài vẫn còn tại bên dưới, mưa như chút nước, cũng không biết muốn bên dưới bao lâu. Lâm Hạ nhất thời phát sầu, có mưa lên núi liền càng khó, khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình chặt cây tiến độ. Khi còn bé còn cảm thấy đầu chọc cường phế vật, hiện tại đến xem chính mình cùng đầu chọc cường một cái trình độ. Cái này đều giữa tháng 9, chính mình vậy mà mới chém một gốc cây. Tháng này không có tiền lương hắn liền vui vẻ. Không được, đợi mưa tạnh liền lên núi. Trước chém cái 5-6 viên hắc lê hoa, các vùng làm lại lái xe nâng lên núi chuyển đi ra. Mưa không ngừng, đến buổi tối còn tại bên dưới. Cả viện đều tích nước, chỗ chúng địa phương đã tạo thành vũng nước đọng. Hạ cái 3 năm ngày, ta tháng này công tác làm sao bây giờ? Lâm Hạ thở dài, quay người hướng đi phòng bếp. Thiêu một siêu nước, từ trong ngăn tủ lật ra hai túi mì tôm. Lạp xưởng hun khói cắt thành mảnh, trứng gà đánh vào trong nồi, rất nhanh mùi thơm liền bay ra. Chiến Hùng nghe được hương vị, lập tức từ cửa bò dậy, hấp tấp chạy đến Lâm Hạ bên chân, đưa cái cổ hướng trong nồi nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, nóng hổi mì tôm ra nồi. Lâm Hạ đem chính mình cái kia bát bưng đến trên bàn, lại đem Chiến Hùng cái kia bát để dưới đất. Chiến Hùng trực tiếp đem đầu đâm vào trong bát, từng ngụm bắt đầu ăn, ngay đến bẹp bẹp vang. Ăn từ từ, ta không cùng ngươi cướp. Lâm Hạ trợn nhìn nó một cái, hút trượt một cái mì sợi. Cay nước ấm nhập khẩu, cả người đều ấm áp lên. Lâm Hạ một bên ăn một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Màn mưa bên trong, rừng rậm biến thành đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thỉnh thoảng lúc sấm đánh, thiểm điện sẽ chiếu sáng một cái mắt, để những cái kia bóng cây lộ ra đặc biệt dữ tợn. Gió càng lúc càng lớn, hô hô hướng trong khe cửa chui, thổi đến cánh cửa cạch cạch rung động. Cái thời tiết mắt toi này, hắn lẩm bẩm một câu, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Chương 25, biết nói chuyện hắc hùng chương 25, biết nói chuyện hắc hùng cùng lúc đó, màn mưa bên trong, một cái khổng lồ hắc hùng trong rừng rậm lao nhanh. Nó dùng hai cái chân sau chạy nhanh, chân trước che chở trong ngực thứ gì, tư thế thoạt nhìn có chút buồn cười. Thời tiết này thật sự là biến đổi thất thường. Hắc hùng vậy mà mở miệng nói chuyện, âm thanh hùng hậu âm ú ba ba. Trong ngực truyền đến quạ đen gọi tiếng, bày tỏ đồng ý đều tại ngươi. Hắc hùng túi đầu trừng quạ đen một cái, nhất định muốn đi bên hồ bắt cá, nói hôm nay vận may tốt, kết quả đây, cá chưa bắt được, còn đem ta xối thành nước súng. Ba ba ba. Quạ đen không phục đều, dùng khô khan cánh đập hắc hùng móng vuốt. Được được được, không trách ngươi. Hắc hùng bất đắc dĩ nói, đi nhân loại nhà gỗ tránh một chút mưa đi. Hoa. Quả đen kêu một tiếng bày tỏ đồng ý hắc hùng tăng nhanh tốc độ, tại vũng bùn trên mặt đất lao nhanh. Nước mưa theo bộ lông của nó chảy xuống, mỗi chạy một bước đều sẽ tóe lên mảng lớn nước bùn. Ngươi lúc nào có thể tấn thăng diệt thành cấp? Hắc hùng một bên chạy một bên nói, đến lúc đó liền có thể nói chuyện với ta, hiện tại mỗi ngày hoa 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 cặc cặc cặc, nghe lấy quái phiền. Cặc cặc. Quả đen bất mãn kêu hai tiếng, nghe có chút ủy khuất. Hắc hùng thở dài, ta biết ngươi đang cố gắng, nhưng thật quá chậm, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Hoa. Quả đen gọi tiếng nhỏ đi, có chút đề bài. Hai cái dị thường vừa nói chuyện một bên đi đường, rất nhanh liền nhìn thấy nhà gỗ hình dáng. Hắc hùng vừa định ra tốc tiến lên, đột nhiên nhìn thấy trong nhà gỗ vậy mà đèn sáng. Đậu phộng. Nó đột nhiên phanh lại bước chân, nhưng trời mưa mặt đất quá trơn. Thân thể cao lớn tại quán tính tác dụng dưới tiếp tục hướng phía trước trượt, Hắc hùng liều mạng muốn ổn định trọng tâm, chân sau tại trên mặt đất bên trong đào ra hai đạo thật sâu rãnh. Nhưng vô dụng. Ầm. Hắc hùng toàn bộ gấu đều ngã ở trên mặt đất bên trong, nước bùn phun ra nó một mặt, trong ngực quạ đen càng là bị bỏ rơi đi ra, tại trên mặt đất bên trong lộn tầm vài vòng, cuối cùng một đầu đâm vào trong vũng nước. Ung 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 ung. Trong nhà gỗ, Lâm Hạ đang bưng bát ăn mì, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ân. Hắn thả xuống bát, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chiến Hùng cũng nhảy xuống ghế tựa, úp sấp trên bệ cửa sổ đưa cái cổ nhìn ra phía ngoài. Nhưng mưa bên ngoài màn quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng cây trong gió chập chờn. Thứ gì? Lâm Hạ cao mày tự lẩm bẩm. Hắn đã chờ một hồi, không có lại nghe đến động tĩnh, liền lắc đầu. Khả năng là cành cây bị gió thổi chặt đứt. Lâm Hạ quay người trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục ăn mì. Chiến Hùng lại nhìn một hồi, xác nhận không có gì thường về sau, cũng nhảy về trên mặt đất tiếp tục ăn nó mì tôm. Bên kia, một cây đại thụ phía sau. Hắc Hùng áp sát vào trên cành cây, ôm toàn thân là bùn quá đen, thở mạnh cũng không dám. Nhân loại kia vậy mà nhanh như vậy liền trở về. Hắc Hùng hạ giọng nói, ta còn tưởng rằng hắn ít nhất phải đi ra một tuần lễ đây. Cặc 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 cặc. Quả đen suy yếu kêu một tiếng, nôn hai cái nước bùn. Hắc Hùng cẩn thận từng ly từng tí lộ ra nửa cái đầu, hướng nhà gỗ phương hướng nhìn. Đen vẫn sáng, nhưng trong phòng không có động tĩnh. Có lẽ không có phát hiện chúng ta. Hắc Hùng nhẹ nhàng thở ra, mau chóng rời đi nơi này, đi. Lời con chưa nói hết, ầm ầm. Một đạo tráng kiện thiểm điện xé rách bầu trời, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Chói mắt bạch quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ rừng rậm, đem đêm tối biến thành ban ngày. Thiểm điện tinh chuẩn bổ vào cây to này bên trên. Xì xì xì, to lớn dòng điện theo thân cây truyền xuống, Hắc Hùng cùng Quạ Đen đồng thời bị đánh trúng. Giống a a a. Hắc Hùng hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Dòng điện tại trên người nó du tẩu, bộ lông màu đen toàn bộ đều dựng lên, tại trong mưa giống như là từng cây cương châm. Quạ Đen cũng là, dòng điện trải qua nháy mắt, nó toàn thân lông vũ toàn bộ nổ tung, biến thành một cái to lớn quả cầu lông màu đen. Và a a a. Thiểm điện kéo dài mấy giây mới biến mất. Chờ dòng điện tản đi, Hắc Hùng toàn thân phả ra khói xanh, ôm đồng dạng bốc khói Quạ Đen, thân thể còn tại có chút run rẩy. Ta, cái quái gì? Hắc Hùng khó khăn phun ra hai chữ, thân thể còn tại không bị khống chế run rẩy. Hoa. Quạ Đen suy yếu kêu một tiếng, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Hắc Hùng cắn răng, dáng chống đỡ đứng lên. Nó ôm chặt trong ngực Quạ Đen, lảo đảo xông vào màn mưa, hướng phía Bắc Thâm Sơn chạy như điên. Cái chỗ chết tiệt này, ta làm một ngày đều không nghĩ ở. Giang đô thị, Hải Đường tiểu khu. Bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa phùn rả rích. Lâm Sở Che dù đứng tại cửa tiểu khu chuyển phát nhanh đứng, nhìn xem trong ngực ba cái chuyển phát nhanh. Ba cái chuyển phát nhanh đều là ca ca gửi. Nàng một tay che dù, một tay ôm chuyển phát nhanh, đặt hố nước đi lên lầu. Nước mưa đánh vào mặt dù bên trên, phát ra lạch cạch âm thanh. Mưa thu rả rích, mang theo một hơi khí lạnh. Lâm Sở bước nhanh hơn, rất nhanh liền về tới tầng 3. Tỷ tỷ trở về à nha? Mới vừa mở cửa, Lâm Kỳ âm thanh liền từ phòng khách truyền đến. Lâm Sở cây ô treo ở phía sau cửa, ôm chuyển phát nhanh đi vào nhà. Trong phòng khách mở ra đèn, màu vàng ấm tia sáng xua tán đi ngoài cửa sổ âm trầm. Lâm Kỳ đang ngồi ở trên xe lăn, ở tại bên cửa sổ bàn nhỏ phía trước một bên nhìn ngoài cửa sổ mưa một bên vẽ tranh. Trên bàn bày biện màu nước bút, thuốc màu, giấy vẽ, còn có một cái chứa dung dịch silica cắt na chi chén. Nghe đến động tĩnh, nàng thả xuống bút vẽ, xoay đầu lại cười chào hỏi. Lâm Sở đem chuyển phát nhanh để lên bàn, đi đến bên người muội muội nhìn thoáng qua, họa cái gì? Một cái ủy thác. Lâm Kỳ chỉ vào giấy vẽ thượng nhân vật, hộ khách muốn một cái ạ niềm nhân vật tranh đồng nhân. Lâm Sở nhìn kỹ một chút. Giấy vẽ bên trên là một người mặc lộng lẫy trang phục thiếu nữ, cầm trong tay trường kiếm, bối cảnh là anh hoa bay xuống tình cảnh. Bất quá bởi vì không có hệ thống tính học tập qua, Lâm Kỳ họa kỹ hay là còn cần phải tăng lên. Kỳ họa đến càng ngày càng tốt. Lâm Sở từ đáy lòng tán thưởng. Lâm Kỳ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, bức họa này 500 khối đâu, cuối cùng tiếp vào đơn." Lâm Sở cười vuốt vuốt muội đầu, về sau tiếp đơn cơ hội khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. "Ừm." Lâm Kỳ dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ sớm một chút kiếm tiền." Dạng này ca ca cũng không cần như vậy vất vả. Nghe nói như thế, Lâm Sở trong lòng chua chua. Nàng ngồi xổm người xuống, nắm chặt muội muội tay, "Kỳ Kỳ, ngươi không cần nghĩ như vậy nhiều, thật tốt dưỡng thân thể là được, ca ca cùng tỷ tỷ sẽ chiếu cố tốt ngươi." "Có thể là..." Lâm Kỳ cắn môi, "Ta không nghĩ một mực bị chiếu cố, ta cũng muốn hỗ trợ. Ngươi đã giúp rất nhiều." Lâm Sở nghiêm túc nói, "Mỗi lần ca ca gọi điện thoại về, muốn nghe nhất nhưng thật ra là chúng ta vui vẻ, với hắn mà nói, biết chúng ta trôi qua tốt chính là trợ giúp lớn nhất." Lâm Kỳ viền mắt có chút đỏ, nhưng vẫn là gật đầu cười. "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều." Lâm Sở đứng lên, đẩy muội muội đi tới bên cạnh bàn, đến xem ca ca gửi vật gì tốt. "Tốt." Chương 26, sau cơn mưa trời lại sáng. Chương 26, sau cơn mưa trời lại sáng. Lâm Sở cầm lấy trang trí đao, bắt đầu mở ra cái thứ nhất hộp. Cái hộp này lớn nhất cũng nặng nhất, mở ra phía sau bên trong là mấy khối dùng màng giữ tươi cẩn thận bao khỏa thịt, phía dưới còn đệm lên một tầng túi trường nước đá giữ tươi. Thịt nhan sắc đỏ tươi, đường vân rõ ràng, thoạt nhìn phẩm chất rất tốt. "Đây là cái gì thì ta?" Lâm Sở nghi hoặc cầm lấy một khối, ước lượng trọng lượng, thật nặng. Thoạt nhìn giống thịt bò. Lâm Kỳ xích lại gần người, còn giống như có chút mùi thơm. Ca ca cũng không nói là cái gì thịt. Lâm Sở mở ra hộp, không tìm được bất luận cái gì nói rõ, tính toán, đợi lát nữa thả trong tủ lạnh, ngày mai hầm ăn đi. Sau đó tiếp tục mở ra cái thứ hai hộp. Cái hộp này rất nhỏ, nhẹ nhàng. Mở ra về sau, bên trong nằm lấy một đầu tinh xảo dây chuyền. Dây chuyền toàn thân hiện ra ôn nhuận ngọc chất cảm giác, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Mặt dây chuyền là một cái không theo quy tắc hình bầu dục, thoạt nhìn như là một loại nào đó ngọc thạch, nhưng lại so ngọc thạch càng thông thấu. Toàn bộ dây chuyền tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nói không nên lời là mùi vị gì, nhưng người rất dễ chịu. Thật xinh đẹp. Lâm Kỳ ánh mắt sáng lên. Sắc thực thật xinh đẹp. Lâm Sở mở ra hộp, chỉ có một sợi dây chuyền. Tên ngu ngốc này Lâm Hạ. Lâm Sở bất đắc dĩ cười cười, vậy mà chỉ đưa một cái, cũng không biết hai chúng ta đây. Không sao nha. Lâm Kỳ cười nói, tỷ tỷ đeo a, khẳng định rất thích hợp ngươi. Ngươi đeo mới tốt nhìn. Lâm Sở lắc đầu, đi đến muội muội sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đem dây chuyền cho nàng đeo lên. Dây chuyền chiều dài vừa vặn, mặt dây chuyền vừa vặn rơi vào xương quai xanh phía dưới. Lâm Kỷ cúi đầu nhìn một chút, lại đưa tay sờ lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật rất xinh đẹp. Ân, rất thích hợp ngươi. Lâm Sở thỏa mãn gật gật đầu. Tỷ tỷ, chúng ta thay phiên đeo, một người đeo mấy ngày. Nhà đầu đốc. Lâm Sở cười vuốt vuốt đầu của nàng. Lâm Sở tiếp tục mở ra cái thứ ba hộp. Cái hộp này là hình chữ nhật, mở ra về sau, bên trong chỉnh tề nằm lấy hai cái trường kiếm. Thân kiếm có màu vàng nhạt, chế tạo công nghệ chưa nói tới tinh xảo, không có lộng lẫy hoa văn trang sức hoặc là phức tạp hoa văn, nhưng loại kia nguyên thủy thô kệch cảm giác ngược lại có một phen đặc biệt bất bị. Hoa. Lâm Kỳ mắt sáng rực lên, cực khốc kiếm. Lâm Sở sửng sốt một chút. Cái này, đây chẳng lẽ là ca ca làm công nghệ thuật phẩm? Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong đó một thanh kiếm. Kiếm rất nặng, so trong tưởng tượng nặng hơn nhiều, đoán chừng phải có 7-8 cân. Thân kiếm sờ tới sờ lui rất bóng loáng, nhưng có thể cảm giác được một loại đặc thù cảm nhận, không phải kim loại, cũng không phải phổ thông gỗ, mà là một loại nào đó càng cứng rắn hơn tài liệu. Cầm thật chặt, một giây sau, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là một cái to lớn mai sừng tấm, nó đứng tại hắc ám bên trong, vai cao ít nhất 10 mấy mét, toàn thân thiêu đốt màu đỏ thâm hỏa diễm. Cặp kia đỏ tươi trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, phản phất muốn đem tất cả đều xé nát, đốt cháy, hủy diệt. Lâm Sở bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thanh kiếm này, rõ ràng là dùng dị thường thân thể làm thành. Ca ca ở đâu ra loại này đồ vật? Hắn nói là tự mình làm, nhưng cái này sao có thể? Chứ không nói tài liệu từ đâu tới đây, chỉ là loại này dị thường tài liệu độ cứng, liền không phải là người bình thường có thể gia công. Trừ phi ca ca cũng là quyến chủ. Không, không có khả năng. Ca ca chỉ là cái người bình thường, vẫn đang làm các loại làm công, lò hỏa táng, hung trạch, hoàng hà bất thi. Đều là chút nguy hiểm nhưng không cần năng lực đặc thù công tác. Nếu như hắn là quyến chủ, căn bản không cần làm những thứ này. Thủ dạ nhân đãi ngộ rất tốt, tiền lương phúc lợi cũng không tệ, hoàn toàn đủ nuôi sống người một nhà. Vậy cái này kiếm là ở đâu ra? Chẳng lẽ là nhận được, hoặc là người khác cho? Lâm Sở trong đầu chuyển qua vô số cái suy nghĩ, nhưng mỗi một cái đều nói không thông. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Lâm Kỳ lo lắng mà hỏi thăm. Không có, không có việc gì. Lâm Sở lấy lại tinh thần, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, chẳng qua là cảm thấy cái này kiếm có chút nặng. Nàng cầm lấy một thanh khác đưa cho Lâm Kỳ. Ngươi cũng nhìn, ca ca tay nghề thế nào? Lâm Kỳ tiếp nhận kiếm, hai tay nắm chuôi kiếm, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Thật nặng a. Nàng có chút cố hết sức nâng kiếm, bất quá thật rất xinh đẹp, ca ca thật lợi hại. Lâm Sở nhìn xem muội muội vui vẻ bộ dạng, trong lòng còn đang suy nghĩ Lâm Hạ sự tình. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang gạt chúng ta? Cái gọi là nguy hiểm lương cao công tác kỳ thật đều là nguy trang, ca ca kỳ thật cũng là thủ dạ nhân. Lâm Sở cảm thấy hình như xứng đáng, ca ca nói lên núi không tín hiệu kỳ thật tựa như là đi chấp hành thủ dạ nhân nhiệm vụ đi. Tính toán, chờ ca ca đi ra hỏi một chút hắn. Lâm Sở hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chờ mong. Tốt, trước tiên đem kiếm thu lại. Lâm Sở cười nói, ta đi làm cơm. Hôm nay cho ngươi làm thức ăn ngon. Ân. Lâm Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm thả lại trong hộp, sau đó đẩy xe lăn đi theo tỷ tỷ đi phòng bếp. Sau một tiếng, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn. Mặc dù không tính phong phú, nhưng đều là hai người thích ăn. Sườn xào chua ngọt, cá hấp trưng, tỏi rung đông cải xanh, cá chua xào trứng, canh rong biển trứng. Còn có một cái trái cây bánh ngọt đặt ở cái bàn trung ương. Bánh ngọt không lớn, chỉ có 6 tấc, phía trên dùng bơ viết Lâm Sở Lâm Kỳ sinh nhật vui vẻ 8 chữ. Tỷ tỷ, thật phong phú a. Lâm Kỳ con mắt lóe sáng tinh tinh. Lâm Sở vuốt vuốt đầu của muội muội phát, từ phía sau lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp, đưa cho Lâm Kỳ. Hộp không lớn, dùng màu lam nhạt giấy đóng gói bọc lại, phía trên còn buộc lại một cái màu trắng nơ con bướm. Mau mở ra nhìn. Lâm Sở cười nói. Lâm Kỳ cẩn thận từng ly từng tí giải ra đóng gói, mở hộp ra. Bên trong là một đầu váy, màu lam nhạt váy liền áo, đến gối chiều dài, thoạt nhìn tươi mát lại ưu nhã. Đây là Lâm Kỳ tâm tâm niệm niệm thật lâu váy. Tỷ tỷ. Lâm Kỳ ôm váy, viền mắt nháy mắt đỏ lên. Cái này rất đắt. Không đắt. Lâm Sở cười nói, là tỷ tỷ chính mình kiêm chức kiếm tiền mua. Lâm Kỳ âm thanh có chút nghẹn ngào, tỷ tỷ ngươi cùng ca ca đã vì ta trả giá nhiều như vậy, ta. Nhà đầu đốc. Lâm Sở đánh gãy nàng, người một nhà không cần nói những thứ này. Tỷ tỷ. Lâm Kỳ cũng nhịn không được nữa, nước mắt rớt xuống. Đừng khóc đừng khóc. Lâm Sở vội vàng giúp nàng lau sạch nước mắt, hôm nay là chúng ta sinh nhật, muốn vui vẻ mới đúng. Ừm. Lâm Kỳ dùng sức gật đầu, nhưng nước mắt hay là ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng quá hiểu chuyện phải làm cho người đau lòng. Từ nhỏ nàng liền biết tình huống trong nhà không tốt, từ trước đến nay không loạn muốn cái gì. Tiểu hài tử khác khóc lóc nháo muốn đồ chơi, muốn đồ ăn vặt, nàng xưa nay sẽ không. Cho dù rất thích đồ vật, nàng cũng chỉ là nhìn một chút liền rời đi ánh mắt. Lâm Sở nhìn xem muội muội, trong lòng một trận chua xót. Nếu như không phải trận kia bắt nạt, Kỳ Kỳ hiện tại có lẽ còn có thể bình thường đi bộ, có lẽ có thể giống người đồng lứa đồng dạng đi học, kết giao bằng hữu, qua cuộc sống bình thường. Mà không phải vây ở cái này nho nhỏ trong phòng, liền muốn một đầu váy đều muốn cân nhắc liên tục. Tỷ tỷ, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Lâm Kỳ lau khô nước mắt, từ phía sau lấy ra một bức họa. Đó là một bức tranh màu nước. Họa bên trong có ba người, một cái cao lớn nam hài tử đứng ở chính giữa, cười đến rất sáng lạ, hai cái nhỏ bé nữ hài tử đứng tại hắn hai bên, trên mặt cũng đều là nụ cười hạnh phúc. Bối cảnh là một tòa ấm áp căn phòng, phòng ở phía trước còn có một cái tiểu biệt tử, trong viện trồng đủ kiểu hoa. Kỳ kỳ. Lâm Sở tiếp nhận họa, nhìn kỹ. Họa bên trong ba người, không phải liền là bọn hắn một nhà người sao? Ca ca Lâm Hạ, tỷ tỷ Lâm Sở, còn có muội muội Lâm Kỳ. Đây là ta tưởng tượng bên trong tương lai. Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, chúng ta ở tại một cái có viện tử trong nhà, ca ca không cần lại đi ra làm công, tỷ tỷ cũng không cần khổ cực như vậy, chúng ta có thể một mực cùng một chỗ. Lâm Sở nhìn xem họa, viên mắt dần dần đỏ ngớt. Đây cũng là giấc mộng của nàng. Người một nhà có khả năng cùng một chỗ, không cần vì sinh kế bôn ba, không cần lo lắng tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt, có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt. Biết. Lâm Sở nghiêm túc nói, nhất định sẽ thực hiện. Nàng đem họa cẩn thận để ở một bên, đi đến bánh ngọt phía trước. Đến, nên cầu nguyện. Lâm Sở đốt lên bánh ngọt bên trên ngọn nến. Yếu ớt ánh nến trong bóng đêm nhảy lên, chiếu sáng hai tấm tuổi trẻ mặt. Ngoài cửa sổ mưa còn tại bên dưới, tinh tế dày đặc gõ thủy tinh. Nhưng cái này nho nhỏ trong phòng lại tràn đầy ấm áp. Hai người ngăn cách bánh ngọt đối mặt, sau đó nhắm mắt lại. Ánh nến chợt trợn. Hai nữ hải riêng phần mình hướng nguyện, cũng là vì đối phương, vì cái nhà này, vì ca ca. Ngoài cửa sổ mưa còn tại bên dưới, nhưng sau cơn mưa nhất định sẽ hữu tình ngày, nhất định sẽ. Chương 27, trượt xuống vách núi. Chương 27, trượt xuống vách núi ngày thứ hai, mưa còn tại bên dưới. Bất quá không có ngày hôm qua lớn như vậy, từ mưa to biến thành mịt mờ mưa phùn. Bầu trời tối tăm mờ mịt, nặng nề tầng mây giống như là một giường to lớn chăn bông đè ở đỉnh đầu, để người không thở nổi. Không thể đợi thêm nữa, Lâm Hạ từ trong kho hàng lật ra một kiện cũ nát áo mưa, sau đó nâng lên lê hoa một bữa, cong lên súng săn. Lại từ trong ngăn tủ nắm lấy mấy khối bánh bích quy nhét vào túi, lại đổ một bụng nước, lựa chọn ra ngoài. Chiến Hùng ngồi xổm tại cửa, mắt lom lom nhìn hắn. "Đi, lên núi." Lâm Hạ vỗ vỗ đầu của nó, đẩy cửa ra. Gió lạnh xen lẫn nước mưa đập vào mặt, Lâm Hạ dùng mình một cái. Tháng 9 nước mưa đã thật lạnh, đánh vào người giống như là vô số cây châm nhỏ đan thắt. Trong viện tích không ít nước, sâu nhất địa phương đều nhanh không có qua mắt cá chân. Lâm Hạ chậm rãi từng bước điệu tranh qua nước đọng, Chiến Hùng đi theo sau hắn, thỉnh thoảng vây vây nước mưa trên người. Ra viện, đường núi càng là lầy lội không chịu nổi. Ngày hôm qua một đêm mưa to đem mặt đường sông đến lồi lõm, khắp nơi đều là vũng nước đọng cùng bùn nhão. Chân đạp đi xuống, bùn nhão lập tức tràn qua mũi giày, rút ra thời điểm phát ra ba một tiếng. May mà ven đường bãi cỏ hơi tốt một chút, mặc dù cũng ướt sũng, nhưng ít ra không như vậy trượt. Lâm Hạ dứt khoát dọc theo bãi cỏ trèo lên trên. Trong núi sương mù rất nặng, tầm nhìn không đến 20 mét. Bốn phía cây cối trong màn mưa như ẩn như hiện, giống như là từng cái trầm mặc u linh. Thỉnh thoảng có mấy tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến, tại yên tĩnh trong núi rừng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hơn một giờ về sau, cuối cùng đã tới rừng hoa hắc lê. Lâm Hạ tìm một khỏa trung quy trung củ cây nhỏ. Chiến Hùng, cho ta canh chừng. Chiến Hùng lắc lắc cái đuôi, chạy đến một bên trên một tảng đá lớn đứng, lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp. Lâm Hạ nắm chặt cán búa, hai tay giơ cao, sau đó hung hăng hướng về thân cây chém tới. Mảnh gỗ vụn bay ra, tại trong mưa vạch qua một đường vòng cung. Hắc lê hoa một độ cứng sắt thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này một búa đi xuống chỉ chém vào đi không đến 1 cm. Lâm Hạ rút ra búa, vung lên đến lại là một chút. Lại một búa. Một búa tiếp một búa, có tiết tấu chém. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Hạ hết sức chăm chú chém cây, nhưng mà liền tại hắn chém không đến 10 phút đồng hồ lúc, Chiến Hùng bên kia có động tĩnh. Gâu, gâu gâu gâu. Chiến Hùng đột nhiên điên cuồng kêu lên. Trong lòng Lâm Hạ giật mình, lập tức ngừng lại trong tay động tác. Hắn thả xuống búa, nắm lên súng săn, nhìn chằm chằm Chiến Hùng chó sủa phương hướng. Là một mảnh cao bụi cây, giống một tòa tường đồng dạng đứng ở đó. Lâm Hạ giơ lên súng săn, ngắm chuẩn cái kia mảnh bụi cây. Nước mưa đánh vào nòng súng bên trên, phát ra vụn và tâm thanh. Lâm Hạ ngừng thở chờ đợi. Sột soạt sột soạt. Một giây sau, một cái màu xám thỏ từ trong bụi cỏ bật đi ra. Nhìn thấy súng săn, nó tại trong mưa dừng một chút, sau đó nhảy nhảy nhót nhót hướng một phương hướng khác chạy. Liền cái này, Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, để súng xuống. Hắn quay người đạp Chiến Hùng một chân, tức giận nói, "Thỏ ngươi gọi cái gì?" Dọa lao tử nhảy dựng. Nhưng Chiến Hùng lúc này còn tại điên cuồng kêu, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Lâm Hạ sửng sốt một chút, không thích hợp. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn hướng cái kia mảnh bụi cỏ. Bụi cây bị đẩy ra, bùn đất cùng cành lá văng từ phía. Một cái gấu đen to lớn từ bên trong nhào đi ra. Cái quái gì? Lâm Hạ con ngươi đột nhiên co lại, bản năng nâng lên súng săn. Ầm. Tiếng súng tại trong mưa nổ vang, viên đạn tinh chuẩn đánh vào Hắc Hùng ngực, nhưng chỉ là để nó thân hình dừng lại. Nó tiếp tục hướng Lâm Hạ vào tới, bốn đầu tráng kiện chân tại trên mặt đất bên trong đào ra thật sâu hố, tóe lên mảng lớn nước bùn. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều tại chấn động. Mẹ nó. Lâm Hạ không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. Chiến Hùng, chạy trốn. Hắn liều mạng hướng chân núi lao nhanh, Chiến Hùng theo sau lưng Lâm Hạ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau lưng truyền tới Hắc Hùng đuổi sát không buông tiếng bước chân. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một âm thanh đều giống như nổi trống, chấn động đến Lâm Hạ tìm đập loạn. Lâm Hạ một bên chạy một bên về sau nhìn. Hắc Hùng theo đuổi không bỏ, thân thể khổng lồ tại trong rừng xuyên qua, những nơi đi qua cảnh cây bị đục gãy, bụi cây bị dầm nát. Nhưng may mà tốc độ của nó không tính đặc biệt nhanh, khả năng là bởi vì hình thể quá lớn, tại trong rừng rậm không linh hoạt lắm. Nó một mực theo sau đuôi Lâm Hạ mười mấy thước địa phương, không xa không gần. Lâm Hạ liều mạng chạy, phổi đều nhanh nổ. Nước mưa đánh vào trên mặt, lẫn vào mồ hôi chảy đến trong mắt, đâm vào đau nhức. Đường dưới chân càng ngày càng trượt, nhiều lần kém chút ngã sắp xuống. Cỏ, cỏ, cỏ. Lâm Hạ một bên chạy vừa mắng lương. Chính mình mẹ nó chém cái cây trêu ai gẹo ai. mật mã thật thành đầu chọc tường. Đột nhiên, Lâm Hạ dưới chân trượt đi. Đậu phộng. Cả người hắn mất đi cân bằng, trung điệp ngã trên mặt đất, súng săn cũng rời tay bay ra ngoài. Ngay sau đó, cả người bắt đầu không bị khống chế đi xuống. Đậu phộng mật mã. Lâm Hạ kêu thảm, theo dốc đứng sườn núi một đường trượt xuống dưới. Thân thể tại bùn nhão bên trong lăn lộn, căn bản khống chế không nổi phương hướng. Nước bùn rót vào trong miệng, trong lỗ mũi, sắp đến hắn thẳng ho khan. Go go go. Chiến Hùng nhìn thấy Lâm Hạ tuột xuống, không hề nghĩ ngợi, cũng nhảy xuống theo. Một người một chó tại sườn núi bên trên lăn lộn, càng trơn càng nhanh. Độ dốc càng ngày càng đột ngột, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Hạ liều mạng muốn tóm lấy thứ gì, nhưng tay trồ đến không phải chân mượt bùn nhão, chính là một chảo liền đoạn cánh cô. Sườn núi bên trên, Hắc Hùng dừng bước. Nó đứng tại sườn dốc biên giới, đối người nhìn xem Lâm Hạ cùng Chiến Hùng biến mất tại màn mưa bên trong phương hướng. Thân thể khổng lồ tại trong mưa lù lù bất động, giống như là một ngọn núi nhỏ. Hoa! Một cái toàn thân ướt sũng quạ đen từ trên cây bay xuống, rơi vào Hắc Hùng trên bả vai. Hắn tuột xuống. Hắc Hùng âm thanh vang lên, phía dưới là Lang Vương địa bàn, hắn chết chắc. Hoa hoa! Quạ đen nghiêng đầu, dùng móng vuốt vô vô Hắc Hùng lỗ tai. Hắc Hùng xoay người, nhìn hướng rừng hoa hắc lê phương hướng, cây kia bị chém một nửa cây còn đứng ở đó. Xem ra nhân loại lại phải phái một cái mới thợ đốn tuổi tới. Hắc Hùng thở dài, ngữ khí có chút lo lắng, không sớm thì muộn còn sẽ có nhân loại chặt tới hắc tâm hắc lê hoa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Các cặc cặc. Quạ đen lại kêu mấy tiếng, móng vuốt tại Hắc Hùng trên bả vai nhảy tới nhảy lui. Ân. Hắc Hùng sửng sốt một chút, khống chế bọn họ. Hoa. Quạ đen dùng sức gật đầu. Hắc Hùng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Nó hưng phấn vô đầu của mình, chúng ta có thể đem một cái thợ đốn tuổi biến thành khối lỗi. Chỉ cần khống chế lại hắn, để hắn một mực tại chỗ này chém phổ thông hắc lê hoa, vậy bọn hắn công ty liền sẽ không lại phái tân nhân đến rồi. Hoa hoa. Quạ đen thỏa mãn kêu. Bọn họ không phải muốn hắc lê hoa sao? Hắc Hùng nói tiếp, chúng ta nơi này có là phổ thông hắc lê hoa, tùy tiện bọn họ chém. Chết. Quạ đen bày tỏ đồng ý Hắc Hùng quay người, lại lần nữa nhìn hướng sơn cốc phương hướng. Màn mưa bên trong, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vách núi cao chót vót. Đáng tiếc cái này nhân loại đã rơi xuống. Hắc Hùng lắc đầu, tính toán, kế tiếp đi. Kế tiếp đến thời điểm, chúng ta liền theo kế hoạch này làm. Hoa. Một gấu một quạ quay người biến mất tại chỗ rừng sâu. Chương 28, Lâm Hạ hôn mê chương 28, Lâm Hạ hôn mê bên kia, sơn cốc đáy cốc. Ầm. Lâm Hạ ngã tại một mảnh trên mặt đất bên trong, tóe lên mảng lớn bùn não. Nước bùn lẫn vào nước mưa, dán hắn một mặt. Ô. Chiến Hùng cũng lăn xuống, tại trên mặt đất bên trong lật tầm vài vòng mới dừng lại. Nó nằm rạp trên mặt đất, bốn cái chân mềm đến đứng không dậy nổi, lưỡi kéo dài rất dài, từng ngụm thở phì phò. Lâm Hạ nằm tại trên mặt đất bên trong, cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Sau lưng đau, cánh tay đau, chân cũng đau. Trên thân khắp nơi đều là bị cành cây cạo ra vết thương, nóng bỏng đau. Nước mưa đánh vào trên mặt, lẫn vào bùn nhão chảy đến trong miệng, vừa đắng vừa chát, còn có cố đất mùi tanh. Cỏ, cỏ, cỏ. Đậu phộng. Lâm Hạ khó khăn lật người, phun ra trong miệng nước bùn. Hắn chống đất muốn đứng lên, nhưng cánh tay mềm nhũn, lại té xuống. Thử nhiều lần, cuối cùng đứng lên. Toàn thân đều là bùn nhão, áo mưa cũng bị cạo phá, bên trong y phục cũng ướt đẫm. Dán tại trên thân lạnh như băng. Chiến Hùng cũng loạn trà loạn choạng mà đứng lên, lắc lắc trên thân nước bùn. Nhưng càng vùng càng bẩn dơ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, toàn bộ chó thoạt nhìn như là mới từ vũng bùn bên trong bò ra tới. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn lại. Nơi này là Bắc Sơn cùng Đông Sơn ở giữa sơn cốc, hai bên đều là vách núi cao chót vót. Trên vách núi đá trùi lủi, chỉ có lẻ tẻ mấy cây cổ nghiêng sinh trưởng ở khe nham thạch bên trong. Hắn vừa rồi trượt xuống đến mặt kia sườn núi giờ khắc này ở trong mưa thoạt nhìn đặc biệt dốc đứng, sườn núi mặt chí ít có 6-70 độ, mặt ngoài tất cả đều là trơn ướt bùn đất cùng đá vụn. Thao. Lâm Hạ mắng một câu, lảo đảo đi đến dưới sườn núi. Hắn bắt lấy một khối đồ xuất tảng đá, tính toán trèo lên trên. Nhưng mới vừa bò hai bước, dưới chân trượt đi, lại ngã xuống. Lâm Hạ cắn răng lại thử một lần, hay là trượt xuống tới. Thử lại trượt xuống tới. Thử 5-6 lần, mỗi lần đều là mới vừa leo đi lên một điểm liền trượt xuống tới. Lâm Hạ thở hổn hển, dựa vào sườn núi ngồi xuống. Lần này phiền phức. Nước mưa theo tóc chảy xuống, nhỏ vào trong mắt. Lâm Hạ lau mặt một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mưa, cái này sườn núi trên căn bản không đi. Mặt đất quá trơn, căn bản không có điểm dùng lực. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa, đợi mưa tạnh lại nghĩ biện pháp. Thực tế không được, liền chờ mặt đất phơi khô, hoặc là tìm chút cành cây dây leo làm cái giản dị cái thang. Luôn có biện pháp. Lâm Hạ nhìn xung quanh hoàn cảnh. Sơn cốc địa thế rất thấp, giống như là một cái hẹp dài khe nước kẹp ở hai tòa núi ở giữa. Bốn phía nước mưa đều hướng nơi này tập hợp, sau đó theo trong sơn cốc hướng chỗ sâu chảy tới. Đáy cốc chính giữa đã tạo thành một dòng sông nhỏ, vận đục dòng nước chảy xiết trào lên, phát ra hào hào âm thanh. Hai bên là lòng sông, phủ kín to to nhỏ nhỏ đá cuội. Lại ra bên ngoài chính là vách núi cao chót vót. Nơi này liền cây có thể tránh mưa cây đều không có, bốn phía hoặc là bùn đất sườn núi, hoặc là chùi lủi nham thạch bất đá. Đi vào bên trong. Lâm Hạ chào hỏi Chiến Hùng, dọc theo bờ sông đá cuội hướng sâu trong thung lũng đi đến. Chiến Hùng đi theo sau hắn, thỉnh thoảng bung hất lên trên thân nước bùn. Địa thế càng ngày càng thấp, dòng nước càng ngày càng nhanh. Đi mười mấy phút, Lâm Hạ đột nhiên ho khan một tiếng. Khụ khụ. Ngay sau đó, lại là một trận ho kịch liệt. Hắn dừng bước lại, dựa vào một khối đá lớn, từng ngụm thở phì phò. Đầu bắt đầu hỗn loạn, thân thể cũng càng ngày càng nặng. cái chán rất nóng, nhưng thân thể lại lạnh đến phát run. Đáng chết, phát sốt. Lâm Hạ trong lòng trầm xuống. Từ buổi sáng đến bây giờ, một mực tại trong mưa rồi, lại ngã nặng như vậy sao? Thân thể mạnh hơn cũng nhịn không được, phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa sưởi ấm. Lâm Hạ cắn răng, tiếp tục đi lên phía trước. Chiến Hùng cũng phát giác Lâm Hạ dị thường, theo thật sát bên cạnh hắn. Lại đi mười mấy phút, Lâm Hạ ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt đang lắc lư, bước chân càng ngày càng phù phiếm, nhiều lần kém chút một đầu ngã vào trong sông. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước dưới vách đá dựng đứng có cái đen xì đậu cầu. Lâm Hạ ánh mắt sáng lên, dáng chống đỡ đi đến đậu cầu. Chiến Hùng đi theo sau hắn, nhai răng răng hướng trong động nhìn quanh, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng ô ô không quản được nhiều như vậy. Hiện tại trường hợp này, liền tính bên trong có dã thú, cũng phải đi vào. Lâm Hạ giơ lên súng săn, cẩn thận đi vào. Trong động rất âm u, tia sáng từ động khẩu xuyên thấu vào, chỉ có thể chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Lâm Hạ che mũi, chờ con mắt thích ứng hắc ám, mới nhìn rõ trong động tình huống. Trên mặt đất tản mát các loại xương, có chút còn rất tươi mới, phía trên còn mang theo huyết đủ. Có chút đã biến trắng, tại âm u trong huyệt động lộ ra đặc biệt khiếp người. Nơi hẻo lánh bên trong có cái dùng đống cỏ khô thành ổ, cỏ khô bên trên còn dính vết máu. Cái này rõ ràng là con nào đó dã thú xào huyệt, mà còn từ xương số lượng cùng tươi mới trình độ đến xem, con dã thú này sức ăn rất lớn, mà còn thường xuyên trở về. Nhưng bây giờ chủ nhân không tại, có lẽ là đi ra kiếm ăn, có lẽ là đi mắc mưa. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, thu hồi súng săn. Hắn hiện tại không có khí lực lại đi tìm kiếm địa phương khác, chỉ có thể đánh cược một lần, cứ con dã thú này gánh không được súng săn. Lâm Hạ lảo đảo đi đến cỏ khô ổ phía trước, hắn sờ lên túi, không có bật lửa. Đầu càng ngày càng bất tỉnh, mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trong lỗ tai vang lên ong ong. Hắn cũng nhịn không được nữa, một đầu đổ vào cỏ khô trong ổ Chiến Hùng. Hắn suy yếu nói, âm thanh nhỏ đến cơ hồ nghe không được, dã thú tới, nhất định muốn đánh thức ta. Lời còn chưa dứt, hắn triệt để hôn mê bất tỉnh. Gâu, gâu gâu. Chiến Hùng lo lắng lay Lâm Hạ sau lưng, dùng cái mũi ủi mặt của hắn. Nhưng Lâm Hạ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hô hấp thay đổi đến rất nhỏ yếu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Ô. Chiến Hùng ai oán một tiếng, vây quanh Lâm Hạ chuyển hai vòng. Sau đó nó điêu thức dậy bên trên quả khô, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên thân Lâm Hạ che. Một cái một cái, một cái một cái. Chờ triệt để đem Lâm Hạ đắp lên quả khô phía dưới, chỉ lộ ra một cái đầu, nó mới dừng lại. Chiến Hùng đứng tại chỗ, lắc lắc nước mưa trên người, sau đó tại Lâm Hạ phía trước đất chống ngồi xuống. Về hai, cảnh giác nhìn qua bên ngoài hang động. Mưa, còn tại bên dưới. Ngoài động, tiếng mưa rơi tí tách, trong động một người một chó sống nương tựa lẫn nhau. Chương 29, vì lệ hắc lê hoa. Chương 29, vì lệ hắc lê hoa. Mưa dầm liên miên này, trên núi vốn là u ám, không biết qua bao lâu sắc trời liền càng thêm đen đứng lên. Chiến Hùng mơ màng ngủ gật, nhưng đầu từ đầu đến cuối nhìn qua miệng huyệt động. Đột nhiên nó đông nhiên đứng lên, toàn thân lông chợt nổi lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, gắt gao nhìn chằm chằm động khẩu. Có đồ vật tới. Chiến Hùng bản năng lui về sau một bước, ngăn tại Lâm Hạ cùng động khẩu ở giữa chỗ cửa hang. Màn mưa bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi đến. Đó là một cái màu trắng lao lang. Hình thể của nó so phổ thông sói lớn hơn một vòng, vai cao chí ít có 1 mét. Lao lang trong miệng ngậm một đầu chết đi heo rừng hình thể không nhỏ, chí ít có 200 cân, nhưng tại lao lang trong miệng tựa như ngậm một cái thỏ nhẹ nhõm. Nó tùy ý đem heo rừng ném ở động khẩu, sau đó ngẩng đầu chậm rãi đảo qua hang động, cuối cùng rơi vào Chiến Hùng trên thân. Hai cặp con mắt trong bóng đêm đối mặt, Chiến Hùng thân thể run nhẹ nhẹ. Trước mắt cái này sói, tuyệt đối không phải nó có thể đối phó. Nhưng nó hay là nhe răng răng, chó mặt hung ác. Lão lang nghiêng đầu một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Một con chó cũng dám đối với nó nhe răng. Nó mở rộng bước chân, chậm rãi hướng Chiến Hùng đi đến. Chiến Hùng tiếng giống càng lớn, bốn cái chân căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Lão lang càng đi càng gần, Chiến Hùng cuối cùng nhịn không được, đống nhiên nhào tới. Nó mở ra miệng rộng, răng nanh lóe hàn quang, nhắm ngay lão lang cái cổ tát tới. Nhưng một giây sau, lão lang liền tùy tiện né tránh. Chiến Hùng bồ hụt, chờ nó rơi xuống đất mấy mắt, trên cổ truyền đến đau đớn một hồi. Lão lang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng nó, cắn một cái vào cổ của nó. Sắc bén răng đâm xuyên làn da, thật sâu cắn vào bắp thịt bên trong. Ô! Chiến Hùng kêu thảm một tiếng, liều mạng dãy rủa. Nó dãy rủa thân thể, muốn hất ra lão lang. Nhưng lão lang răng tựa như thép kìm đồng dạng gắt gao cắn cổ của nó, không quản nó làm sao dãy rủa đều không thể thoát khỏi. Ngay sau đó, lão lang đống nhiên hất đầu. Ầm! Chiến Hùng bị trực tiếp quăng bay đi, ngã tại hang động trên vách đá. Xương va chạm nham thạch âm thanh rõ ràng có thể nghe. Chiến Hùng từ trên tường trở xuống, ngã trên mặt đất. Nó dãy rủa lấy muốn bò dậy, nhưng mà chân trước vừa vặn chống lên thân thể, lão lang đã như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt nó, sắc bén răng tinh chuẩn cắn lấy Chiến Hùng bên trái chân trước bên trên. Nước xương âm thanh trong huyệt động quanh quẩn. Ô ô. Chiến Hùng phát ra thê lương kêu thảm, máu tươi theo vết thương bừng lên, tại trên mặt đất tích một bãi. Lão lang buông ra miệng, lắc lắc trên đầu dính vào máu. Sau đó nó đi đến bên kia, dùng phương thức giống nhau cắn đứt Chiến Hùng bên phải chân trước. Chiến Hùng nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, miệng mũi đều tại ra bên ngoài tuôn máu. Nhưng nó ánh mắt, ý nguyên gắt gao nhìn chằm chằm lão lang. Lão lang kinh thường, nó lại lần nữa há miệng, đem Chiến Hùng cái cổ cứ thế mà cắn thủng một cái đấm máu lỗ thủng. Máu tươi giống như dòng suối nhỏ bừng lên, Chiến Hùng thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hô hấp của nó thay đổi đến gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều sẽ từ cái cổ lỗ thủng bên trong phun ra bọt máu. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã. Lão lang buông ra miệng, lui ra phía sau một bước, yên tĩnh mà nhìn xem ngã trong vũng máu chiến hùng. Thật sự là vô tri ngu xuẩn. Lão lang vậy mà mở miệng nói chuyện, mặt lộ khinh thường. Nó quay người hướng chính mình có khô ổ đi đến, khi thấy bên trong lộ ra ngoài một cái đầu lúc, lão lang sửng sốt một chút. Nó nhìn một chút Lâm Hạ, lại nhìn một chút chiến hùng, lập tức minh bạch vì cái gì chiến hùng như thế vô tri. Một con chó đều như thế trung thành. Lão lang thở dài, ít nhất so ta những hải tử kia trung thành nhiều. Nó quay người, đi trở về chiến hùng bên cạnh. Chiến hùng đã thoi thoát, nó nằm ở trong vũng máu, ánh mắt tan rã. Sinh mệnh ngay tại theo nó trong thân thể trôi qua. Lại qua mấy phút, nó liền sẽ chết. Lão lang há miệng, cắn chiến hùng cái cổ. Sau đó kéo lấy nó hướng ngoài động đi đến. Mưa còn tại bên dưới. Lão lang kéo lấy chiến hùng xông vào màn mưa, nước mưa đánh vào trên người nó rất nhanh liền đem trắng như tuyết lông ướt nhẹp. Nó đi tới dưới vách đá dựng đứng, ngẩng đầu nhìn một cái kia gần như thẳng đứng vách đá. Nước mưa theo nham thạch chảy xuống, cả mặt vách đá đều ướt sũng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chân nhắn cỏ xỉ rêu. Dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể leo đi lên. Nhưng lão lang không phải bình thường sinh vật. Nó hít sâu một hơi, chân sau đột nhiên phát lực. Bèn, mặt đất bị dẫm ra một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Lão lang thân thể giống như đạn pháo phóng lên tận trời, nháy mắt nhảy ra cao mười mấy mét. Nó tại trên không điều chỉnh tư thế, chân trước tinh chuẩn bắt lấy trên vách đá một khối nô ra nham thạch. Móng vuốt thật sâu đâm vào khe nham thạch khe hở bên trong, vững vàng bắt lấy. Sau đó nó mượn lực lại lần nữa nhảy lên, lại là mười mấy mét. Cứ như vậy, lão lang tại gần như thẳng đứng trên vách đá nhảy lên, mượn nham thạch nô lên, rễ cây quấn quanh, dây leo liên lụy, linh hoạt đến tựa như ở trên đất bằng chạy nhanh. Chiến hùng thân thể tại trong miệng nó lúc gần lúc hiện, máu tươi một đường rơi bãi. Mấy phút đồng hồ sau, lão lang nhảy lên đỉnh núi. Nó vững vàng rơi xuống đất, lắc lắc nước mưa trên người. Sau đó tiếp tục kéo lấy chiến hùng, hướng chỗ rừng sâu đi đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên lá cây, phát ra đinh tai nhức óc xoạt âm thanh. Gió cũng lớn, thổi đến cây cối lay động không ngừng, cành lá loạn vũ. Thiểm điện thỉnh thoảng vạch qua bầu trời, tiếng sấm ù ù, giống như là có cự nhân tại bầu trời nổi trống. Nhưng lão lang mắt điếc tai ngơ. Nó tại trong rừng xuyên qua, vòng qua khóm bụi gai, xuyên qua dòng suối một đường hướng bắc. Không biết đi được bao lâu, lão lang ngừng lại. Phía trước, một mảnh đất trống. Trung ương, một khỏa to lớn hắc lê hoa thụ ngạo nghễ đứng thẳng. Lão lang kéo lấy chiến hùng đi tới dưới cây. Nó buông ra miệng, chiến hùng thân thể mềm mềm bày tại trên mặt đất. Lão lang cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm chiến hùng con mắt. Nếu như không muốn chết. Lão lang âm thanh tại trong mưa vang lên, liền đầu rạp xuống đất, vì lệ cây này. Chiến hùng ánh mắt có chút phản ứng. Nó khó khăn giật giật thân thể. Hai cái chân trước đều chặt đứt, căn bản chống đỡ không nổi thân thể. Nhưng nó hay là dễ dỗi lấy dùng hai cái coi như hoàn hảo chân sau. Dùng đầu, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, để chính mình chán dán tại ướt lạnh trên mặt đất. Chân sau cong, quỳ trên mặt đất. Đứt rời chân trước cũng hết sức hướng về phía trước mở rộng, mặc dù không cách nào chống đỡ, nhưng tư thế đã bày ra tới. Đầu giảm xuống đất. Lão lang đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem. Cái gì cũng không có phát sinh. Chiến hùng hô hấp càng ngày càng yếu ớt, lực chập trùng càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng không tại run rẩy, giống như là đã tiếp thu tử vong đến. Lão lang trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nó thở dài, trung thành là trung thành đáng tiếc. Nó xoay người, chuẩn bị rời đi. Loại này sự tình nó gặp quá nhiều lần. Không phải chiều bái hắc lê hoa đều có thể được đến đáp lại, đại đa số đều sẽ chết ở chỗ này, trở thành dưới cây chất dinh dưỡng. Có thể được đến đáp lại, vạn người không được một. Lão lang mở rộng bước chân, mới vừa đi hai bước. Đột nhiên, xa xa xa. Lão lang quay đầu, chỉ thấy hắc lê hoa thụ lá cây, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến sắc. Từ màu đỏ thẫm, biến thành thuần túy màu đen. Tựa như là bị mực đậm dội lên đi một dạng, từ lá nhọn bắt đầu cấp tốc lan tràn, thôn vệ tất cả màu đỏ. Ta liền biết. Chương 30, u buồn lão lang chương 30, u buồn lão lang sơn cốc, hang động. Lâm Hạ mở tròn mắt, cả người từ cỏ khô trong ổ ngồi dậy. Đầu hay là chóng mặt, nhưng so vừa rồi tốt nhiều. Ít nhất có thể suy tư. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Hang động hay là cái huyệt động kia, nhưng chiến hùng không thấy. Chiến hùng. Hắn lên tiếng hô, âm thanh trong huyệt động quen quẩn. Không có trả lời. Lâm Hạ ánh mắt rơi trên mặt đất. Một vũng lớn máu tươi. Vết máu còn rất tươi mới, tại u ám kia sáng bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Máu từ hang động chỗ sâu một mực lan tràn đến động cầu, giống như là có đồ vật gì bị kéo ra ngoài. Lâm Hạ trong lòng trầm xuống. Hắn dây rủa lấy đứng lên, lảo đảo đi đến vết máu bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ. Hay là ấm áp? Lâm Hạ nhíu nhíu mày, chiến hùng sẽ không bị dã thú lôi đi à? Đúng lúc này, động cầu truyền đến tiếng bước chân. Cốc cốc cốc. Lâm Hạ bỗng nhiên quay đầu, bản năng giơ lên súng săn. Một giây sau, thân ảnh quen thuộc từ động cầu chạy đi vào. Là chiến hùng. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, dáng chống đỡ thân thể hư nhược đạp chiến hùng một chân. Ngươi cái ngốc chó đi nơi nào? Chiến hùng hấp tấp chạy đến bên cạnh Lâm Hạ, đong đưa cái đuôi cọ ống quần của hắn. Lâm Hạ thở dài, đưa tay vuốt vuốt chiến hùng đầu. Hắn nhìn hướng ngoài cửa hang, vẫn như cũ vẫn còn mưa, hơn nữa thoạt nhìn so ban ngày càng lớn hơn rất nhiều. Cỏ, cái này mưa còn không ngừng. Lâm Hạ mắng một câu, thầm nghĩ thật xui xẻo. Bây giờ tại đáy cốc không thể đi lên, hắn liền ăn đều không có, huống chi chính mình hiện tại còn phát sốt, đầu vẫn như cũ tròn váng. Suy nghĩ ở giữa, trong ánh mắt đột nhiên nhiều một vệt màu trắng. Lâm Hạ vội vàng nhìn, chỉ thấy động cầu một cái lông bụi bẩn màu trắng lao lang đang từ trong mưa đi đến. Nước mưa theo nó xám trắng lông hướng xuống dọn, tại trên mặt đất tích một bãi nhỏ nước. Cặp kia thâm thúy con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Lâm Hạ tim đập loạn, lại lần nữa giơ lên súng săn. nhưng liền tại hắn muốn bóp còi nháy mắt, thành thật một chút, nhân loại. Lão lang mở miệng, âm thanh khàn giọng âm u, giống như là hạt cắt ma sát thủy tinh, cái kia phá súng săn nhưng đánh không chúng ta. Lâm Hạ, hắn trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình. Cái này sói, nói chuyện, hắn nhất định là đang nằm mơ. Đúng, nhất định là phát sốt mê man, sinh ra ảo giác. Sói làm sao có thể nói chuyện? Lâm Hạ hít sâu một hơi, nâng lên tay trái, hung hăng bóp bắp đuổi mình một cái. Tê, không phải là mộng. Lâm Hạ âm thanh có chút run rẩy, ngươi, con mẹ nó ngươi biết nói chuyện? Nói nhảm. Lão lang chậm rãi đi vào hang động, tại heo rừng bên cạnh thi thể ngồi xuống, ngươi chủng tộc kỵ sĩ đúng không? Dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta động vật không biết nói chuyện? Lâm Hạ há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này sói làm sao liền phân biệt chủng tộc đều biết rõ? Hắn nhìn một chút trong tay súng săn, lại nhìn một chút lão lang, muốn hay không nổ súng? Do dự một lát, Lâm Hạ hay là chậm rãi bỏ súng xuống, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị cầm lên. Nhân loại ngạc nhiên lão lang lắc lắc nước mưa trên người, lạnh nhạt nói, các ngươi trong TV không phải đều là biết nói chuyện động vật sao? Chuột Mickey, vịt Donald, mèo và chuột, chú gấu Bunny, mỗi một người đều nói đến so ta con chạy. Lâm Hạ lại lần nữa sửng sốt, cái này ra hỏa vẫn còn biết chuột Mickey, vịt Donald, còn biết chú gấu Bunny. Ngươi, Lâm Hạ nuốt ngụm nước bọt, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Một cái cô gia quả lang lão lang mà thôi. Lão lang nằm xuống, đem đầu đặt ở chân trước bên trên, tại cái này địa phương rách nát chờ quá lâu, thực tế quá buồn chán, cũng không có người bồi ta nói chuyện, vừa vặn ngươi nhiều bồi ta hàn huyên một chút. Lâm Hạ cầm súng săn tay run nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì cái khác động vật không biết nói chuyện ngươi sẽ nói? Lão lang liếc Lâm Hạ một cái, bởi vì ta là thiên tài. Lâm Hạ, ngươi có phải hay không bị nhà khoa học nghiên cứu ra được? Lâm Hạ tựa hồ chỉ có thể tìm tới như thế nguyên nhân. Có lẽ những cái kia nhà khoa học có thể từ nhỏ bồi dưỡng được tới một cái có thể nói tiếng người động vật. Nhà khoa học? Lão lang khinh thường, ta nói ta là thiên tài, vô sự tự thông biết hay không? Tính toán, Lâm Hạ không nghĩ xoắn xuýt cái vấn đề này, càng xoắn xuýt đầu càng đau. Có lẽ là nó tương đối thông minh, vừa lúc khi còn bé tại vườn bách thú bên trong trưởng thành, mưa dầm thấm đất học được nói chuyện. Ân, hẳn là dạng này. Đồng bạn của ngươi đâu? Hắn thử thăm dò hỏi, sói không phải đều là quần cư sao? Nghe nói như thế, lão lang đột nhiên thay đổi đến u buồn đứng lên. Nó ngẩng đầu, nhìn hướng ngoài cửa hang càng ngày càng dày màn mưa. Hai tử của ta cùng đồng bạn. Lão lang cuối cùng mở miệng, âm thanh âm u giống là từ lòng đất truyền đến, đều bị ta tự tay giết. Lâm Hạ trong lòng giật mình. Tự tay giết chính mình hài tử cùng đồng bạn? Vì cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Lão lang quay đầu, cặp kia thâm thúy con mắt thẳng tắp nhìn xem Lâm Hạ. Bởi vì bọn họ phản bội ta. Lão lang đứng lên, đi đến độc khẩu. Làm ta tuổi già sức yếu, làm ta tốc độ không tại nhanh như vậy, làm ta răng bắt đầu rung lòng. Bọn họ phản bội ta. Bọn họ liên hợp lại, muốn giết chết ta, thay thế vị trí của ta. Hai tử của ta, bạn lữ của ta, còn có những cái kia ta từ nhỏ nuôi lớn lũ sói con, toàn bộ đều tham dự. Lâm Hạ nghe lấy, trong lòng một trận phát lạnh. Ta đem chúng nó toàn bộ giết, kéo lấy sắp chết thân thể đi tới nơi này mới nhặt về một cái mạng. Cái kia về sau lão lang nói tiếp, ta liền một cái sói ở chỗ này, 10 năm hay là 12 năm, ta nhớ không rõ. Không có đồng bạn, không có giao lưu, mỗi ngày chính là săn bắn, đi ngủ, săn bắn, đi ngủ. Buồn chán đến sắp điên rồi. Nó nhìn hướng chiến hùng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Cho tới hôm nay, ta nhìn thấy con chó này, nó biết rõ không phải là đối thủ của ta, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, hay là ngăn tại trước mặt ngươi. Loại kia trung thành. Lão lang dừng một chút, so với ta bọn nhỏ tốt nhiều. Nói xong, nó lại lần nữa nằm xuống, đem đầu đặt ở chân trước bên trên. Cho nên ta cứu nó. Lâm Hạ nhìn xem chiến hùng. Chiến hùng lúc này chính ngoan ngoãn nằm ở chân hắn một bên, con mắt nhìn xem lão lang, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngươi nói là? Lâm Hạ chỉ chiến hùng gặp phải nguy hiểm. Ân, chuyện gì xảy ra? Sắp bị ta giết chết. Lâm Hạ, không ngờ là ngươi ra tay a. Lâm Hạ đột nhiên đầu lại ngất, ánh mắt thay đổi đến mơ hồ, thân thể lung la lung lay. Đáng chết, cái này phát sốt không thích hợp a, làm sao có thể để chính mình hôn mê? Cỏ, hắn không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, lại đổ về cỏ khô trong ổ tại triệt để ngất đi phía trước. Hắn suy yếu nói một câu, ta có thể muốn tại chỗ này lại hôn mê một đoạn thời gian. Phiền phức tiền bối. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Trong huyệt động yên tĩnh lại, chỉ có tiếng mưa rơi. Lão lang nhìn xem cỏ khô trong ổ người, sửng sốt một chút. Phế vật nó thầm nói, ngủ lao tự ổ. Chương 31, người nào động ta hắc tâm hắc lê hoa. Chương 31, người nào động ta hắc tâm hắc lê hoa. Giang đô thị, đêm khuya. 7 tầng tiểu khu lầu chót, một cái màu đen người sói ngồi tại mái hiên một bên, một cái tay tùy ý vứt kim tệ. Kim tệ tại trên không xoay chuyển, phản xạ yếu ớt ánh trăng. Người sói thân thể so nhân loại bình thường cao lớn rất nhiều, bắp thịt cuộn, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen. Mặt của nó đã hoàn toàn hóa thú, một đôi đỏ tươi con mắt quét mắt dưới chân thành thị, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Tại nó dưới thân, toàn bộ tiểu khu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bình thường cái điểm này, có lẽ còn có không ít hộ gia đình đèn là sáng, có lẽ còn có thể nghe đến mấy tiếng thanh âm của TV, hoặc là tiểu hài tử khóc giống. Nhưng bây giờ, mấy tòa nhà đều là đen như mực, chỉ có mấy ngọn đèn đèn đường còn tại thủ vững cương vị, phát ra mở nhạt quang mang. Một số tầng lầu trên cửa sổ, có thể nhìn thấy máu đỏ tươi dấu vết. Người sói tên là Âm Lang. Hôm nay là nó tấn thăng đại túy ngày đầu tiên. để ăn mừng cái này đặc thù thời gian, nó tỉ mỉ chọn lựa cái tiểu khu này. Từ 8 giờ tối bắt đầu, đến bây giờ 2 giờ sáng, dòng dã 6 giờ. Nó một hộ thăm hỏi, từng cái chào hỏi. Trong khu cư xá, lại không người sống. Âm Lang bức kim tệ, nên miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Ánh mắt của nó ở xung quanh những tiểu khu khác dạo chơi, tự hỏi kế tiếp muốn đối người nào độc thủ. Liên tại nó suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác trên mặt có chút không đúng. Ngứa một chút, còn có chút xên xệ. Âm Lang nhíu mày, dùng tay tại trên mặt sờ một cái. Cầm tới trước mắt xem xét, trên tay vậy mà nhiễm một vệt tươi đẹp màu đỏ. Ân. Nó kỳ quái mà nhìn xem trên tay màu đỏ thuốc màu, cái đồ chơi này là lúc nào thu được đi. Âm Lang cầm lấy kim tệ đặt ở trước mắt, thông qua phản quang nhìn hướng mặt mình. Một giây sau, sửng sốt một chút. Kim tệ bên trong chiếu ra mặt, hai má đỏ bừng, sắc mặt ảm đạm. Đỉnh đầu lông bị đâm thành một đầu bím tóc nhỏ, dựng đứng lên. Nghiễm nhiên một bộ hí khúc bên trong vai hề dáng dấp. Giống. Âm Lang đống nhiên đứng lên, toàn thân lông nổ lên. Kim tệ từ trong tay rơi xuống, tại trên mái nhà bật lên mấy lần, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Nó cực nhanh xoay người, móng vuốt sắc bén đã dò xét ra. Sau lưng, chẳng biết lúc nào đứng một cái nữ nhân. Mái tóc màu xanh lam tại trong gió đêm tung bay, giống như là một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Màu hổ phách con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Giang Đô thủ dạ nhân phó đội trưởng, Lưu Hí. Ai cho ngươi lá gan? Tại chỗ này đổ sát bình dân. Lưu Hí ngữ khí băng lãnh. Giống. Âm Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng Lưu Hí đánh tới, móng đuốt xé rách không khí, sinh ra âm bạo. Một chảo này đi xuống, Lưu Hí liền bị nó phân thây. Nhưng Âm Lang dưới chân đột nhiên trượt đi. Sáng Minh lâu đỉnh biên giới còn có đến mấy mét, nhưng nó chân tựa như là giẫm tại dầu bôi chân bên trên, hoàn toàn đứng không vững. Toàn bộ thân thể mất đi cân bằng, sau đó trực tiếp từ lầu chóp té xuống. Mặt hướng xuống, tứ chi mở lớn, tiêu chuẩn đầu giảm xuống đất tư thế, ngã chó ăn phân. Âm Lang phun ra một cái bùn, đầu vang lên ong ong. Đại não cũng một trận mộng bức, nó đều lại túy, vậy mà còn có thể ngã sắp xuống, dạ a. Vừa định bỏ dậy, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận hát hí khúc âm thanh. A hê a hê a nha, Âm Lang trong lòng giật mình, vội vàng tại trên mặt đất lăn một vòng, chật vật lăn lộn đến một bên. Mà nó cũng thấy rõ phía trên tình huống, một thân hí kịch bảo Lưu Hí cầm trong tay một thanh chùm tua đỏ trưởng thương từ trên trời giáng xuống, mũi thương tinh chuẩn đâm xuyên qua Âm Lang ngực, thật sâu đâm vào trong thịt. A a a. Âm Lang phát ra thê lương kêu thảm. Máu tươi theo thương chảy xuống, tại trên mặt đất tích một bãi. Ngay sau đó, Lưu Hy dùng sức vẩy một cái, trường thương bốc lên Âm Lang thân thể cao lớn, sau đó hung hăng đóng ở trên mặt đất. Âm Lang dù sao cũng là đại thúy, rất nhanh kịp phản ứng, nó đống nhiên một chân đá vào Lưu Hy trên thân, đạp Lưu Hy cả người bay rất ra ngoài. Lưu Hy tại trên không trở mình, vững vàng rơi xuống đất, lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Âm Lang thừa cơ rút ra ngực trường thương, sau đó đống nhiên hướng Lưu Hy ném mà đi. Chỉ cần chúng, Lưu Hy cũng phải bị trường thương xuyên qua. Nhưng Âm Lang trên tay đột nhiên trượt đi, trường thương lệch. Vốn nên là đâm thẳng Lưu Hí trái tim trường thương, lại đâm vào Lưu Hí bên người trong vách tường. Âm Lang nhìn xem chính mình tay, đầy mặt một bức. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Lưu Hí đi đến bên tường, thoải mái mà rút ra trường thương, trong tay chuyển cái thương hoa. Âm Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó nhận ra Lưu Hí. Giang Đô thủ dạ nhân phó đội trưởng, đại thúy cấp quyến chủ, quyến thuộc tên là Hí Yêu. Hí Yêu năng lực rất quỷ dị, có thể giao cho địch nhân khác biệt vẻ mặt sát nhập sinh ảnh hưởng, mà nó bên trong chính là vai hề vẻ mặt. Âm Lang lại giận giống một tiếng, toàn thân lông dựng lên. Sương mù màu đen từ trên người nó xuất hiện, cấp tốc lan tràn đến xung quanh, trên mặt vẻ mặt cũng nháy mắt vỡ vụn ra. Nó muốn làm thật, nhưng vào lúc này, Âm Lang lại bỗng nhiên sửng sốt, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm tình bất định. Có người tại tế bái nó viên kia hắc tâm hắc lê hoa. Âm Lang trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Không, tuyệt đối không được. Nó muốn trở về, hiện tại liền trở về. Giết cái kia dám đụng nó cây ra hỏa. Âm Lang nghiến răng nghiến lợi, thân thể bỗng nhiên hóa thành hắc ám, giống như là một đoàn mực nước nhỏ vào trong nước, cấp tốc quyết tán. Sau đó dung nhập trên đất bóng ma bên trong. Trong chớp mắt, nó liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hy nhíu mày, thu hồi trường thương. Nàng không có truy, không phải là không muốn truy, mà là đuổi không kịp. Âm Lang năng lực đặc thù chính là hóa thành hắc ám, trong bóng đêm nó miễn dịch tất cả vật lý công kích, đồng thời không có khí tức. Rất khó phán đoán nó đến cùng trốn nơi nào. Mà còn, nó bất tử bất diệt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên thế giới này ra một chút nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính dị thường. Vô luận dùng cái gì phương thức xóa sạch bọn họ luôn có thể tại sau một thời gian ngắn một lần nữa phục sinh xuất hiện. Mà Âm Lang chính là những này bất tử bất diệt một thành viên. Thủ dạ nhân xưng bọn họ là vô hạn dị thường. Làm sao đột nhiên liền chạy? Lưu Hí nhìn xem Âm Lang biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cái này ra hỏa mới vừa tấn thăng đại thúy, hẳn là lòng tin tràn đầy, muốn làm một vố lớn mới đúng. Làm sao sẽ đột nhiên chạy trốn? Mà còn, chạy trốn lúc trước cái biểu lộ. Hoảng sợ, phẫn nộ, còn có một loại sốt ruột. Chẳng lẽ gặp cái gì chuyện trọng yếu hơn? Lưu Hí lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị kết nối. Đội trưởng, Âm Lang chạy. Liệu đến. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hùng hậu giọng nam. Chúng ta hình như không đối phó được nó, tan vào hắc ám liền đuổi không kịp nó, hơn nữa còn bất tử. Lưu Hí có chút bất đắc dĩ. Không cần đối phó nó, sẽ có người đối phó nó. Có ý tứ gì? Lưu Hí nhíu mày. Mù chân nhân tính qua, Âm Lang hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngày mai. Nó không phải bất tử bất diệt sao? Từ hôm nay trở đi liền không phải là.